Chương 264. Ngoại trừ xe cáp treo bên ngoài, nàng còn rất tốt thể nghiệm thuyền hải tặc, nhảy lầu cơ, đu quay ngựa, xoay tròn chén trà các loại chơi trò chơi hạng mục. Không chỉ có là hồ đào công chúa, tuy tông của nàng, thị vệ cùng thị nữ cũng không nhịn được gia nhập trong đó, nếm thử các loại mới lạ chơi trò chơi công trình. Tô Tô nhìn thấy Phương Nguyên tại hỗn loạn đại lục, chân chính trở lại như cũng một tòa công viên trò chơi, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Nàng hiện tại 10 phần vững tin, Phương Nguyên trước kia trên địa cầu khả năng thật là một tên công viên trò chơi nhà thiết kế. Xuyên qua đến thế giới này nhanh hơn một năm, không ít nhân loại lãnh chúa mặc dù ngẫu nhiên sẽ còn tưởng niệm trên địa cầu sinh hoạt, nhưng bây giờ không sai biệt lắm thích ứng hỗn loạn đại lục sinh hoạt. Chỉ là, ngẫu nhiên nằm ở trên giường, một người thời điểm sẽ không nhịn được nghĩ lên trên địa cầu sinh hoạt. Kênh thế giới mở ra về sau, không ít người tại trên kênh thế giới tìm tới chính mình người nhà. Còn có một số người, mặc dù đã cố gắng tìm kiếm qua, có thể cũng không có tìm tới người nhà của bọn hắn. Người nhà bọn họ có thể là chết tại hai lần trước nhiệm vụ tập luyện, còn có chính là người nhà bọn họ khả năng cũng không có xuyên qua. Kênh thế giới tổng số người cộng lại hẳn là có 700-800 triệu người, mà địa cầu tổng nhân khẩu là hơn 7 tỷ. Còn có rất nhiều người cũng không có xuyên qua đến hỗn loạn đại lục. Phương Nguyên cũng không biết, hắn trên địa cầu người nhà phải chăng còn tốt, có lẽ bọn hắn cũng xuyên việt rồi, chỉ bất quá không phải tại hỗn loạn đại lục, mà là xuyên qua đến cái khác đại lục hoặc thế giới. Ra ngoài hiếu kỳ, còn có đối với địa cầu tưởng niệm. Tô Tô cũng thử một cái mấy cái chơi trò chơi hạng mục, nhưng thể chất của nàng nhiều lắm là muốn so bình thường nhân tộc mạnh lên như vậy một chút. Đừng nói là ngồi địa ngục ma quỷ tử vong xe cáp treo, chơi cái xoay tròn chén trà nàng đều có chút chịu không được. Cái kia không phải xoay tròn chén trà nha, Tô Tô càng muốn gọi là tử vong xoay tròn con quay. Ngồi ở phía trên, tự thể nghiệm một thanh xoắn ốc thăng thiên. Tô Tô không rõ, vì cái gì những cái kia tinh linh lại chơi rất này, không sợ người khác làm phiền thử một lần lại một lần. Tô Tô chỉ là thể nghiệm một chút xoay tròn chén trà, liền sắc mặt trắng bệch, hai chân như nhũn ra, run run rẩy rẩy đi xuống chơi trò chơi công trình. Nàng ngồi tại công viên trò chơi dùng để nghỉ ngơi trên ghế dài, nhìn thấy cách đó không xa Phương Nguyên giống như đang cùng một tên nông dân nói chuyện. Tô Tô giang chống đỡ lấy thân thể, cả sửa lại một chút dung nhan, di chuyển tròn trịa thon dài cặp đùi đẹp, hướng phía Phương Nguyên đi đến. Nàng khẽ dựa gần, tên kia nông dân liền cảnh giác ngậm miệng lại, cung kính thi lễ một cái, sau đó rời đi. A, Tô Tô biểu lộ hơi nghi hoặc một chút, cùng Phương Nguyên trò chuyện tên kia nông dân, trên thân mặc dù mặc nông dân cây đay áo cùng quần, nhưng khí chất của hắn lại cùng phổ thông nông dân khác biệt, có loại nói không ra uy nghiêm cảm giác. Tô Tô bị tự mình bỗng nhiên toát ra ý nghĩ giật nảy mình. Tại sao mình lại cảm thấy một tên phổ thông nông dân sẽ có uy nghiêm cảm giác? Nàng lại hướng tên kia nông dân nhìn lại, nghĩ muốn nhìn cho kỹ, lại phát hiện, trong chớp mắt, tên kia nông dân liền biến mất không thấy. Đang lúc Tô Tô cảm thấy nghi hoặc lúc, Phương Nguyên xoay người lại, trên mặt lộ ra mỉm cười rực rỡ, hướng nàng đi tới. Thế nào? Ta tu kiến công viên trò chơi còn không tệ đi. Nhìn qua Phương Nguyên cái kia tuấn mỹ dung mạo cùng nụ cười mê người, Tô Tô lập tức đem vừa rồi nghi hoặc toàn bộ đều ném sau. Ừm, ngươi thật là quá lợi hại, vậy mà thật tu kiến ra như thế quy mô to lớn công viên trò chơi. Tô Tô tán dương. Nàng trải qua trong khoảng thời gian này cùng Phương Nguyên ở chung, đối tâm lý của hắn bóng ma đã hoàn toàn xua tan đi. Mấy lần trước, Phương Nguyên mỗi ngày trong đêm tại Tô Tô trong lúc ngủ mơ, đều sẽ đưa nàng đưa đến lãnh chúa trong phủ. Dẫn đến, từ đó về sau, mỗi lúc trời tối đi ngủ, Tô Tô đều sẽ xuyên cực kỳ chặt chẽ, cho nàng lưu lại không nhỏ bóng ma tâm lý. Một tháng này ở chung dưới, Tô Tô phát hiện Phương Nguyên vẫn là một cái rất dễ nói chuyện người, bình dị gần gũi, cũng sẽ không làm bộ làm tịch làm gì, càng không có cái gì tật xấu. Mấu chốt nhất là, Phương Nguyên hắn dáng rất đẹp trai nha. Nếu như là trên địa cầu, Già Ti Cơ Tô Tô khẳng định không ngại ban đêm đi cùng Phương Nguyên uống một chén, sau đó trong nháy mắt say ngã, vượt qua một cái mỹ hảo ban đêm. Chủ yếu là lần đầu tiên cùng Phương Nguyên gặp mặt, cái kia để cho người ta không rét mà run lời nói, để Tô Tô trong lòng run sợ. Hiện tại, một tháng trôi qua, Tô Tô ám ảnh trong lòng biến mất, cũng dần dần bị Phương Nguyên hấp dẫn. Cho nên mới có lần này chủ động bắt chuyện. Nói đến, tên của ngươi là Phương Nguyên, ta luôn cảm thấy giống như ở nơi nào đã nghe qua. Tô Tô trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Nàng cũng không thường thường bên trên kênh thế giới. Liên quan tới bảng xếp hạng nàng cũng chỉ là ngẫu nhiên mới có thể nhìn lên một cái. Trong lúc nhất thời, Tô Tô cũng không có liên tưởng đến, Phương Nguyên chính là cái kia các đại một mình bảng xếp hạng đệ nhất Phương Nguyên. Ở vào nhân tộc lãnh chúa đỉnh Phương Nguyên. Có thể là tên của ta khá đại chúng hóa đi. Phương Nguyên thuận miệng nói. Vậy ngươi năm nay bao nhiêu tuổi a? Nhìn thật trẻ tuổi nha. Tô Tô hỏi. Phương Nguyên đáp, năm nay vừa đầy 18 tuổi. Còn trẻ như vậy. Tô Tô kinh ngạc bưng kín miệng nhỏ, dưới cái nhìn của nàng Phương Nguyên nên được có 25-26 tuổi mới đúng, chỉ là lộ ra tương đối tuổi nhỏ hơn một chút. Lại không nghĩ rằng, Phương Nguyên năm nay mới vừa vặn trưởng thành. Tô Tô năm nay 26 tuổi, muốn so Phương Nguyên lớn gần 8 tuổi. Phương Nguyên chỗ hiện ra ăn nói cùng thủ đoạn, đều không giống như là một cái 18 tuổi vừa thành niên người tất cả. Tô Tô mặt lộ vẻ phức tạp, nàng đây coi như là muốn trâu già gặm cỏ nó sao. Thua thiệt nàng còn muốn cùng Phương Nguyên xâm nhập trao đổi một chút, kết nếu như đối phương so với hắn tiểu bát tuổi, cái này. Phương Nguyên cùng Tô Tô ngồi tại công viên trò chơi trên ghế dài, câu được câu không tán gẫu. Lúc này, một tên tinh linh cấm vệ quân vội vã chạy đến, hồ đào ngay tại chơi xe địa đụng. Tinh linh cấm vệ quân chỉ có thể tìm được trước tinh linh ma kiếm sĩ, hướng nàng báo cáo. Nhận được tin tức về sau, ma kiếm sĩ lập tức ngăn lại chính đang vui đùa hồ đảo. Biểu lộ nghiêm túc hướng nàng thấp giọng nói vài câu tinh linh ngữ. Đáng tiếc Phương Nguyên cũng không hiểu được tinh linh ngữ, cũng không biết tinh linh ma kiếm sĩ cùng nói với Hồ Đào cái gì. Hồ Đào biểu lộ biến đổi, trầm mặc một chút. Nàng lập tức tìm tới Phương Nguyên, nói: "Ngươi có thể hay không đem công viên trò chơi toàn bộ có công trình hoàn hảo hủy đi cởi xuống?" Phương Nguyên mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ thành thật trả lời nói: "Đương nhiên có thể, công viên trò chơi ngoại trừ cơ sở kiến thiết chuyển không đi bên ngoài, chơi trò chơi công trình đều có thể hủy đi cởi xuống, một lần nữa lắp ráp." "Vậy là tốt rồi." Hồ Đào giống như là thở dài một hơi, nói: "Ngươi bây giờ liền đem tất cả chơi trò chơi công trình hủy đi cởi xuống, ta muốn toàn bộ đều mang đi." Phương Nguyên sững sờ, thấp giọng hỏi: "Tại sao không?" "Ta cũng không biết, là phụ thân đại nhân để cho ta lập tức rút lui biên cảnh khu vực, hắn đưa cho ta một khối thuộc về lãnh địa của chính ta, ta chuẩn bị đem công viên trò chơi chuyển đi nơi nào." Hồ Đào thuận miệng nói. Phương Nguyên trong lòng trầm xuống, hắn cũng không phải là lo lắng Hồ Đào công chúa rời đi về sau, thú nhân cùng điệu tinh ngóc đầu trở lại, mà là lo lắng Hồ Đào công chúa đột nhiên muốn ly khai, rất có thể là điệu tinh giở trò quỷ. Sự thật chứng minh, Phương Nguyên đoán nghị không sai. Hắn tại tinh linh doanh địa âm ảnh hành giả, nghe lén đến tinh linh cấm vệ quân nói chuyện. Biết được điệu tinh đế quốc muốn cùng tinh linh đế quốc ký kết hữu hảo hiệp ước, đồng thời song phương muốn tại biên cảnh khu vực tiến hành một lần liên hợp quân diễn. Lần này quân diễn mục đích chủ yếu, ngoại trừ ký kết hữu hảo hiệp ước bên ngoài, địa tinh đế quốc nguyện ý cho tinh linh đế quốc bán ra một nhóm bọn hắn kiểu mới nhất ma đạo vũ khí. Hiện ở trên thị trường chỗ lưu thông ma đạo vũ khí đều là địa tinh đào thải qua hơn 10 năm cũ rích ma đạo vũ khí. Kiểu mới nhất ma đạo vũ khí bị địa tinh gắt gao nắm ở trong tay, từ không dễ dàng đối ngoại bán ra. Lần này địa tinh chuyển tính đồng dạng thái độ biến hóa, tinh linh đế quốc trong lòng mặc dù nghi hoặc địa tinh trong bụng bán là thuốc gì đây, nhưng tinh linh đế quốc cũng không có mơ tưởng kiểu mới nhất ma đạo vũ khí thế nhưng là thực sự đồ tốt. Tinh linh đế quốc nói cái gì cũng sẽ không cự tuyệt lần giao dịch này. 3 ngày sau, liên hợp quân diễn sẽ tại biên cảnh khu vực tạo thành, ngoại trừ cái này một cái khu vực bên ngoài, biên cảnh khu vực chung quanh 2 cái khu vực cũng đều bị phân chia tại liên hợp quân diễn phạm vi bên trong. Song phương đều phái ra 5 cái quân đoàn, mới thêm lần này quân diễn. Không cần nhiều lời, Phương Nguyên một chút liền đoán được, đây nhất định là địa tinh đế quốc cao tầng dở trò quỷ. Địa tinh ý không ở trong lời, tại Hắc Ám Chi Thần Mê Cung, liên hợp quân diễn, địa tinh liền nổi danh nghĩa, có thể quang minh chính đại điều động quân đoàn tiến vào biên cảnh khu vực. Về phần tại sao, trước kia địa tinh không cần đầu này kế sách đâu. Là bởi vì liên hợp quân diễn dài nhất cũng không cao hơn 7 ngày thời gian, thăm dò mê cung chỗ thời gian hao phí sẽ rất lâu, không có cái 2-3 tháng, căn bản thăm dò không hết mê cung. Lại thêm, địa tinh tham lam hẹp hòi bản tính, có thể bạch chơi khẳng định chọn bạch chơi. Tổ chức lần này liên hợp quân diễn, là lợi dụng địa tinh kiểu mới nhất ma đạo vũ khí làm mồi nhử, tinh linh mới đáp ứng. Bằng không, địa tinh cái kia mát mẹ cái nào đợi đi thôi. Tinh linh đế quốc mới lười nhắc quản loại chuyện này, lại càng không cần phải nói, còn để địa tinh quân đoàn đi vào tinh linh đế quốc quốc cảnh phạm vi bên trong. 8 đại đế quốc đều rất kiêng kỵ để đế quốc khác quân đoàn vào ở tự mình quốc cảnh. Hỗn loạn đại lục hết thể lấy lợi ích làm hệ tâm. Địa tinh cho nhiều hơn, tinh linh chỉ có thể lựa chọn đáp ứng. Tình huống đối phương Nguyên có chút không ổn, địa tinh lần này đến đây chính là vì hái quả đảo. Bọn hắn suy đoán mê cung cũng đã công lược không sai biệt lắm, còn kém cuối cùng mấy bước, cho nên mới sẽ lựa chọn tại 3 ngày sau đến vào ở biên cảnh khu vực. Phương Nguyên đi không phải, giữ lại không được. Hắn cũng không phải sợ tinh đế quốc, mà là Hồ Đảo công chúa công viên trò chơi đã tu kiến hoàn thành, tự mình lưu tại tinh linh quốc cảnh bên trên, danh không chính, ngôn bất thuận. Địa tinh đế quốc nghĩ phải giải quyết rơi Phương Nguyên phi thường dễ dàng, chỉ cần tại biên cảnh khu vực, quang minh chính đại xuất thủ liền có thể. 8 đại đế quốc đều rất kiêng kỵ để đế quốc khác quân đoàn vào ở tự mình quốc cảnh. Hỗn loạn đại lục hết thể lấy lợi ích làm hệ tâm. Địa tinh cho nhiều hơn, tinh linh chỉ có thể lựa chọn đáp ứng. Tình huống đối Phương Nguyên có chút không ổn, địa tinh lần này đến đây chính là vì hái quả đảo. Bọn hắn suy đoán mê cung cũng đã công lược không sai biệt lắm, còn kém cuối cùng mấy bước, cho nên mới sẽ lựa chọn tại 3 ngày sau đến vào ở biên cảnh khu vực. Phương Nguyên đi không phải, giữ lại không được. Hắn cũng không phải sợ tinh đế quốc, mà là Hồ Đảo công chúa công viên trò chơi đã tu kiến hoàn thành, tự mình lưu tại tinh linh quốc cảnh bên trên, danh không chính, ngôn bất thuận. Địa tinh đế quốc nghĩ phải giải quyết rơi Phương Nguyên phi thường dễ dàng, chỉ cần tại biên cảnh khu vực, quang minh chính đại xuất thủ liền có thể. Chuyến hot tháng 9, chương 265. Thứ 7 trôi thanh chìa khóa đồng từ đầu đến cuối tìm không thấy, Phương Nguyên chỉ có thể trước hiệp trợ tinh linh công nhân, dỡ bỏ rơi chơi trò chơi công trình. Hồ Đào công chúa chuẩn bị tại tinh linh hoàng đế tặng cho lãnh địa của nàng bên trên, một lần nữa dựng lên một tòa công viên trò chơi. Từ tinh linh công nhân hậu cần bộ đội, đem phá giải chơi trò chơi công trình dập khuôn đến Hồ Đào công chúa lãnh địa, một lần nữa lắp ráp liền có thể hoàn thành. Lúc gần đi, Hồ Đào công chúa còn mời Phương Nguyên, muốn cho hắn cùng nhau đi tới tự mình lãnh địa mới. Phương Nguyên tính cách ôn hòa, ăn nói ở giữa khôi hài hài hước, là người rất dễ thân cận. Càng quan trọng hơn là Phương Nguyên có kiến trúc thiên phú, để Hồ Đào tiểu công chúa đối với hắn vô cùng thưởng thức. Phương Nguyên lắc đầu cự tuyệt Hồ Đào. Hồ Đào cũng không có quá nhiều giữ lại, nàng thanh toán xong, đáp ứng cho Phương Nguyên thủ lao về sau, liền tại tinh linh ma kiếm sĩ cùng cấm vệ quân chen chúc hạ rời đi. Tô Tô có chút không thôi nhìn Phương Nguyên một nhãn, nàng khẽ thở dài một tiếng, liền cũng theo Hồ Đào công chúa cùng nhau rời đi. 1000 hắc tinh tệ. Đây cũng là Hồ Đào đáp ứng thủ lao. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, 1000 đơn vị cơ sở tài nguyên, có thể hối đoái một viên hắc tinh tệ. 1000 hắc tinh tệ chính là 100 vạn cơ sở tài nguyên. Rất nhiều nhân tộc lãnh chúa toàn bộ thân gia cộng lại đều rất khó góp đủ 1 vạn hắc tinh tệ. tinh linh đế quốc vương thất thành viên, quả nhiên tài đại khí thô. Mà lại, kiến tạo công viên trò chơi nhân công, kiến trúc vật liệu, ma đạo linh kiện đều là từ hồ đảo cung cấp. Phương Nguyên tối đa cũng chính là cung cấp một chương công viên trò chơi bản vẽ thiết kế, còn có sử dụng ma đạo linh kiện chế tạo ra các loại chơi trò chơi công trình. Bất quá, 1000 hắc tinh tệ đối với người bình thường tộc trưởng chủ tới nói là một bút con số không nhỏ. Đối Phương Nguyên tới nói, ý nghĩa không lớn. Hắn trong kho hàng cất giữ hắc tinh tệ khoảng chừng hơn ngàn vạn mai. 1000 hắc tinh tệ, còn không có hắn tại thần bí cửa hàng cổng, chơi bảo tàng thợ mỏ trò chơi nhỏ kiếm được nhiều. Hồ Đào công chúa rời đi về sau, Phương Nguyên cũng không có tiếp tục tại biên cảnh khu vực tiếp tục chờ đợi lý do. Có thể là lo lắng Phương Nguyên tại biên cảnh khu vực lưu lại, tạo thành phiền toái không cần thiết. Tinh linh ma kiếm sĩ điều động 3 tên tinh linh cấm vệ quân, thông chi Phương Nguyên cầm thủ lao về sau, mau rời khỏi tinh linh đế quốc quốc cảnh. 3 ngày sau, chính là tinh linh đế quốc cùng địa tinh đế quốc liên hợp quân diễn thời gian. Quân diễn cử hành địa phương là tại tinh linh đế quốc trên lãnh địa, làm chủ nhà, tinh linh tự nhiên nghĩ đến muốn cho địa tinh đế quốc thể hiện ra tinh linh đế quốc mạnh nhất một mặt. Tuyệt đối không thể trên mặt đất tinh trước mặt mất mặt, càng không thể để địa tinh lên lòng kinh thị. Đây chính là liên quan đến tinh linh đế quốc mặt mũi sự tình, các không có thể không may xuất hiện, tất cả không ổn định nhân tố đều phải giải quyết rơi. Liền ngay cả thanh mạn bộ lạc tại tinh linh đế quốc cưỡng chế mệnh lệnh dưới, cũng muốn rời xa biên cảnh khu vực, rời nhà. Mặc kệ thanh mạn bộ lạc đi cái nào biên cảnh khu vực đều được, duy chỉ có không thể bước vào tinh linh bình dân cùng tinh linh quý tộc ở tại khu vực. Tại mấy tên tinh linh cấm vệ quân giám sát dưới, Phương Nguyên mười phần khiêm tốn mang theo mấy trăm tên nông dân cùng đê giai binh sĩ rời đi biên cảnh khu vực, quay trở về Liệt Phong Bình Nguyên lãnh địa. Trở lại lãnh địa, chuyện thứ nhất chính là đi vào lãnh địa tầng hầm cửa không gian truyền tống đến hắn tại công viên trò chơi hạ bí mật tu kiến trong phòng tối. Lúc này công viên trò chơi sớm đã không có vừa rồi hoàn thành tiểu ngữ. Hồ Đào tiểu công chúa rời đi về sau, tinh linh công nhân cũng lên đường, bọn hắn dọn đi rồi lâm thời dựng trong kho hàng, kiến tạo công viên trò chơi còn lại vật liệu. Chơi trò chơi công trình cũng đều cùng nhau dọn đi, chỉ để lại trống rỗng công viên trò chơi, còn có đầy đất rác rưởi. Phương Nguyên nhìn lướt qua, đi đến Hắc Ám Chi Thần Mê Cung lối vào chỗ. Hắn đem nơi này cải tạo thành một chỗ cỡ nhỏ nhà kho, chuyên môn dùng để cất giữ nhân tộc nông dân sử dụng công cụ. Ngụy trang thành phổ thông nông dân thập giai binh chủng, thường ngày tùy ý ra vào cỡ nhỏ nhà kho, không có gây nên bất luận cái gì tinh linh hoài nghi. Lấy tinh linh thân phận của cấm vệ quân, bọn hắn khẳng định là sẽ không tới nơi đây giám sát. Công viên trò chơi chỉ là công chúa vui lùa một chỗ, cũng không phải cái gì trọng yếu kiến trúc, không cần thiết phái tinh linh giám sát. Trên công trường chỉ có tinh linh công nhân, thực lực bọn hắn thấp, không nhận ra thập giai binh chủng mạnh bao nhiêu. Cửa không gian truyền tống cùng mê cung cửa vào cách lại gần 3-4 mét khoảng cách, thẳng đến công viên trò chơi tu kiến hoàn tất, đều không có tinh linh phát hiện bí mật này. Dọc theo bí mật tám đạo, Phương Nguyên một đường đi vào mê cung ban đầu trong đại sảnh. Trước mắt thăm dò mê cung binh sĩ có hơn 9 vạn người, tại mê cung thăm dò một đoạn thời gian, lại nhận tà ác pháp trận ảnh hưởng. Binh sĩ cần muốn rời khỏi mê cung một hồi, chờ ảnh hưởng tâm trí hiệu quả tiêu tán, lần nữa tiến vào mê cung thăm dò. 3 ngày sau, địa tinh quân đoàn cùng tinh linh quân đoàn sắp vào ở biên cảnh khu vực. Đến lúc đó, địa tinh chuyện thứ nhất chính là tìm tới Phương Nguyên, đối Phương Nguyên tiến hành công kích. Nếu như thật đến lúc kia, Phương Nguyên còn không có tìm được thứ 7 trôi thanh chìa khóa đồng, chờ đợi hắn sẽ là hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, lưu tại mê cung cùng địa tinh cứng rắn. Không nói trước lần này địa tinh khẳng định đến có chuẩn bị, ngoại trừ địa tinh bên ngoài, còn có một cái khó làm vấn đề chính là tinh linh tộc. Địa tinh lần này thế nhưng là có lý do chính đáng mới có thể xuất hiện tại tinh linh quốc thổ bên trên. Phương Nguyên không có bất kỳ cái gì lý do, hắn tiến vào tinh linh đế quốc quốc cảnh liền coi như là xâm lấn. Tinh linh có tư cách, cũng có lý do xuất binh xử lý Phương Nguyên. Lựa chọn thứ hai, lập tức rút quân, cũng không cùng địa tinh phát sinh xung đột. Chỗ tốt như vậy là có thể tạm thời tránh mũi nhọn, dù sao Phương Nguyên có 6 chuôi thanh chìa khóa đồng. Dù là địa tinh nắm giữ mê cung hắc ám cửa vào, không có còn lại 6 chuôi chìa khóa, địa tinh cũng vô pháp thu hoạch được hắc ám chi thần bảo tàng. Phương Nguyên suy nghĩ một lát sau, quyết định lựa chọn cái thứ hai. Trong 3 ngày không có tìm được thứ 7 chuôi chìa khóa, không có tìm được bảo tàng, liền dẫn tất cả binh sĩ cùng nhau trở về chủ lãnh địa. Đợi sau khi trở về, sẽ chậm chậm kế hoạch. Dù sao không có cái khác 6 chuôi thanh chìa khóa đồng, địa tinh cũng vô pháp thu hoạch được bảo tàng, đến lúc đó không thể thiếu muốn cùng tự mình tiến hành đàm phán. Phương Nguyên còn có cơ hội. Lúc này, sắt từ một đầu mê cung thông đạo đi ra, nhìn thấy Phương Nguyên về sau, hắn chủ động tiến lên đón. Lãnh chúa đại nhân. Sắt không mình hành lễ. Phương Nguyên nói, có đầu mối gì sao? Sắt lắc đầu, nói, không có bất kỳ cái gì manh mối, thứ 7 trôi thanh chìa khóa đồng đến nay còn không có biết. Phương Nguyên thở dài một hơi, tiếp tục như vậy nữa, thật chỉ có thể lựa chọn từ bỏ mê cung, trở về chủ lãnh địa. Ông. Lãnh chúa chi thư truyền đến chấn động, Phương Nguyên nhìn lướt qua, thấy là anh Nhi gửi tới tin tức. Anh Nhi, lãnh chúa đại nhân, lữ hành thương nhân đi vào chủ lãnh địa, nói có chuyện trọng yếu muốn nói với ngươi. A, lữ hành thương nhân tới. Từ lần trước bia đá đấu giá hội sự kiện kia, lữ hành thương nhân đưa tới còi đồng cỏ thương hội tiền đền bù về sau, Phương Nguyên liền không còn có gặp qua lữ hành thương nhân. Trước kia, hắn đi tìm dãy núi mê cung tìm kiếm thần khí, lữ hành thương nhân tới mấy lần, bất quá Phương Nguyên trùng hợp không tại lãnh địa. Lữ hành thương nhân chạy không mấy chuyến. Cái kia về sau, Phương Nguyên liền không còn có gặp qua lữ hành thương nhân. Về phần lữ hành thương nhân nói tới chuyện thần yếu, hẳn là hắn ủy thác lữ hành thương nhân hỗ trợ thu mua hy hữu vật liệu cùng chân quý tài nguyên có chỗ dựa rồi. Phương Nguyên hiện tại đang bệ bội, đi không được, không có thời gian gặp lữ hành thương nhân. Chuyến hot tháng 9. Chương 266. Phương Nguyên cho anh Nhi phát đi tin tức, để nàng chuyển cáo lữ hành thương nhân, mình bây giờ có chút bận điệu, nếu quả như thật có việc gấp, hắn có thể lưu tại lãnh địa, chờ tự mình xử lý xong chuyện nơi đây, liền trở về gặp hắn. Anh Nhi rất nhanh liền hồi phục tin tức, tuân mệnh chủ nhân. Ngay tại Phương Nguyên phát tin tức trong khoảng thời gian này, Sa ở một bên tựa hồ có lời muốn nói. Phương Nguyên đem ánh mắt đặt ở trên người hắn, nói, thế nào? Lãnh chúa đại nhân, thuộc hạ có cái suy đoán. Sa ấp a ấp đúng nói. Cứ nói đừng ngại. Phương Nguyên nói. Thứ bảy trôi thanh chìa khóa đồng, chậm chạp không có tìm được, có phải hay không là bị thú nhân hoặc là địa tinh lấy đi, địa tinh khả năng lớn nhất, bọn hắn thăm dò mê cung nói ít cũng có tầm một tháng, địa tinh thăm dò mê cung nhân số mặc dù không có chúng ta nhiều, nhưng địa tinh có thể hay không cũng có khả năng tìm tới một thanh thanh chìa khóa đồng. Sắt đem chính mình suy đoán một mạch toàn bộ đều nói ra. Phương Nguyên nghe xong, trên mặt lộ ra suy nghĩ biểu lộ. Càng nghĩ cảm thấy chuyện này càng có khả năng, chính xác thực muốn so với bọn hắn thăm dò mê cung thời gian dài, rất có thể đã tìm được thứ bảy trôi thanh chìa khóa đồng. Nhưng điệu tinh không cùng thú nhân cùng Phương Nguyên tiết lộ qua tình báo này. Cho nên, Phương Nguyên ngay từ đầu cũng không nghĩ tới điệu tinh sẽ cầm tới thứ bảy trôi chìa khóa. Nói đến, khâu lại thú quân đoàn khâu lại thú số lượng cũng có một chút không đúng. Cùng thú nhân quân đoàn rằng có lúc đó, Phương Nguyên bí mật quan sát biết được, khâu lại thú số lượng không sai biệt lắm là tại 1.2 vạn khoảng chừng. Hơn 1 vạn đầu thập giai khâu lại thú đúng là một cái quân đoàn tiêu chuẩn nhân số. Bất quá, khâu lại thú cùng loại với khôi lỗi. Ngoại trừ bảo lưu lại một bộ phận bản năng bên ngoài, khâu lại thú chủ yếu nhất phương thức chiến đấu là từ địa tinh điều khiển. Địa tinh người điều khiển mới là khâu lại thú chủ lực thành viên. Khâu lại thú càng giống là địa tinh binh khí một loại, địa tinh người điều khiển vũ khí. Nói như vậy, khâu lại thú quân đoàn làm địa tinh đế quốc tinh nhuệ quân đoàn, khẳng định sẽ thêm mang theo một chút khâu lại thú, dùng để ứng đối với chiến đấu tiêu hao cùng tổn thất. Khâu lại thú quân đoàn rất rõ ràng là bị một chút tổn thất. Trong mê cung xúc tu quái vật vì thập giai, một tiểu đội khâu lại thú liền có thể giải quyết rơi quái vật. Lẽ ra không có quá nhiều tổn thất mới đúng, cái kia cũng chỉ có một giải thích. Cất đặt thanh chìa khóa đồng mật thất ác mộng ma, thập nhất giai thần thoại binh chủng. Vì lấy đi chìa khóa, khâu lại thú quân đoàn lúc này mới tổn thất một bộ phận khâu lại thú. Thứ bảy trôi thanh chìa khóa đồng, trên mặt đất tinh trong tay khả năng càng lớn. Còn như vậy thăm dò xuống dưới cũng vô ích. Phương Nguyên dự định nếu như trong 3 ngày thật tìm không thấy chìa khóa, lập tức dẫn đầu binh sĩ trở về chủ lãnh địa. Hắn cũng không có tại trong mê cung chờ lâu, tại hơn 10 tên anh hùng hộ vệ dưới, hắn thông qua cổng truyền tống đi tới Thanh Mạn bộ lạc. Lúc này Thanh Mạn bộ lạc cũng không chịu nổi, Tinh Linh Đế quốc không để ý chút nào cùng Thanh Mạn bộ lạc. Để các nàng trong vòng 3 ngày rời đi biên cảnh khu vực, đi địa phương khác lại tìm một gia viên. 2 tháng trước, địa tinh khâu lại thú tập kích Thanh Mạn bộ lạc, Thanh Mạn cùng còn sót lại một bộ phận tộc nhân chỉ có thể rời nhà, lưu lãng tứ xứ. Thật vất vả một lần nữa trở lại quê hương, lại không nghĩ tới, vẫn còn chưa qua mấy ngày cuộc sống an ổn, lại phải chỉ có thể bị ép lang thang. Tinh Linh Đế quốc đối với tội duệ chưa từng nương tay, nếu như Thanh Mạn không nghe theo mệnh lệnh, Tinh Linh quân đoàn đem trực tiếp diệt đi Thanh Mạn bộ lạc. Đây là đối tội duệ trừng phạt, Tinh Linh Đế quốc đẳng cấp thấp nhất bộ tộc, không có bất kỳ tôn nghiêm nào cùng địa vị có thể nói. Tại Tinh Linh Đế quốc trong mắt, tội duệ tinh linh thậm chí đều không có bọn hắn thuần dưỡng giác ứng thú địa vị cao. Một khi trở thành tội duệ, vĩnh thế thoát thân không được. Đời đời kiếp kiếp, tội duệ chỉ có thể là tội duệ, không có khả năng cải biến giai tầng cùng địa vị, trừ phi có tội duệ tinh linh có thể lật đổ Tinh Linh Đế quốc hết thảy. Lúc này mới có thể cải biến tội duệ vận mệnh. Đây cũng là vì cái gì? Thanh Mạn bộ lạc phát hiện Hắc Ám chi thần mê cung, nhưng không có lựa chọn báo cáo Tinh Linh Đế quốc nguyên nhân. Liền xem như các nàng hồi báo cho Tinh Linh Đế quốc, cũng nhận được không được chỗ tốt gì. Thanh Mạn trên mặt mang một tia vẻ u sầu. Đang cùng mấy tên tộc nhân thương thảo đối với cái này. Tinh linh bộ tộc dọn nhà nhưng không có dễ dàng như vậy, tinh linh tộc cực kỳ trọng yếu kiến trúc tự nhiên chi thụ, cần tự nhiên chi hồn mới có thể trưởng thành. Muốn tìm được một cái hoang dại tự nhiên chi hồn phi thường khó, lại càng không cần phải nói, tội duệ tinh linh chỉ có thể ở tại biên cảnh khu vực. Biên cảnh khu vực tài nguyên thiếu thốn, nhiều nhất chỉ có thể chứa đựng 3-4 tội duệ bộ lạc. Toàn bộ biên cảnh khu vực đều có tội duệ bộ lạc sinh tồn, đột nhiên di chuyển đến khu vực khác, đây nhất định sẽ khiến khu vực khác tội duệ bộ lạc bất mãn. Phải biết, một cái khu vực tài nguyên tổng số liền như vậy điểm. Thêm ra một cái bộ lạc khác tài nguyên khẳng định sẽ giảm bớt. Vì tranh đoạt tài nguyên, tội duệ bộ lạc ở giữa cũng sẽ buộc phát chiến tranh. Thanh Mạn bộ lạc trước đụng phải địa tinh khâu lại thú tập kích, nguyên khí đại thường, bộ lạc sức chiến đấu yếu bớt, còn không có hòa hoãn lại. Hiện tại đi cùng cái khác tội duệ bộ lạc đoạt địa bàn, đó chính là tự tìm đường chết. Phương Nguyên đến, đưa tới tất cả ở đây tinh linh chú ý. Thanh Mạn mặc dù chính đau đầu chuyện này, nhưng nhìn thấy Phương Nguyên, nàng vẫn là dáng chống đỡ lấy lộ ra một cái mỉm cười thân thiện. Tốt xấu Thanh Mạn bộ lạc cũng là minh hữu của mình, Phương Nguyên quyết định giúp một tay Thanh Mạn bộ lạc. Mời Thanh Mạn bộ lạc đi lãnh địa của mình phụ cận ở lại. Tôn kính bằng hữu, cảm ơn ngươi hảo ý, bất quá lãnh địa của ngươi phụ cận không có tự nhiên chi hồn, chúng ta đi cũng vô dụng. Thanh Mạn lắc đầu nói, tự nhiên chi thụ đối tinh linh bộ lạc tới nói cực kỳ trọng yếu, tương đương với nhân tộc chủ thành. Huấn luyện binh chủng, kiến tạo kiến trúc, chế tạo vũ khí, phát triển bộ lạc đều cần dùng đến tự nhiên chi thụ. Không có tự nhiên chi thụ tinh linh bộ lạc, không dùng đến mấy chục năm liền sẽ từ từ biến mất. Đối mặt Phương Nguyên mời, Thanh Mạn rất cảm động, nhưng nàng cũng chỉ có thể cự tuyệt. Mặc dù ta chủ lãnh địa phụ cận không có tự nhiên chi hồn, nhưng là ta còn có thật nhiều cái lãnh địa, phụ cận đều là rừng rậm, hẳn là sẽ có tự nhiên chi hồn đi, bằng không ta còn có thể đi thần bí cửa hàng, thử một lần có thể hay không mua sắm tự nhiên chi hồn. Phương Nguyên lại nói ra, 3 ngày thời gian, các ngươi có thể đi ta tất cả lãnh địa phụ cận khảo sát một chút, nhìn có thể hay không tìm tới tự nhiên chi hồn, như thế nào? Thanh Mạn suy tư một hồi, nhẹ gật đầu, hiện tại cũng chỉ có Phương Nguyên cái này một cái biện pháp. Lúc này, Phương Nguyên lãnh chúa chi thư lại vang lên. Hắn tưởng rằng anh Nhi gửi tới tin tức, ấn mở xem xét, là một cái tên là Phí Chính lãnh chúa, cho hắn phát PM. Phí Chính, ta nhớ được tựa như là cái nào đó bảng xếp hạng 10 vị trí đầu nhân tộc lãnh chúa. Phương Nguyên mơ hồ nhớ kỹ, tự mình tại trên bảng xếp hạng gặp qua Phí Chính cái tên này, cũng không biết hắn tìm tự mình cần làm chuyện gì. Phí Chính, ngươi là Phương Nguyên sao? Nhìn thấy cái tin tức này, Phương Nguyên không biết nên trả lời như thế nào, đây không phải biết rõ còn cố hỏi a. Theo lễ phép, hắn vẫn là đưa cho hồi phục. Ta là Phương Nguyên. Phí Chính, ngươi chứng minh như thế nào? Ta sát, đây không phải ở không đi gây sự sao? Vẫn là cái này Phí Chính có bệnh nặng. Phương Nguyên không thèm mở để ý, đang chuẩn bị khép lại lãnh chúa chi thư lúc, Phí Chính lại phát tới một cái tin. Ngươi có phải hay không tại Tinh Linh Đế quốc biên cảnh khu vực cái kia Phương Nguyên? Phương Nguyên trên mặt biểu lộ biến đổi, Phí Chính là làm sao biết tự mình tại biên cảnh khu vực? Có thể nghĩ lại, hắn đại khái đã đoán được Phí Chính là làm thế nào biết chuyện này. Biên cảnh khu vực trọng yếu nhất chính là Hắc Ám Chi Thần Mê Cung, biết chuyện này ngoại trừ đã bị diệt khẩu Lý Mục bên ngoài, còn có Thanh Mạn bộ lạc, Địa Tinh Đế quốc, Thú Nhân Đế quốc, Phương Nguyên bốn phe thế lực biết chuyện này. Phương Nguyên bắt chuyện qua, Thanh Mạn bộ lạc là tuyệt đối sẽ không hướng những người khác lộ ra chuyện này. Thú Nhân Đế quốc gần nhất trong khoảng thời gian này, yên lặng rất lâu, một lòng một dạ để phòng công viên trò chơi, hẳn là từ bỏ Hắc Ám Chi Thần Mê Cung. Nhìn như vậy đến, vậy chỉ có một khả năng, Phí Chính là thay Địa Tinh Đế quốc hướng mình truyền lời. Nhân tộc lãnh chúa mặc gặp được hỗn loạn đại lục các ngóc ngách, Tinh Linh Đế quốc phụ cận đều có đại lượng nhân tộc lãnh chúa tồn tại. Tô Tô còn có thể cùng Tinh Linh công chúa Hồ Đảo trở thành hảo bằng hữu. Lại càng không cần phải nói, những người khác tộc trưởng chủ cũng sẽ chủ động tiếp xúc dị tộc, cùng dị tộc đạt thành hợp tác các loại quan hệ. Ký kết ma pháp khế ước, nhất định phải sử dụng tên thật. Địa Tinh cùng thú nhân này biết tên Phương Nguyên. Lợi dụng nhân tộc đến liên hệ với Phương Nguyên, loại biện pháp này cũng chỉ có Địa Tinh có thể nghĩ đến. Ngươi đến cùng phải hay không Phương Nguyên, nói chuyện. Phí Chính câu bên trong ngôn từ ở giữa tràn ngập không kiên nhẫn. Phương Nguyên trong lòng có chút không thích, nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình hồi đáp, không sai, là ta. Phí Chính, ta đại biểu Địa Tinh Đế quốc đến cùng ngươi đàm phán. Phương Nguyên, a, đàm phán ngươi còn chưa đủ tư cách. Phí Chính, ngươi là đang xem thường ta sao? Có tin ta hay không hiện tại lập tức đưa ngươi lãnh địa vị trí tọa độ nói cho Địa Tinh Đế quốc. Phương Nguyên, tùy ngươi, nói cho Địa Tinh, nghĩ cần đàm phán liền có thành ý một điểm. Mê cung 6 trôi thanh chìa khóa đồng đều trong tay ta. Dứt lời, Phương Nguyên liền khép lại lãnh chúa chi thư, không còn có để ý tới Phí Chính. Phí Chính chỉ là một cái tôm tép ngay nhép, không cần quản hắn. Tin tưởng không bao lâu, Địa Tinh liền sẽ chủ động liên hệ với hắn. Địa Tinh Đế quốc, Mã Nao Thành. Nơi này là Địa Tinh Đế quốc lớn thứ 3 thành thị, cũng là Địa Tinh Đế quốc lớn nhất khoáng thạch tài nguyên thành thị. Địa Tinh Đế quốc chủ yếu khoáng thạch nơi phát ra, liền là tới từ đây. Mã Nao đường hầm là nơi đây lớn nhất một cái đường hầm, chiếm diện tích chí ít có Hoa Hạ một tòa thành thị lớn như vậy. Mã Nao đường hầm là lộ thiên mỏ, khai thác hết sức dễ dàng, không giống quặng mỏ tùy thời còn có lún phong hiểm. Phương Nguyên trong lòng có chút không thích, nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình hồi đáp. Không sai, là ta. Phí Chính, ta đại biểu Địa Tinh Đế quốc đến cùng ngươi đàm phán. Phương Nguyên, a, đàm phán ngươi còn chưa đủ tư cách. Phí Chính, ngươi là đang xem thường ta sao? Có tin ta hay không hiện tại lập tức đưa ngươi lãnh địa vị trí tọa độ nói cho Địa Tinh Đế quốc. Phương Nguyên, tùy ngươi, nói cho Địa Tinh, nghĩ cần đàm phán liền có thành ý một điểm. Mê cung 6 trôi thanh chìa khóa đồng đều trong tay ta. Dứt lời, Phương Nguyên liền khép lại lãnh chúa chi thư, không còn có để ý tới Phí Chính. Phí Chính chỉ là một cái tôm tép ngay nhép, không cần quản hắn. Tin tưởng không bao lâu, Địa Tinh liền sẽ chủ động liên hệ với hắn. Địa Tinh Đế quốc, Mã Nao Thành. Nơi này là Địa Tinh Đế quốc lớn thứ 3 thành thị, cũng là Địa Tinh Đế quốc lớn nhất khoáng thạch tài nguyên thành thị. Địa Tinh Đế quốc chủ yếu khoáng thạch nơi phát ra, liền là tới từ đây. Mã Nao đường hầm là nơi đây lớn nhất một cái đường hầm, chiếm diện tích chí ít có Hoa Hạ một tòa thành thị lớn như vậy. Mã Nao đường hầm là lộ thiên mỏ, khai thác hết sức dễ dàng, không giống quặng mỏ tùy thời còn có lún phong hiểm. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chừng cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 267. Không giống với còn lại dị tộc đế quốc, Mã Nao Thành xem như một nửa mở ra thành thị. Ngoại trừ Địa Tinh bên ngoài, cái khác bộ tộc có trí tuệ cũng đều có thể tại Mã Nao Thành định cư. Chỉ cần cho Địa Tinh giao nạp nhất định kim ngạch, liền có thể tại Mã Nao Thành định cư sinh sống một đoạn thời gian. Xuyên qua gần một năm, nhân tộc lãnh chúa phi tốc phát triển, cũng thời gian dần qua tại hỗn loạn đại lục xông ra một điểm thanh danh. Về phần nhân tộc có thể bay nhanh phát triển nguyên nhân, rất lớn một bộ phận tại bọn hắn nắm giữ bản vẽ. Dị tộc nắm giữ chuyên trúc bản vẽ, chỉ có bọn hắn cái chủng tộc này mới có thể kiến tạo, ngoại trừ một số nhỏ kiến trúc cùng vật phẩm bên ngoài. Đại bộ phận vật phẩm cùng kiến trúc bản vẽ đều không thông dụng. Nhân tộc nhưng không có cái này hạn chế, mặc kệ bất kỳ chủng tộc nào bản vẽ đều có thể kiến tạo. Thậm chí có chút bản vẽ, giống như là nhiệm vụ tập luyện lấy được thần bí bảo dương, đưa ra bản vẽ là độc thuộc về nhân tộc bản vẽ. Bảo thạch phục chế cơ liền là nhân tộc chuyên trúc một tờ bản vẽ, chỉ có nhân tộc mới có thể chế tạo. Bảo thạch phục chế cơ, để vào bảo thạch, tiêu hao nhất định nguồn năng lượng, liền có thể phục chế. tiêu hao nguồn năng lượng là ma lực thạch, một viên màu trắng ma lực thạch có thể phòng chế ra 5 mai bảo thạch. Có bảo thạch phục chế cơ, không ngừng phục chế chân quý bảo thạch, phí chính rất nhanh liền trở thành tài nguyên bảng xếp hạng tên thứ 2. Mã não quặng mỏ có mấy chỗ vô chủ cỡ nhỏ ma lực khoáng thạch, phí chính không thiếu ma lực thạch, hắn đại lượng phục chế hi hữu bảo thạch, cầm tới mã não thành bán cho địa tinh. Bởi vì phí chính mỗi lần bán ra bảo thạch số lượng nhiều, phẩm chất cao, cho nên hắn rất nhanh liền trở thành địa tinh bảo thạch nhà cung cấp hàng một trong. Mã não đường hầm diện tích rất lớn. Trước kia, địa tinh chiếm cứ toàn bộ mã não đường hầm, bất kỳ cái gì chủng tộc không có đất tinh cho phép, đều không cho phép tại mã não quặng mỏ lấy quặng. Mã não quặng mỏ trên đất một viên hòn đá nhỏ đều là địa tinh tài sản, bất kỳ cái gì tự tiện vi phạm mệnh lệnh, vụ trộm khai thác khoáng thạch chủng tộc, chính là đang trộm địa tinh tài sản, bọn hắn đều là địa tinh đế quốc địch nhân. Địa tinh đế quốc đối đãi địch nhân nhưng cho tới bây giờ không nhân từ nương tay, bị phát hiện tại mã não đường hầm vụ trộm khai thác khoáng thạch chủng tộc, đều sẽ bị địa tinh quân đội đem toàn bộ bộ lạc san bằng. Có thể coi là như thế này, cũng không ngăn cản được ở tại mã não đường hầm phụ cận dị tộc khai thác khoáng thạch. Mã não quặng mỏ rất lớn, phía trên là lộ thiên mỏ, phía dưới thì là đếm không hết dưới mặt đất khoáng mạch. Dị tộc thông qua đào móc quặng mỏ, thần không biết quỷ không hay trên mặt đất tinh dưới lòng bàn chân khai thác khoáng thạch, địa tinh cũng không phát hiện được. Coi như phát hiện có trộm mỏ người. Dưới mặt đất quặng mỏ con đường phức tạp, lối rẽ rất nhiều, địa tinh cũng bắt không được vụ trộm lấy quặng dị tộc nhân. Bất đắc dĩ, vụ trộm lấy quặng dị tộc thật sự là nhiều lắm, địa tinh mỗi ngày không cần đào quặng, toàn bộ thời gian đều dùng tới bắt lấy quặng dị tộc. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Mã não thành chấp chính quan, đem vấn đề này báo bánh răng nghị hội. Bánh răng nghị hội hạ nghị viện thương thảo một chút, quyết định mở ra mã não đường hầm. Bất kỳ chủng tộc nào đều có thể tại mã não đường hầm khai thác khoáng thạch. Chỉ bất quá, tất cả cỡ lớn cùng cỡ trung khoáng thạch tài nguyên điểm đều bị địa tinh sở chiếm cứ. Lưu cho dị tộc đều là một ít hình tài nguyên điểm, bất quá cái này cũng đủ rồi. Địa tinh đế quốc can thiệp, bọn hắn có thể uống một ngụm canh, liền đã rất thỏa mãn. Trừ cái đó ra, địa tinh đế quốc còn mở ra mã não thành, cho phép tự do kinh thương, khiến cho mã não thành vì một cái thương nghiệp thành thị. Địa tinh thương hội tam đại tổng bộ một trong, liền an trí tại mã não thành bên trong. Nơi này có lớn nhất địa tinh cửa hàng, đủ để dung nạp trên vạn người cửa hàng, gọi là địa tinh thương thành càng thêm thỏa đáng. Đông đảo dị tộc nhân đều thích đến mã não thành địa tinh thương thành cùng địa tinh giao dịch. Sắp mở hai quán hiếm thấy thạch, hối đoái thành vũ khí, đồ phong ngự, dược tể, khí giới, vật phẩm, hắc tinh tệ các loại. Mở ra mã não quan mỏ, địa tinh lợi ích chẳng những không có bị hao tổn, ngược lại bởi vì mậu dịch tự do, mã não thành tình trạng kinh tế nhiều lần đột phá mới cao. Mã não thành cũng nhất cử trở thành địa tinh đế quốc thập đại trọng điểm thành thị một trong. Phí chính bị chọn làm địa tinh nhất tộc bảo thạch thương nghiệp cung ứng, cùng địa tinh thành lập lâu dài hữu hiệu giao dịch. Phí chính biết mã não thành là từ địa tinh nhất tộc trưởng khống, cũng từ những dị tộc khác nhân khẩu bên trong biết được, địa tinh đế quốc là hỗn loạn đại lục thế lực lớn một trong. Nếu như có thể ôm vào như thế thô đuổi, liền có thể tại mã não thành đi ngang. Phí chính tâm tư linh hoạt, hiểu được lấy lòng người khác. Tại hắn một phen a duôn định bợ dưới, rất nhanh hắn liền trở thành mã não thành chấp chính quan thượng khách. Địa tinh chấp chính quan đối phí chính cảm thấy rất hứng thú, chủ yếu là đối bảo thạch phục chế cơ cảm thấy hứng thú. Có thể phục chế các loại hi hữu chân quý bảo thạch. Bảo thạch chế tạo cơ năng lực quả thực là người tiên. Bản vẽ phẩm chất bất quá, nhưng hiệu quả hết sức kinh người. Mã não thành địa tinh chấp chính quan lập tức liền lên tham nghiệm. Bất quá, khi biết bản vẽ là nhân tộc chuyên trúc về sau, hắn cũng liền từ bỏ giết người cướp đoạt bản vẽ dự định. Ngược lại, bắt đầu viện trợ phí chính, cho hắn cung cấp bảo thạch phục chế cơ chế tạo vật liệu, để hắn nhiều hơn chế tạo bảo thạch phục chế cơ, vì mã não thành phục chế các loại hi hữu chân quý bảo thạch. Phí chính cũng biết, địa tinh viện trợ hắn là vì bảo thạch phục chế cơ. Đây là kết quả hắn muốn. Hắn chủ động bại lộ bảo thạch phục chế cơ, chính là vì có thể gây nên địa tinh chú ý. Dù sao bảo thạch phục chế cơ bản vẽ chỉ có thể từ nhân tộc sử dụng. Phí chính cũng không sợ địa tinh gây bất lợi cho hắn. Sự thật chứng minh, hắn cược đúng rồi. Địa tinh viện trợ khiến cho phí chính lãnh địa phát triển cấp tốc, quân đội chiến lực cũng dần dần lớn mạnh. Binh lính của hắn, trang bị vũ khí đều là ma đạo vũ khí. Phí chính không chỉ có là tài nguyên bảng thứ 2, vẫn là lĩnh địa bảng 10 vị trí đầu, chiến lực bảng thứ 5. Nhân tộc xuyên qua đến hỗn loạn đại lục, cũng thông qua đủ loại con đường, dần dần hiểu do hỗn loạn đại lục. Chỉ dựa vào một người cố gắng, rất khó tại hỗn loạn đại lục sinh tồn được. Đầu nhập vào dị tộc, không thể nghi ngờ là cái đường tắt. Cũng thế, có thể cấp tốc mạnh lên phương pháp tốt, nhưng cũng phải cẩn thận đê dị tộc, không nên qua ỷ lại dị tộc, triệt để biến thành dị tộc khôi lỗi. Mã não thành địa tinh cùng phí chính quan hệ coi như bình đẳng. Chỉ cần phí chính có thể đúng hạn cung cấp chân quý bảo thạch, địa tinh sẽ không đối phí chính lãnh địa khoa tay múa chân, đưa cho phí chính tương đối lớn tự do. Giống như là Phương Nguyên tại bia đá đảo đụng tới Cao Nông, hắn chính là triệt để biến thành cự ma phụ thuộc, đồng thời hoàn toàn không biết, còn đắc chí. Ngoại trừ phí chính bên ngoài, địa tinh đế quốc còn nâng đỡ không ít nhân tộc lãnh chúa. Nhân tộc tiềm lực cũng chậm chậm bị hỗn loạn đại lục chư cường đại cỡ nào chủng tộc phát hiện. Dù bèn trở lại địa tinh thủ đô, đem phát hiện báo cáo bánh răng nghị hội. Bánh răng nghị hội vừa kinh vừa sợ, bất luận là thượng nghị viện vẫn là hạ nghị viện nghị viên, đều cảm thấy bị Phương Nguyên lường gạt. Bọn hắn rất nhanh liền chế định một loạt phản kích kế hoạch. Cùng tinh linh đế quốc liên hợp quân diễn chỉ là kế hoạch bước đầu tiên. Bước thứ hai là sưu tập Phương Nguyên tình báo. Ký kết ma pháp khế ước nhất định phải sử dụng tên thật, nếu không sẽ lọt vào phản vệ. Phương Nguyên cái này nhân tộc danh tự là thật. Bánh răng nghị hội thông qua điệu tinh nhất tộc nâng đỡ nhân tộc lãnh chúa, biết được Phương Nguyên tại nhân tộc thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Mặc dù thực lực cụ thể không rõ, nhưng các phương diện đều áp đảo tất cả nhân tộc phía trên. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 268. Nhân tộc chỉnh thể thực lực, địa tinh cũng có cái đại khái giải. Thực lực tổng hợp không mạnh, tối đa cũng chính là muốn so với bình thường bộ tộc có trí tuệ uy hiếp lớn một điểm. Không uy hiếp được 8 đại đế quốc thống trị địa vị. Bất quá, Phương Nguyên là một ngoại lệ, căn cứ khâu lại thú quân đoàn tình báo. Hắn có 2 chi đầy biên thập giai quân đoàn, thực lực cực mạnh. Thuộc về thập giai trong quân đoàn, binh chủng mạnh nhất loại hình. Thực lực như thế, thậm chí muốn so thú nhân cỡ lớn bộ lạc còn mạnh hơn, đều theo kịp thú nhân nhất tộc hoàng kim bộ lạc. Muốn vô hại vong, giải quyết hết 2 chi tinh nhuệ thập giai quân đoàn, cần 5 chi thập giai quân đoàn tiến hành vây quét. Đương nhiên, địa tinh đế quốc 3 chi thập giai quân đoàn cũng có thể xử lý Phương Nguyên quân đoàn. Chỉ bất quá, như thế thương vong sẽ lớn hơn một chút. Địa tinh nhất tộc xưa nay không đánh không có năm chắc cầm, tổn thất quá lớn chiến tranh càng sẽ không đánh. Phương Nguyên vấn đề có một ít khó giải quyết. Bánh răng nghị hội tức muốn đạt được trong mê cung bảo tàng, không bị tinh linh tộc phát hiện, lại muốn đạt được Phương Nguyên trên thân thần khí. Chỉ có thể trước cùng Phương Nguyên tiến hành đàm phán, chờ nghĩ biện pháp thu hoạch được bảo tàng, sau đó lại xuống tay với Phương Nguyên, cướp đoạt thần khí. Dạng này, liền không sợ tùy tiện xuống tay với Phương Nguyên, sẽ làm cho hắn chó cùng rất dậu, đem hắc ám chi thần mê cung chuyện này báo cho tinh linh nhất tộc. Chờ bọn hắn cầm tới bảo tàng, đang từ từ sửa trị Phương Nguyên cũng không muộn. Địa tinh là nghĩ như vậy, trước hết để cho nâng đỡ nhân tộc lãnh chúa cùng Phương Nguyên bắt được liên lạc, sẽ chậm chậm đàm phán. Phí chính là gần với Phương Nguyên nhân tộc lãnh chúa, cho nên liền từ hắn đại biểu địa tinh trước cùng Phương Nguyên bắt được liên lạc. Nói là như thế, địa tinh cũng không nghĩ tới, Phí chính mới mở miệng liền đem Phương Nguyên chọc giận. Đương nhiên, đây là Phí chính cố ý. Hắn mặc dù không biết địa tinh liên hệ Phương Nguyên là vì cái gì, nhưng hắn biết, nếu như Phương Nguyên cùng địa tinh đế quốc đạt thành giao dịch, có lẽ Phương Nguyên liền sẽ thu hoạch được địa tinh đế quốc nâng đỡ. Vậy hắn cái này thứ hai sẽ rất khó có ngày nổi danh. Phí chính có dạ tâm, cũng có năng lực. Hắn không cam lòng một mực xếp tại người khác phía dưới. Phương Nguyên liền như là một tòa núi lớn, một mực đặt ở rất nhiều người tộc trưởng chủ trên đầu. Những cái kia xếp hạng tại 100 tên có hơn lãnh chúa, ước chừng không cảm giác được áp lực này. Nhưng 10 vị trí đầu lãnh chúa, lại có thể quả thật cảm nhận được một cô áp lực vô hình. Vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người coi là Phương Nguyên tại trên bảng xếp hạng ngốc không lâu. Chỉ phải cố gắng một chút, bọn hắn liền có thể siêu việt Phương Nguyên. Lại không nghĩ rằng, hơn một tháng đi qua. Bảng xếp hạng 10 vị trí đầu lãnh chúa chết mất mấy tên, còn có bị cái sau vượt cái trước vượt qua. Duy chỉ có Phương Nguyên, tựa như là bị hung hãn tại vị trí thứ nhất. Không nhúc nhích tí nào. Cho nên, Phí chính đùa nghịch một điểm nhỏ thủ đoạn. Hắn hướng điệu tinh hồi báo thời điểm, tận lực che giấu hắn chọc giận Phương Nguyên hành vi, trọng điểm nói lên Phương Nguyên không phối hợp. Phụ trách việc này dù bèn, nhíu mày, nhưng không nói thêm gì. Xem ra phải nghĩ biện pháp gặp được Phương Nguyên một mặt. Ngoại trừ để nhân tộc lãnh chúa liên hệ VM Phương Nguyên bên ngoài, dù bèn còn phái đại lượng điều tra khâu lại thú chui vào biên cảnh khu vực, chuẩn bị cùng Phương Nguyên đàm phán. Thế nhưng là, điều tra khâu lại thú vừa tiến vào biên cảnh khu vực, liền bị âm ảnh hành giả xử lý. Ngay cả một tia câu thông cơ hội đều không có. Không được nữa, dù bèn chuẩn bị tìm cái lý do, sớm tiến vào biên cảnh khu vực, trực tiếp tìm tới Phương Nguyên tiến hành đàm phán. Nhưng làm như vậy, lại sẽ khiến tinh linh hồ nghi. Địa tinh đế quốc cái này một hệ liệt hành vi quá mức khác thường. Vô luận là quân diễn vẫn là bán ra ma đạo vũ khí, tinh linh mặc dù nghi hoặc, địa tinh khác thường hành vi, nhưng nhìn thấy có lợi ích, cũng liền thuận theo tự nhiên đáp ứng xuống. Bí mật. Tinh linh ngành tình báo, một mực tại vụng trộm điều tra địa tinh mục đích là cái gì? Trước mắt còn không có manh mối. Suy tư một hồi, dù bèn đối một bên Phí chính nói mấy câu. Phí chính biểu lộ kỳ quái, nhưng cũng không nói thêm gì. Ngoan ngoãn làm theo. Hắn xuất ra lãnh chúa chi thư, cho Phương Nguyên lại phát một đầu VM. Thanh chìa khóa đồng tại trên tay của ta, nghĩ tâm sự sao? Dù bèn ở một bên, Phí chính không dám ở nói bậy. Thành thành thật thật đem dù bèn nói, biên tập thành chữ hán cho Phương Nguyên phát đi. Phương Nguyên nhìn thấy VM về sau, suy nghĩ một chút trả lời. Ngươi nghĩ trò chuyện thứ gì? Phí chính đem Phương Nguyên hồi phục nói cho dù bèn xem không hiểu chữ hán, chỉ có thể từ Phí chính xung làm phiên dịch. Dù bèn không muốn để cho Phí chính biết quá nhiều. Cho nên, hắn nói. Ngươi thả một đầu điều tra khâu lại thú tiến vào biên cảnh khu vực, ta sẽ thông qua khâu lại thú cùng ngươi giao lưu. Phương Nguyên, được rồi. Phát xong tin tức, hắn khép lại lãnh chúa chi thư. Đàm phán. Đây cũng là trước mắt duy nhất phương pháp. Phương Nguyên mặc dù có 6 chuôi thanh chìa khóa đồng, nhưng thiếu khuyết trong đó một thanh chìa khóa đồng, liền không cách nào mở ra cuối cùng mật thất thu hoạch được bảo tàng. Xác đoán không sai, cuối cùng một thanh chìa khóa đồng quả nhiên trên mặt đất tinh trong tay. Cũng không biết điệu tinh điều kiện là cái gì. Ước chừng qua một giờ, thanh mạn bộ lạc tộc trưởng nhà trên cây bên trong, một tên âm ảnh hành giả bỗng nhiên từ cái bóng bên trong chui ra. Báo cáo, lãnh chúa đại nhân, dựa theo mệnh lệnh của ngài, một đầu khâu lại thú tiến vào biên cảnh khu vực, chúng ta không có ngăn cản. Ngoại trừ cái này một đầu khâu lại thú, còn có hay không cái khác khâu lại thú? Phương Nguyên hỏi. Âm ảnh hành giả lắc đầu. Đây chính là điệu tinh nói đầu kia, dùng để đàm phán giao lưu khâu lại thú. Phương Nguyên đứng dậy, chuẩn bị tự mình đi gặp một lần khâu lại thú. Đàm phán địa điểm tuyển tại khoảng cách mê cung cửa vào, công viên trò chơi bên ngoài cách đó không xa trong rừng rậm. Địa tinh đối tinh linh nhất tộc công viên trò chơi cảm thấy rất hứng thú. Rốt cục tiến vào biên cảnh khu vực, địa tinh lập tức thao túng điều tra khâu lại thú hướng phía công viên trò chơi phương hướng di động. Còn không có tới gần, liền bị Phương Nguyên lưu thủ tại phụ cận binh sĩ ngăn lại. Địa tinh cũng không biết Phương Nguyên cùng công viên trò chơi có quan hệ, càng không biết công viên trò chơi là Phương Nguyên thiết kế. Vì thế, Phương Nguyên còn đặc địa để ác ma kiến trúc sư cùng Titan trong đêm tăng ca. San bằng dùng để ẩn tàng cửa không gian truyền tống phòng tối. Lại đào một đầu thông hướng mê cung lối vào thông đạo dưới lòng đất, từ mê cung ngoài rừng rậm một mực thông hướng đến mê cung lối vào. Cái này cũng may mà, xin lúc trước muốn ẩn tàng lên mê cung cửa vào. Dùng hòn đá cùng bùn đất tại lối vào ngạnh sinh sinh chất lên một tòa núi nhỏ, để lại cho Phương Nguyên thao tác không gian. Bí mật dưới lòng đất thông đạo rất hoàn mỹ, ác ma kiến trúc sư còn người vì chế tạo sử dụng thời gian rất lâu vết tích. Mục đích làm như vậy là vì giải thích Phương Nguyên là như thế nào tại tinh linh ngay dưới mắt vụng trộm thăm dò mê cung. Phương Nguyên ở trên trăm tên anh hùng bảo vệ dưới, từ thanh mạn bộ lạc xuất phát, đi tới điều tra khâu lại thú trước mặt. Đây là một đầu dê rừng tạo hình khâu lại thú, ngoại hình nhìn qua cùng phổ thông giống như sơn dương. Phương Nguyên đến, dê rừng trong mắt lóe ra một đạo hữu lục sắc ma pháp quang mang. Điều tra khâu lại thú có tầm mắt cùng hưởng năng lực. Dê rừng khi nhìn đến Phương Nguyên về sau, xa xôi bên kia, ma pháp thủy tinh trước dù bèn cũng nhìn thấy Phương Nguyên. Hắn hết sức kích động, xác nhận Phương Nguyên chính là lấy đi thần khí nhân tộc kia. Chỉ cần thuận lợi thu hoạch được bảo tàng, sau đó đoạt lại thần khí, dù bèn không chỉ có thể trở thành khâu lại thú quân đoàn chính thức quân đoàn trưởng, còn có thể có cơ hội trở thành hạ nghị viện nghị viên. Ngẫm lại còn có một chút nhỏ kích động. Dù bèn trước bình phục một hạ cảm xúc, cầm lấy một cái cùng loại ống nói ma pháp vật phẩm. Châm rãi nói, đó lấy, dê rừng cũng bắt đầu nói chuyện, một ngụm phi thường lưu loát tiếng thông dụng. Từ dê rừng ngoại hình khâu lại thú miệng bên trong nói ra, nhân tộc, ngươi vậy mà vi phạm cùng địa tinh lời hứa, thiện tự làm chủ giải trừ địa tinh phong ấn, thăm dò mê cung. Ngươi sẽ đối mặt với địa tinh lửa giận. Nếu như ngươi muốn tiếp tục nói nhảm, cái kia hãy tỉnh lại đi, ngươi không dọa được ta. Phương Nguyên thản nhiên nói. Hừ. Dù bèn lạnh hừ một tiếng. Thanh âm của hắn làm qua biến âm thanh xử lý, sợ hãi Phương Nguyên nghe ra thanh âm của hắn. Bánh răng nghị hội kế hoạch là, trước lấy được hắc ám chi thần trong mê cung bảo tàng, thần khí các loại vào tay bảo tàng lại nói. Dù bèn, nhân tộc, ta khuyên ngươi lập tức rời đi mê cung, phụ trách ngươi cũng hẳn là nghe nói liên hợp quân diễn chuyện này đi, bằng không chờ địa tinh quân đội đến biên cảnh khu vực, ngươi liền xong rồi. Dám uy hiếp ta? Chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta, đem chuyện này nói cho tinh linh nhất tộc sao? Phương Nguyên nói. Ha ha, ngươi đi mật báo nha, ngươi cho rằng tinh linh sẽ bỏ qua ngươi sao? Bọn hắn sẽ để cho ngươi tại mê cung lấy được tài nguyên, bản vẽ, vật phẩm, toàn bộ đều phun ra. Dù bèn không sợ Phương Nguyên mật báo. Phương Nguyên một khi mật báo, cũng liền đại biểu hắn triệt để từ bỏ mê cung cuối cùng bảo tàng. Đều lúc này, địa tinh coi như thu hoạch được không được mê cung bảo tàng cũng không quan trọng. Mấu chốt là không thể để cho Phương Nguyên chạy, tuyệt đối phải từ trên người hắn cướp đi thần khí. Đồng lý, địa tinh cũng tuyệt đối sẽ không mật báo, trừ phi hắn không muốn mê cung bảo tàng. Về phần cũng tương tự biết mê cung bảo tàng bí mật thú nhân là tuyệt đối sẽ không mật báo, bởi vì hòa bình hiệp nghị, thú nhân đã không dám tham gia chuyện này. Dù bèn lại nói ra, ngươi hẳn là cũng tại mê cung trong mật thất thu được một thanh thanh chìa khóa đồng đi. Muốn thu hoạch được hắc ám chi thần bảo tàng, mở ra cuối cùng mật thất cần bảy trôi thanh chìa khóa đồng, thiếu một thứ cũng không được. Trên tay của ta có một thanh thanh chìa khóa đồng, không có nó, ngươi liền xem như tập hợp đủ còn lại 6 trôi chìa khóa cũng vô pháp mở ra cuối cùng mật thất. Dù bèn còn tưởng rằng Phương Nguyên chỉ thu được một thanh thanh chìa khóa đồng, không ngờ tới Phương Nguyên thế mà thu được còn lại 6 trôi toàn bộ thanh chìa khóa đồng. Dù bèn nói cũng đúng, tập hợp đủ 6 trôi thanh chìa khóa đồng, thiếu khuyết một thanh thanh chìa khóa đồng liền không cách nào mở ra cuối cùng mật thất. Phương Nguyên trầm mặc không nói, giống như là đang tự hỏi. Dù bèn tiếp lấy nói ra, chúng ta song phương có thể hợp tác, lấy được cuối cùng bảo tàng, chia 3-7 thành, ngươi 3 ta 7 như thế nào? Dù sao đến cuối cùng, dù là Phương Nguyên trốn về lãnh địa cũng khó thoát khỏi cái chết. Địa tinh đã sớm từ phí chính tay ở bên trong lấy được Phương Nguyên chủ thành vị trí. Di vong chi địa tới gần thú nhân đế quốc, khoảng cách địa tinh đế quốc khá xa. Bánh răng nghị hội đã điều động, khoảng cách Phương Nguyên lãnh địa gần nhất một địa tinh thành thị, điều động quân đội. Hướng phía Phương Nguyên lãnh địa phương hướng hành quân. Các vùng tinh quân đoàn đến, trực tiếp san bằng Phương Nguyên chủ lãnh địa, triệt để diệt đi Phương Nguyên cấp đi thần khí. Không có khả năng, ta muốn chia 5 năm. Phương Nguyên lắc đầu nói. Nhân tộc, ngươi phải nhớ kỹ, tại so với ngươi còn mạnh hơn thế lực trước mặt, tốt nhất không nên quá tham lam. Dù bèn lạnh lùng nói. Nhiều nhất chia 46. Chia 5 năm, bằng không ta không đáp ứng. Phương Nguyên thản nhiên nói. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chừng cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 269. Trầm mặc một lúc lâu sau, dù bèn ngụy trang qua thanh âm vang lên lần nữa. Tốt ta, ta đáp ứng ngươi, mê cung bảo tàng chúng ta chia 5 năm. Khoảng cách Di Vong Chi Địa gần nhất địa tinh thành thị, quân đội đã bắt đầu tập kết, rất nhanh liền có thể lao tới đến Di Vong Chi Địa. Dù sao đến cuối cùng, Phương Nguyên đều khó thoát khỏi cái chết. Hiện tại tặng cho hắn một điểm lợi ích lại có làm sao? Dù bèn vẫn rất có cái nhìn đại cục, hắn biết việc cấp bách là để Phương Nguyên đáp ứng cùng một chỗ thăm dò, giao ra hắn nắm giữ thanh chìa khóa đồng. Các loại thu hoạch được bảo tàng về sau, tại giải quyết rơi Phương Nguyên. Thống khoái như vậy đáp ứng, cái này cũng không giống như coi tiền như mạng địa tinh nha. Phương Nguyên trong lòng nghi ngờ, nhưng biểu hiện trên mặt không thay đổi. Hắn cũng đại khái đoán được địa tinh kế hoạch, đơn giản là trước lợi dụng tự mình thu hoạch được bảo tàng, sau đó đen ăn đen. Địa tinh cùng Phương Nguyên, từ lúc mới bắt đầu hợp tác, chính là xây dựng ở hoang luôn cùng lửa gạt phía trên. Xử lý tự mình độc chiếm bảo tàng. Dù sao, Phương Nguyên chính là nghĩ như vậy. Hắn mới sẽ không cùng địa tinh bình chia phần bảo tàng, nếu có cơ hội có thể độc chiếm bảo tàng, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Mà lại, Phương Nguyên cũng không xác định, địa tinh có biết hay không thần khí sự kiện kia. Các loại thu hoạch được bảo tàng một khắc này, có thể đoán trước đến sẽ buộc phát một trận tranh đấu. Địa tinh còn cho là mình chỉ có hai cái thập giai quân đoàn, nhưng lại không biết Phương Nguyên sớm đã tăng cường quân bị chiêu mộ 10 vạn binh sĩ, đều là thập giai binh chủng. Đến lúc đó cho địa tinh một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Phương Nguyên có lòng tin có thể xử lý địa tinh, cướp được bảo tàng. Người thắng cuối cùng tuyệt đối là hắn. Phương Nguyên cùng Dê Rừng Khâu lại thú lại trao đổi một hồi, quyết định hợp tác mấy đầu chi tiết. Song phương đều rất có ăn ý không có nói tới ký kết ma pháp khế ước chuyện này. Lúc rời đi, Dê Rừng Khâu lại thú há mồm phun ra một chương dính đầy trong suốt dịch nhẫn thông tin quyển trục. Cáo chi Phương Nguyên, về sau dùng thông tin quyển trục liên hệ. Nhìn qua cái kia tràn đầy dịch nhẫn truyền thống quyển trục, Phương Nguyên khẽ nhíu mày. Một bên tử thần vệ binh, mặt không đổi sắc đem trên mặt đất thông tin quyển trục nhặt lên, không chút nào ghét bỏ cầm trên tay, dùng mang theo người túi nước bên trong thanh thủy, đem trên quyển trục trong suốt dịch nhẫn rửa giấy sạch sẽ về sau, cùng kính đưa cho Phương Nguyên. Phương Nguyên nhẹ gật đầu, một tay tiếp nhận. Sau đó, quay người rời đi. Binh lính chung quanh cũng đi theo Phương Nguyên, lần lượt rời đi. Chỉ để lại Dê Rừng ngoại hình điều tra Khâu lại thú đứng tại chỗ, yên lặng nhìn chằm chằm Phương Nguyên bóng lưng rời đi. Ám hai mắt màu xanh lục bên trong hiện lên một sợi quỷ dị quan mang. Ngoại trừ đến đây cùng Phương Nguyên đàm phán, điều tra Khâu lại thú còn muốn kiểm tra một chút mê cung cùng sưu tập công viên trò chơi tình báo. Còn tốt, Phương Nguyên đã sớm phái người ngụy tạo, bọn hắn là đào địa đạo, tại tinh linh dưới mí mắt vụng trộm thăm dò mê cung giả tượng. Phương Nguyên không có cự tuyệt tinh điều khiển điều tra Khâu lại thú đi vào mê cung kiểm tra. Ngược lại còn đem địa đạo lối vào nói cho địa tinh. Khi biết Phương Nguyên cũng dám tại tinh linh dưới mí mắt thăm dò mê cung, dù bèn nhịn không được ở trong lòng tán thưởng một tiếng Phương Nguyên. Nếu như bị tinh linh phát hiện địa đạo cùng mê cung, vậy coi như xong, khẳng định gặp phải tinh linh tộc truy sát. Phong hiểm quá lớn. Địa tinh từ trước đến nay chú ý cẩn thận, xưa nay sẽ không làm loại chuyện nguy hiểm này. Dù bèn thao túng Khâu lại thú, tìm tới địa đạo lối vào, sau đó đâm thẳng đầu vào. Trở lại Thanh Mạn bộ lạc, Phương Nguyên bắt đầu tay an bài Thanh Mạn bộ tộc tất cả tinh linh di chuyển sự tình. Trước hết để cho tinh linh đem đến Phương Nguyên lãnh địa ở lại, sau đó chậm rãi tìm kiếm tự nhiên chi hồn, một lần nữa bộ xây dựng rơi. Phương Nguyên phụ thuộc lãnh địa có hơn 30, hắn cũng không tin còn tìm không thấy cái tự nhiên chi hồn. Nếu là thực sự tìm không thấy, có thể đi thần bí cửa hàng nhìn có thể hay không sử dụng tâm nguyện thẻ mua được. Từng người mang theo thật to tiểu tiểu bao khỏa tinh linh tộc nhân, mang trên mặt từng tia không bỏ, xuyên qua cổng truyền thống. Bọn hắn lúc này mới về đến nhà vườn còn chưa có một tháng thời gian, liên lại muốn bị bách rời nhà. Bất quá, lúc này mới tốt xấu có người thu lưu, có thể có cái dung thân chỗ, cũng không tính quá thảm. Thanh Mạn bộ lạc tộc trưởng Thanh Mạn, mặc trên người một kiện trường bào màu xanh sẫm, toàn thân tản ra một cỗ tự nhiên tươi mát hương vị. Phương Nguyên nhẹ nhàng ngửi Thanh Mạn mùi thơm cơ thể. Lập tức, cảm giác tâm thần thanh thản, thoáng có chút tâm tình phiền não, bình tĩnh lại. Tôn kính bằng hữu, cảm ơn ngươi thu lưu chúng ta. Thanh Mạn một mặt cảm kích. Nếu như không phải Phương Nguyên thu lưu hộ nhân, cái kia Thanh Mạn bộ lạc chỉ có thể rời đi biên cảnh khu vực, đi cái khác tội duệ tinh linh sở sinh sống khu vực, tìm kiếm tự nhiên chi hồn, tranh đoạt lãnh địa. Trải qua lần trước Khâu lại thú đại đồ sát, Thanh Mạn bộ lạc nguyên khí đại thương, chiến lực giảm mạnh. Cần tĩnh dưỡng mấy chục năm mới có thể khôi phục Thanh Mạn bộ lạc thời kỳ mạnh mẽ nhất. Hiện tại Thanh Mạn bộ lạc như là non nớt hài đồng, chịu không được bất luận cái gì đả kích. Phương Nguyên đưa ra thu lưu tinh linh nhất tộc, không khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Thanh Mạn tự nhiên là 10 phần cảm kích Phương Nguyên. Phương Nguyên cười nhạt, không cần cảm ơn, đây đều là minh hữu ở giữa nên làm. Mấy chục vạn hồ nhân chính mình cũng nuôi nổi, lại càng không cần phải nói vẫn chưa tới 1000 tinh linh. Hắn cần tinh linh cung cấp tự nhiên bảo thạch, chỉ là cho tinh linh tìm chỗ an thân, cũng không phải nuôi nốt tinh linh. Chuyện này song phương là cùng có lợi. Thanh Mạn bộ lạc tất cả tinh linh tộc nhân mang theo bộ lạc tài nguyên cùng vật phẩm đều thông qua cổng truyền tống đến Phương Nguyên chủ lãnh địa. Không có một hai Thanh Mạn bộ lạc, chỉ để lại hơn ngàn tên âm ảnh hành giả ẩn nút trong bóng đêm, trông coi cửa không gian truyền tống. Chủ lãnh địa tiếp vào Phương Nguyên mệnh lệnh anh nhi, thật sớm cho tinh linh chuẩn bị xuống ở lại dân xá. Lần thứ hai xây dựng thêm lãnh địa. Phương Nguyên để địa tinh xây dựng đại lượng dân xá, lấy cung cấp ngày sau chiêu mộ binh sĩ tăng cường quân bị nhu cầu. Hiện nay lãnh địa của hắn sớm đã phát triển thành một tòa thành thị to lớn, có thể chứa được 50 vạn người ở lại. Trừ cái đó ra, anh nhi còn chuẩn bị phong phú thức ăn cùng rượu, dùng để khoản đãi tinh linh nhất tộc. Lần trước để Kinh Luân triệu tập hồ nhân, chia làm mấy đám đưa đến chủ lãnh địa. Kinh Luân không dám thất lễ Phương Nguyên mệnh lệnh. Tận hắn có khả năng triệu tập đại lượng tại thú nhân đế quốc lang thang hồ nhân, tổng số không sai biệt lắm có hơn 10 vạn. Toàn bộ đều mang đến Phương Nguyên lãnh địa. Mới tới hồ nhân, nguyên bản còn tưởng rằng các nàng là tới nơi này làm nô lệ, tại đen nhánh trong động mỏ không biết ngày đêm lấy quặng. Lại phát hiện tự mình đi tới thiên đường. Nơi này có ăn không hết món ăn ngon, cũng không có xiềng xích cùng roi, còn có xinh đẹp quần áo cùng thoải mái dễ chịu phong ốc. Càng quan trọng hơn là, tại tòa thành thị này tất cả chủng tộc đều bình đẳng, liền ngay cả nhỏ yếu hổ nhân cũng giống vậy. Vĩ đại lãnh chúa đại nhân đối xử như nhau. Chỉ phải cố gắng nghe lời, thậm chí còn có thể đảm nhiệm phụ thuộc lãnh địa chấp chính quan, cái này nếu là trước kia, hồ nhân dám cũng không dám muốn. Có thể ở chỗ này, hồ nhân không còn hèn mọn, mà là có thể nhận tôn kính. Mỗi cái hồ nhân đều bạo phát siêu cao nhiệt tình. Trải qua một đoạn thời gian học tập, mới tới hồ nhân nhất tộc rất tốt dung nhập đại gia đình này. Bắt đầu vì phương nguyên lãnh địa làm cống hiến. Bất luận cái gì hồ nhân đều có thể tại chủ lãnh địa tìm tới thích hợp công tác của nàng. Chuyến hot tháng 9. Chương 270. Chủ nhân, tinh linh nhất tộc trụ sở đã an bài thỏa đáng. Anh Nhi nói. Rất tốt. Phương Nguyên đánh cái hà hơi nói, tinh linh nhất tộc nếu như muốn sử dụng cửa không gian truyền tống, tùy tiện các nàng sử dụng, ngoại trừ lãnh địa ở ngoài vùng cấm, địa phương khác tinh linh đều có thể tùy ý đi lại. Ừm ân, ta đã biết. Anh Nhi nhẹ gật đầu. Thời gian đã là đêm khuya. Phương Nguyên đi vào sinh mệnh suối nước nóng, tại mấy tên người mặc màu trắng đen trang phục hầu gái hồ nhân trợ giúp dưới, cởi xuống trên người áo giáp, mặc một đầu quần đùi ngâm trong suối nước nóng. A. Phương Nguyên miệng bên trong phát ra một tiếng khoan thai rên rỉ âm thanh. Vô luận là như thế nào mọi mệnh, chỉ cần có thể ngâm mình ở sinh mệnh trong suối nước nóng liền đều có thể tiêu trừ. Hắn hai mắt nhắm lại, khí tức dần dần kéo dài. Không lâu lắm, Phương Nguyên liền nằm tại ao suối nước nóng bên trong thật sâu thiết đi. Bên cạnh hồ nhân hầu gái cũng hạ thấp thanh âm, tận lực không quấy rầy đến Phương Nguyên nghỉ ngơi. Hồ nhân nhất tộc nhân số tăng nhiều, Phương Nguyên hầu gái đội ngũ cũng kinh lịch nhiều lần quyết trương. Trước mắt, Phương Nguyên hầu gái khoảng chừng hơn 1000 người, thiếp thân hầu gái hơn 100 người, các nàng đều là tuyển chọn tỉ mỉ ra, chỉ có đẹp nhất hồ người mới có thể đảm nhiệm Phương Nguyên hầu gái. Tại hồ người suy nghĩ bên trong, Phương Nguyên địa vị không thua gì các nàng tín ngưỡng hồ thần. Có thể phụng dưỡng Phương Nguyên, đối hồ nhân nhất tộc tới nói, là chí cao vô thượng vinh quang. Hồ nhân nhất tộc toàn tộc trên dưới, đều lấy đảm nhiệm Phương Nguyên hầu gái làm linh, mỗi một lần chiêu mộ hầu gái tranh cử hoạt động đều phi thường kịch liệt. Phương Nguyên bên người hồ nhân hầu gái, mỗi một cái đều là từ mấy chục vạn tên tiên kiều bá mị hồ nhân bên trong trổ hết tài năng. Tùy tiện một cái thả trên địa cầu, đều có thể nghiền ép một mảng lớn nữ minh tinh, nữ lưới đỏ. Phương Nguyên một mực tiếp xúc hồ nhân, dẫn đến hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít thẩm mỹ mệt nhọc. Lúc này, ngay tại ao suối nước nóng bên ngoài, đột nhiên truyền đến một trận thanh âm huyên áo. Ao suối nước nóng bên trong hồ nhân hầu gái, nghe được âm thanh ồn ào, đẹp mắt lông mày vận thành một đoàn. Cái này nếu là quấy rầy đến chủ nhân nghỉ ngơi nên làm cái gì? Mấy tên hồ nhân hầu gái lập tức ra ngoài, muốn nhìn một chút là ai cũng dám tại phụ cận ầm ĩ, quấy rầy đến chủ nhân nghỉ ngơi. Phương Nguyên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, mơ mơ màng màng mở mắt ra, dò hỏi: "Bên ngoài thế nào?" Một tên hồ nhân hầu gái tiến lên, biểu lộ khẩn trương nói ra: "Là tên kia lữ hành thương nhân, hắn biết được chủ nhân ngài trở lại lãnh địa, trên cái muốn gặp ngươi, ta đã để hộ vệ đem hắn kéo đi." "Kéo đi làm gì?" "Để hắn tiến đến." Phương Nguyên từ ao suối nước nóng đứng lên, bên cạnh hồ nhân hầu gái lập tức động tác nhu hòa thay Phương Nguyên mặc áo choàng tắm. Lữ hành thương nhân đi vào lãnh địa, giống như tìm hắn có việc gấp, cũng không biết là chuyện gì, để lữ hành thương nhân gấp gáp như vậy bận điều hoàng. Nghe được Phương Nguyên trở về lãnh địa, liền lập tức vội vã chạy đến. Cái này cũng không giống như là lữ hành thương nhân tác phong nha. Lữ hành thương nhân mặc dù yêu tham món lợi nhỏ, nhưng mười phần hiểu quy củ, tuyệt đối sẽ không làm ra đêm khuya quấy rầy Phương Nguyên hành vi. Phương Nguyên ngồi tại ao suối nước nóng bên cạnh trên ghế nằm, bên cạnh trên bàn nhỏ trưng bày mấy bàn mật ong hoa quả, chất mật thịt khô, bánh kem các loại đồ ăn vặt, điểm tâm nhỏ. Hắn tiện tay nắm lên một khối chất mật thịt khô, nhét ở trong miệng tinh tế nhấm nhướt. Chất mật vị ngọt, hỗn tạp mùi thịt, hình thành một cái đặc biệt hương vị, tại Phương Nguyên vị giác bên trong nổ tung. Hồ tay của người nghệ càng ngày càng tốt nha. Phương Nguyên cảm khái một tiếng, lại nắm lên mấy khối chất mật thịt khô nhét ở trong miệng. Không bao lâu, tại mấy tên hồ nhân hầu gái cùng đi, lữ hành thương nhân đi tới Phương Nguyên trước mặt. Nhìn lên trước mắt lữ hành thương nhân, Phương Nguyên nhíu mày. Trước mặt hắn lữ hành thương nhân, hình tượng nhưng cùng Phương Nguyên trước đó thấy lữ hành thương nhân chênh lệch quá lớn. Lữ hành thương nhân trên người màu đen áo choàng, nhiều chỗ rách nước, trên mặt băng vải cũng dính đầy máu tươi, dưới chân một đôi da ma thú giày cũng rách tung tóe, mơ hồ có thể nhìn thấy lộ ra một chân chỉ. Toàn thân hắn đều bẩn thỉu, đồng thời còn bị thương không nhẹ thế. Cách tới gần, Phương Nguyên có thể nghe được lữ hành thương nhân trên người có trị liệu dược tề hương vị. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, lữ hành thương nhân làm sao lại trở nên chật vật như vậy không chịu nổi? Phương Nguyên trong lòng hiếu kỳ. Đại nhân, ta rốt cục nhìn thấy ngài. Lữ hành thương nhân âm thanh run rẩy, trong mắt ẩn ẩn ngấn lệ chớp động, van cầu ngài nhất định phải giúp ta một chút. Đã xảy ra chuyện gì? Phương Nguyên nghi hoặc. Lữ hành thương nhân thật sâu thở dài một hơi, nói rất dài dòng, ta hiện tại nhu cầu cấp bách hắc tinh tệ cùng trị liệu dược tề, cho nên ta đem ta toàn bộ thân gia còn có chân tàng chân quý hàng hóa cùng nhau mang đến, hy vọng có thể từ đại nhân ngài trong tay hối đoái một chút cao cấp trị liệu dược tề. Phương Nguyên đủng có lai cốt bản vẽ, chuyện này lữ hành thương nhân cũng biết. Nói đến lai cốt bản vẽ vẫn là từ lữ hành thương nhân trong tay mua sắm thấp kém bảo dương bên trong mở ra, liền ngay cả chế tạo lai cốt sinh mệnh chi diệp cũng là từ lữ hành thương nhân thay thu mua, Phương Nguyên lại từ lữ hành thương nhân trong tay mua được, cho nên lữ hành thương nhân biết Phương Nguyên có lai cốt. Lai cốt năng lực là có thể đem thanh thủy chuyển đổi thành cao cấp trị liệu dược tề. Cao cấp trị liệu dược tề số lượng thưa thớt, hỗn loạn đại lục chỗ lưu thông trị liệu dược tề đại bộ phận đều là cấp thấp trị liệu dược tề cùng trung cấp trị liệu dược tề. Lúc bình thường cũng chỉ có tại thần bí cửa hàng hay là phòng đấu giá bên trên mới có thể nhìn thấy cao cấp trị liệu dược tề thân ảnh. Lữ hành thương nhân lấy cần gấp cao cấp trị liệu dược tề, lại không thời gian đi tham gia đấu giá hội mua sắm, cho nên lúc này mới nghĩ đến Phương Nguyên. Lai cụt một ngày có thể chuyển đổi 10 bình tiêu chuẩn liều lượng cao cấp trị liệu dược tề, Phương Nguyên có được 3 cái lai cụt, một ngày cũng chính là có thể chuyển đổi ra 30 bình cao cấp trị liệu dược tề. Cao cấp trị liệu dược tề Phương Nguyên có rất nhiều. Hắn áo thuật giới chỉ bên trong liền cất giữ trên 100 bình cao cấp trị liệu dược tề, tiện tay từ đó xuất ra 2 bình, vứt cho Lữ Hành Thương Nhân. Lữ Hành Thương Nhân luống cuống tay chân tiếp nhận. Hắn nhìn xem lớn chừng bàn tay bình thủy tinh bên trong, màu xanh nhạt trị liệu dược tề, thận trọng đánh mở một chai cao cấp trị liệu dược tề, rót trong cửa vào. Lữ Hành Thương Nhân khẽ rửa gần, Phương Nguyên liền phát hiện hắn thụ thương thương rất nặng, còn chưa chữa trị. Phục dụng cao cấp trị liệu dược tề. Lữ Hành Thương Nhân thương thế trên người, trong nháy mắt chữa khỏi hơn phân nửa, trong nháy mắt khôi phục tinh thần, cả người đều cảm giác thay đổi tốt hơn. Hắn chỉ phục dụng gần một nửa trị liệu dược tề, còn thừa lại một nửa trị liệu dược tề, hắn hữu dụng một nhét đem bình thủy tinh phong tốt. Thương thế của ngươi còn chưa chữa trị, vì sao không đem còn lại dược tề uống hết? Phương Nguyên hiếu kỳ nói. Lữ Hành Thương Nhân cười khổ lắc đầu, cũng không giải thích thêm cái gì. Hắn từ trong nhẫn chứa đồ, lấy ra một đống lớn đồ vật, chất đống tại gót chân trước. Những này là ta toàn bộ gia sản, đại nhân ngài coi trọng cái gì tùy tiện cầm, nếu như không đủ, ta nguyện ý đánh phiếu nợ, chỉ cầu xin đại nhân ngài cho thêm ta mấy bình cao cấp trị liệu dược tề, ta về sau nhất định sẽ hoàn lại đại nhân ngài. Lữ Hành Thương Nhân giọng thành khẩn nói. Phương Nguyên nghe nói, giữ im lặng, nhìn lướt qua trên mặt đất chất đống tạp vật. Bản vẽ, khoáng thạch, thảo dược, vũ khí, đồ phòng ngự vân vân. Các loại vật phẩm rực rỡ muôn màu. Trong đó, đại bộ phận vật phẩm đều tản ra một màn màu đen cùng hào quang màu vàng sậm. Xem ra, đây đúng là Lữ Hành Thương Nhân toàn bộ tài sản, liền ngay cả áp đáy hòm ám kim trang bị đều lấy ra. Một lát sau, Phương Nguyên chậm rãi mở miệng nói, ngươi muốn cao cấp trị liệu dược tề ta sẽ cho ngươi, ta chỉ muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Ai? Lữ Hành Thương Nhân thật sâu thở dài một hơi, ánh mắt bên trong hiện lên một tia vẻ lo lắng. Một bên hồ nhân hầu gái chuyển đến một cái ghế cho Lữ Hành Thương Nhân ngồi. Hắn khoát tay áo, tự tuyệt hồ nhân hầu gái hảo ý. Trầm mặc một chút, Lữ Hành Thương Nhân trầm giọng nói, sự tình còn muốn từ mấy tháng nói lên. Mấy tháng trước, coi đồng có thương sẽ ngoài ý muốn thu được một chương thần bí tàng bảo đồ, tại tàng bảo đồ chỉ dẫn dưới, thương hội thám hiểm giả phát hiện một chỗ loại cực lớn di tích. Căn cứ di tích quy mô cùng tàng bảo đồ phẩm chất phán đoán, di tích bảo tàng giá trị, đoán chừng có thể cùng một kiện thần khí tương đương. Bởi vì di tích quy mô thật sự là quá lớn, tuyệt không phải là một chi đội thám hiểm có khả năng thăm dò xong. Các loại đội thám hiểm thăm dò xong di tích, chí ít cần chừng một năm, hiệu suất quá thấp. Coi đồng có thương hội cao tầng quyết định mở ra di tích thám hiểm, bất luận kẻ nào đều có thể tham gia, nhưng chỉ giới hạn trong mục giã thương hội thành viên. Bất luận cái gì mục giã thương hội Lữ Hành Thương Nhân đều có thể tham gia. Lữ Hành Thương Nhân tự nhiên cũng là báo danh tham gia. Tham dò di tích đạt được bảo dương cùng bảo tàng, chia 3-7 thành, coi đồng có thương hội 3, Lữ Hành Thương Nhân 7. Mặc dù coi đồng có thương hội muốn 3 thành chia, cũng coi như tương đối nhiều, nhưng cũng còn hợp lý. Coi đồng có thương hội Lữ Hành Thương Nhân cũng đều có thể tiếp nhận. Tham dò di tích, Lữ Hành Thương Nhân cần tự mình tổ kiến đội ngũ. Có thể mấy tên Lữ Hành Thương Nhân liên hợp lại cùng một chỗ thăm dò, cũng có thể đơn độc thăm dò. Lữ Hành Thương Nhân lựa chọn đơn độc thăm dò, hắn thuê hơn 10 tên bảo tiêu tới đối phó bên trong di tích quái vật. Giai đoạn trước rất thuận lợi, bên trong di tích quái vật mặc dù thực lực rất mạnh, bất quá Lữ Hành Thương Nhân thuê bảo tiêu thực lực cũng không yếu, vì lần này thăm dò di tích hào hào vớt lên một bút, hắn bỏ hết cả tiền vốn thuê 2 tên thập giai bảo tiêu, còn có 7-8 tên bát giai bảo tiêu. Đánh giết di tích quái vật sẽ thu hoạch được các loại chân quý vật liệu, bản vẽ, vũ khí, còn có bảo dương. Ngày kế, khấu trừ ra phân cho thương hội 3 thành, còn có bảo tiêu tiền lương, Lữ Hành Thương Nhân không sai biệt lắm có thể kiếm được tiền mấy vạn hắc tinh tệ. Cái này cần phải so với hắn tại hỗn loạn đại lục vất vả kinh thương kiếm được nhiều. Lữ Hành Thương Nhân càng phát ra cố gắng thăm dò di tích. Mỗi ngày ngoại trừ 8 giờ thời gian nghỉ ngơi, thời gian còn lại đều tại thăm dò di tích. Càng ngày càng nhiều thương hội thành viên cũng gia nhập thăm dò di tích hàng ngũ. Nguyên vốn cần thời gian 1 năm mới có thể thăm dò hoàn tất di tích, chỉ là dùng 2-3 tháng liền thăm dò không sai biệt lắm. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới di tích cuối cùng bảo tàng trước cửa. Lữ Hành Thương Nhân thực lực tại thương hội bên trong là thật, hắn cũng chỉ là đến xem náo nhiệt, trong lòng rõ ràng tự mình cùng di tích cuối cùng bảo tàng vô duyên. Hắn đứng tại đám người ở giữa, muốn xem một chút cửa đồng lớn đằng sau, cuối cùng bảo tàng đến tột cùng là cái gì. Coi đồng có thương hội đối lần này thăm dò di tích hành động phi thường trọng thị. Cánh kỵ binh quân đoàn là coi đồng có thương hội lính đánh thuê đoàn, phụ trách bảo vệ coi đồng có thương hội, cùng xử lý bất luận cái gì coi đồng có thương hội địch nhân. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 271. Toàn bộ di tích đều bị rực kỵ binh quân đoàn vây quanh, ngoại trừ còi đồng có thương hội thành viên, bất kỳ người nào đều mơ tưởng bước vào di tích. Tham dò di tích chủ lực, ngoại trừ thương hội hội trưởng tư nhân vũ trang bên ngoài, còn có rực kỵ binh quân đoàn trưởng xuất lĩnh tinh nhuệ đại đội. Thương hội hội trưởng ra lệnh một tiếng, cửa đồng lớn từ từ mở ra. Tất cả mọi người ở đây đều trừng to mắt, nhìn về phía cửa đồng lớn, muốn xem một chút cửa đồng lớn đằng sau, di tích tại cuối cùng bảo tàng là cái gì. Khiến cho mọi người ngoài ý muốn chính là, cửa đồng lớn đằng sau liền không là tưởng tượng vàng bạc tài bảo, mà là một mảnh hỗn độn hắc ám, như là vũ trụ tối tăm như vậy thâm thúy, phảng phất có thể thôn phệ chung quanh tia sáng đồng dạng. Bên trong di tích trong nháy mắt liền ảm đạm xuống. Đám người nghi hoặc, thân là thương nhân, trà trộn tại hỗn loạn đại lục các nơi kinh thương, mắt thấy của bọn họ xem như nhất đẳng. Vũ khí gì, bản vẽ, khoáng thạch, tài liệu các loại đều gặp. Các loại thượng cổ ma pháp trận, thất lạc kiến trúc, thần bí di tích cũng đều có chỗ nghe thấy. Có thể tất cả mọi người ở đây lại đều chưa từng gặp qua trước mắt cảnh tượng như vậy, thanh đồng phía sau cửa hỗn độn hắc ám vô biên vô hạn, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy. Liền ngay cả coi đồng có thương hội hội trưởng cùng hai vị phó hội trưởng cũng đều chưa từng gặp qua. Trong lúc nhất thời, ở đây chúng người đưa mắt nhìn nhau, nghị luận ầm ĩ. Thanh đồng phía sau cửa, trong tưởng tượng bảo tàng cũng chưa từng xuất hiện tại, ngược lại là xuất hiện một mảnh hỗn độn hắc ám, xem xét liền rất nguy hiểm dáng vẻ. Thương hội hội trưởng mặt không đổi sắc, đưa tay ra hiệu một bên dự kỵ binh quân đoàn trưởng tiến lên xem xét. Dự kỵ binh quân đoàn trưởng không có từ chối. Hắn là lính đánh thuê, làm chính là loại chuyện này. Cho dù là núi đao biển lửa, chỉ cần cho tiền đủ nhiều, lính đánh thuê cũng dám lên. Hắn xuất lính lấy một chi tinh nhuệ thập giai dự kỵ binh tiểu đội, thận trọng đi tới thanh đồng trước cửa, còn chưa chờ hắn làm gì. Một đầu đen nhánh xúc tu từ thanh đồng phía sau cửa trong bóng tối chui ra, trực tiếp xuyên thủng quân đoàn trưởng thân thể. Quân đoàn trưởng không có chút nào phản kháng dư lực, phần bụng bị xúc tu đâm xuyên, trên mặt hắn lộ ra dãy rủa biểu lộ, phí công đưa tay sờ về phía vũ khí, còn chưa chờ hắn đụng phải vũ khí, liền ánh mắt ảm đạm chết đi. Phu cận tinh nhuệ dự kỵ binh tiểu đội lại bị tập kích trước tiên, không có lập tức tiến lên dựng cứu bọn họ quân đoàn trưởng, ngược lại quay người lựa chọn đào tẩu. Rút lui 10 phần quả quyết, không có nửa điểm do dự. Cái này cũng không trách dự kỵ binh tiểu đội thấy chết không cứu, quân đoàn trưởng phần bụng bị xuyên thủng, vết thương xé rách quá lớn, nội tạng bị thương nặng, đây đã là vết thương chí mạng, không cách nào trị liệu. Bọn hắn quân đoàn trưởng là thập giai anh hùng, nhưng tại xúc tu trước mặt không có chút nào sức phản kháng, trực tiếp bị miểu sát. Dự kỵ binh tiểu đội chỉ là thập giai phổ thông đơn vị, đi lên cũng là chịu chết, cho nên mới lựa chọn chạy trốn. Có thể thanh đồng phía sau cửa trong bóng tối xúc tu lại không có ý định buông tha bọn hắn, xúc tu giống như rắn độc mau lẹ, trực tiếp lần lượt đâm xuyên qua chạy trốn dự kỵ binh tiểu đội. Bọn hắn tựa như là mức quả, bị xuyên tại xúc tu phía trên, máu tươi rải đầy mặt đất, thống khổ cùng kêu rên truyền khắp toàn bộ dưới mặt đất di tích. Tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người. Đối mặt đột phát đâm tình trạng, bọn hắn có người cầm lên vũ khí chuẩn bị cùng quái vật chém giết, còn có người lui về phía sau muốn lòng bàn chân bôi dầu đào tẩu. Thương hội hội trưởng biến sắc, nhíu mày. Đối mặt quái vật, trong đầu của hắn ý nghĩ đầu tiên cũng không phải là cùng quái vật chém giết, mà là lập tức rời đi nơi đây. Dù sao hắn là cái thương nhân, chiến đấu không phải sở trường của hắn, xu lợi tránh hại mới là hắn bản năng. Gặp được quái vật, hắn sẽ không tham dự chiến đấu, mà là đem chiến đấu giao cho hắn thuê bảo tiêu cùng lính đánh thuê là được rồi. Thương hội hội trưởng từ trong nhẫn chứa đồ móc ra một trương quyển trục về thành, muốn chuyển tống rời đi nơi đây. Bên cạnh hai vị phó hội trưởng cũng là đồng dạng thao tác, nhân thủ lấy ra một tờ quyển trục về thành. Về phần thanh đồng phía sau cửa hắc ám xúc tu, chờ bọn hắn đến địa phương an toàn, có thể lấy từ xa chỉ huy dự kỵ binh quân đoàn đối quái vật tiến hành vây quét. Ý nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn khốc. Hội trưởng xé nát trong tay quyển trục về thành, có thể quyển trục về thành không có bất kỳ cái gì phản ứng, hắn cũng không có bị chuyển tống đi. Bên cạnh hai tên phó hội trưởng cũng là như thế. Quyển trục về thành ma pháp chi lực phản phất bị một cỗ lực lượng thần bí chỗ áp chế, không cách nào phát huy ra. Hội trưởng lại sử dụng mấy chương quyển trục về thành, đồng dạng cũng là như thế, quyển trục hiệu quả không có tác dụng. Nhưng vào lúc này, thanh đồng phía sau cửa lại rũa ra mấy đầu hắc ám xúc tu, hướng phía mọi người ở đây, như là một đạo tia chớp màu đen đánh tới. Thập giai anh hùng đều ngăn cản không nổi xúc tu, lại càng không cần phải nói ở đây là những người khác. Trong chốc lát, xúc tu đi tới chỗ, tử thương hầu như không còn. Thương hội hội trưởng biểu lộ thận trọng, hắn từ trong nhận chứa đồ sờ làm ra một bộ áo giáp, bộ mặc lên người, lại từ trong nhận chứa đồ lấy ra một mặt nặng nghề hắc rượu thạch tâm chắn, cùng một thanh khảm nạm hơn 10 mai bảo thạch pháp trượng. Hai vị phó hội trưởng lúc này cũng võ trang đầy đủ. Thương nhân cũng không thích chiến đấu, đây cũng không có nghĩa là thực lực bọn hắn nhỏ yếu. Bất luận cái gì thương nhân, dù là không thường thường chiến đấu, cũng sẽ học tập một chút võ kỹ cùng ma pháp. Cất giữ mấy món cao giai trang bị cùng ma pháp cường đại quyển trục, mạo xưng làm sát thủ giản. Hỗn loạn đại lục cũng không phải cái gì lương thiện chi địa. Theo dựa vào chính mình thuê bảo tiêu, thương nhân cũng không biết chết bao nhiêu hồi, có thể dựa vào vĩnh viễn chỉ có tự mình. Coi đồng có thương hội hội trưởng cùng phó hội trưởng, bọn hắn cũng đều là anh hùng đơn vị. Hội trưởng anh hùng chức nghiệp vì tinh tệ thương nhân, có thể hiến tế hắc tinh tệ, tính tạm thời thu hoạch được lực lượng cường đại. Phó hội trưởng anh hùng chức nghiệp, một cái là hoàng kim pháp sư, một cái khác là cổ vật người thu thập. Hoàng kim pháp sư có thể điều khiển hoàng kim, sử dụng hoàng kim tiến hành công kích cùng phòng ngự, cổ vật người thu thập có được các loại cổ quái kỳ lạ, uy lực 10 phần cổ đại ma pháp đạo cụ. Tại tăng thêm, bọn hắn cho thuê bảo tiêu cùng dự kỵ binh quân đoàn, mặc dù quân đoàn trưởng chết rồi, nhưng dự kỵ binh còn có phó quân đoàn trưởng, cũng có thể chỉ huy. Hội trưởng, phó hội trưởng, còn có ở đây lữ hành thương nhân nhóm, một bên chống cự lại xúc tu tập kích, một bên khác hướng về phương hướng lối ra rút lui. Hắc ám xúc tu thực lực quá mức cường đại, đừng nói là thập giai đơn vị, liền ngay cả anh hùng đơn vị xúc tu đều có thể tùy ý miểu sát. Hội trưởng biết không thể ngạnh kháng, cho nên lựa chọn rút lui. Trong đám người lữ hành thương nhân, nhìn thấy tình huống không đúng, cũng nghĩ tranh thủ thời gian chạy đi, xuất ra chân tàng quyển trục về thành vụn trộm xé mở, lại không có nửa điểm tác dụng. Đối mặt kinh khủng xúc tu, chung quanh không ít thương nhân cũng đều xuất ra chân tàng đã lâu quyển trục về thành, muốn lập tức rời đi nơi đây. Có thể đều không thể sử dụng. Đúng lúc này, bị xúc tu giết chết lính đánh thuê, bảo tiêu còn có thương nhân thi thể cũng đều sống lại. Bọn hắn máy móc giống như cầm vũ khí lên, thẳng hướng ngày xưa bằng hữu, cố chủ. Cũng nhưng vào lúc này, lữ hành thương nhân ngẩng đầu nhìn lại, nhìn về phía thanh đồng phía sau cửa, tại cái kia phiến đại môn về sau. Một cái kinh khủng, hắc ám, thần bí quái vật từ đó đi ra. Nó, thân mặc một bộ cũ nát áo bào đen, mũ trùm hạ bộ mặt đen kịt một màu, thân cao hơn 10 mét, hai tay năm ngón tay là quỷ dị xúc tu, dưới chân hắc bào bên dưới, vươn trên trăm đầu màu đen xúc tu. Tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn đều là lần đầu tiên nhìn thấy thần, cũng đều biết thần danh tự. Tại hỗn loạn đại lục sách lịch sử bên trên, còn có các lớn bộ tộc có trí tuệ văn hiến bên trên, rõ ràng ghi chép thần danh tự cùng chân dung. Hắc ám chi thần. Chuyển hot tháng 9. Chương 272. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Thần linh uy áp tràn ngập tại toàn bộ dưới mặt đất di tích, tất cả mọi người vì đó sợ mất mật. Lập tức, mọi người ở đây trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ. Trốn. Mau trốn. Vô luận là thương nhân vẫn là bảo tiêu, hay là lính đánh thuê đoàn, bọn hắn lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía phương hướng lối ra bỏ chạy. Hắc ám chi thần cũng không hề từ bỏ đối đám người giết chóc, màu đen xúc tu không ngừng giết chết khoảng cách gần nhất thần sinh mệnh. Chết đi thi thể, bị hắc ám chi thần thần lực hủ hóa, trở thành không có ý thức, không có giác quan, vĩnh sinh bất tử giết chóc khối lỗi. Ngày đó, coi đồng có thương hội tổn thất nặng nề, bên trong di tích chỉ có 1/10 người trốn thoát. Ta cũng là may mắn, mới từ hủ hóa sinh vật trong tay chạy ra, may mắn lưu lại một cái mạng. Lữ hành thương nhân trầm giọng nói. Hắn không chỉ có bị đuổi giết hủ hóa sinh vật kích thương, thuê bảo tiêu cũng tử thương thảm trọng, sống sót chỉ có 5 người, nhưng bọn hắn cũng đều nhận lấy phi thường thương thế nghiêm trọng. Lữ hành thương nhân là một cái chịu trách nhiệm người, mặc dù hắn ham món lời nhỏ, nhưng hắn sẽ không thấy chết không cứu. May mắn là, một mực đi theo tại lữ hành thương nhân bên người tên kia hắc thiết người lùn, bởi vì thực lực thấp, cho nên lần này thăm dò di tích, lữ hành thương nhân cũng không có dẫn hắn, trốn qua một kiếp. Hắc ám chi thần đi tới hỗn loạn đại lục. Phương Nguyên kinh ngạc nói. Lữ hành thương nhân lắc đầu, thanh đồng phía sau cửa hẳn là hắc ám chi thần hình chiếu, nếu như là chân chính hắc ám chi thần. Như vậy hiện tại, toàn bộ hỗn loạn đại lục cũng đã đại loạn mới đúng. Nếu như là thật hắc ám chi thần, như vậy hắn cũng không có khả năng chạy ra di tích sống sót. Phương Nguyên biểu lộ phức tạp. Hắn suy tư một hồi chậm rãi mở miệng nói, ngươi thăm dò di tích, có phải hay không một cái mê cung? Lữ hành thương nhân gật đầu nói, không sai, hỗn loạn đại lục chỉ có hắc ám chi thần thích mê cung, chúng ta ngay từ đầu coi là tìm được thần dấu kín bảo tàng di tích, lại không nghĩ rằng đó là cái cả bẫy. Cái kia mê cung có phải hay không muốn tập hợp đủ 7 trôi thanh chìa khóa đồng, mới có thể mở ra cửa đồng lớn? Phương Nguyên hỏi. Lữ hành thương nhân đáp, không sai. Thanh chìa khóa đồng mật thất, có phải hay không có thần thoại binh chủng ác ngộng ma trông coi? Không sai. Trong mê cung có phải hay không có rất nhiều hắc ám đại sảnh? Mỗi cái đại sảnh đều có một cái xúc tu quái vật, đánh giết quái vật sẽ thu hoạch được một cái tử sắc bảo dương. Không sai. Lữ hành thương nhân mặt lộ vẻ nghi hoặc, hắn không rõ, vì cảm giác gì Phương Nguyên đối hắc ám chi thần mê cung rất quen thuộc, liền ngay cả thanh chìa khóa đồng, cửa đồng lớn, còn có ác mộng ma đâu biết. Phương Nguyên hít sâu một hơi. Hắn biểu lộ có chút phức tạp, nói, cái kia hắc ám chi thần hình chiếu, các ngươi là xử lý như thế nào đây này? Hắc ám chi thần hình chiếu không hề rời đi mê cung, hủ hóa nhóm sinh vật cũng sẽ không chủ động rời đi mê cung, chúng ta chỉ có thể ở mê cung lối vào bố phòng. Một khi tiến vào mê cung, liền sẽ gặp phải hủ hóa sinh vật điên cuồng công kích. Lữ hành thương nhân chậm rãi nói, coi đồng có thương hội lần này có thể nói tổn thất nặng nề, hội trưởng bị trọng thương, phó hội trưởng cũng tử trận một tên, thương hội cốt cán thành viên cũng chết mất rất nhiều. Vậy các ngươi có hay không muốn thông chi cho thế lực khác, để 8 đại đế quốc xuất thủ, liên thủ xử lý trong mê cung hắc ám chi thần hình chiếu? Phương Nguyên lại hỏi. Lữ hành thương nhân lại lắc đầu nói, hắc ám chi thần hình chiếu, dù chỉ là một cái hình chiếu, cũng không phải là người bình thường có thể chống cự, theo hội trưởng phán đoán. Hắc ám chi thần hình chiếu thực lực chí ít vì cấp 14. Cấp 14. Phương Nguyên biểu lộ khe biến. Chỉ là một cái hình chiếu đều lợi hại như thế, vậy nếu như là hắc ám chi thần bản thể, nên mạnh bao nhiêu? Phương Nguyên không dám tưởng tượng, nếu như là cái khác hắc ám trận doanh tà thần giáng lâm hỗn loạn đại lục, hắn cũng không hoảng, trời sập có người cao đỉnh lấy. 8 đại đế quốc cũng không phải ăn chay, bọn hắn thờ phụng quang minh trận doanh thần linh, tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tà thần cũng chỉ sẽ nhằm vào 8 đại đế quốc, Phương Nguyên ngoan ngoãn đợi tại gì vòng chi địa, an tâm phát triển lãnh địa liền tốt. Nhưng là, hắc ám chi thần không giống. Phải biết, thần khí hiện tại nhưng lại tại Phương Nguyên trên tay. Hắc ám chi thần ngóc đầu trở lại, giáng lâm hỗn loạn đại lục, chuyện thứ nhất khẳng định là tìm về di thất thần khí. Các loại thần đi vào ẩn giấu đi thần khí dãy núi mê cung, lại phát hiện thần khí không thấy, đến lúc đó khẳng định sẽ đến gây sự với Phương Nguyên, cầm lại thần khí. Phương Nguyên hiện tại mặc dù có thần cấp binh chủng kiến trúc, cũng có thể chiêu mộ thần thoại binh chủng tà ác công tước. Thế nhưng là, hắn thiếu khuyết cực kỳ trọng yếu thần lực kết giới kiến tạo bản vẽ, không cách nào tăng lên thần thoại binh chủng chiêu mộ hạn mức cao nhất, cũng liền không cách nào đại quy mô chiêu mộ thần thoại binh chủng. Phải nhanh một chút nghĩ biện pháp. Hiện nay còi đồng có thương hội nguyên khí đại thương, chúng ta không dám cáo chi thế lực khác, sợ bọn họ nhân cơ hội này đối còi đồng có thương hội ra tay, cho nên tạm thời phong tỏa tin tức, chỉ đem tin tức này nói cho yêu tinh đế quốc cùng người lùn đế quốc, hai cái này cùng còi đồng có thương hội giao hảo đế quốc. Ra ngoài tự vệ cân nhắc. Còi đồng có thương chọn giấu giếm hạ chuyện này, trước nói cho yêu tinh cùng người lùn đế quốc, để bọn hắn thờ phụng người lùn chi thần cùng yêu tinh chi thần, nghĩ biện pháp giải quyết hết hắc ám chi thần hình chiếu. Chỉ có thần linh mới có thể giết chết thần linh. Đây là hỗn loạn đại lục tuyên cổ bất biến đạo lý. Ngoại trừ thử quang vương quốc quốc vương, loại kia có thể cùng phàm nhân thân thể sóng vai thần linh mãnh nhân bên ngoài. Hỗn loạn đại lục còn chưa có xuất hiện cái thứ hai, có thể thí thần phàm nhân. Phương Nguyên nhận lữ hành thương nhân hàng hóa, cùng hắn giao dịch hơn 50 bình cao cấp trị liệu dược tề. Nhiều lắm, hàng hóa của ta không đáng nhiều như vậy cao cấp trị liệu dược tề. Lữ hành thương nhân thụ sủng nhược kinh, vội vàng chối từ. Phương Nguyên không cho cự tuyệt nói, ta cho ngươi, ngươi liền cầm lấy, không muốn cự tuyệt. Lữ hành thương nhân hàng hóa, xác thực không đáng hơn 50 bình trị liệu dược tề, nhưng là hắn mang tới tình báo này lại giá trị. Phương Nguyên đã có thể xác định. Tinh linh đế quốc biên cảnh khu vực Hắc Ám Chi Thần Mê Cung, tập hợp đủ 7 chuôi thanh chìa khóa đồng chỗ mở ra cửa đồng lớn, phía sau cửa cũng không phải là thần linh bảo tàng, mà là Hắc Ám Chi Thần hình chiếu. Còn tốt, may mắn mà có lữ hành thương nhân kịp thời xuất hiện. Phương Nguyên cái này mới không có đúc thành sai lầm lớn. Nếu không, không chờ Hắc Ám Chi Thần giáng lâm, hắn trực tiếp liền cho Hắc Ám Chi Thần đưa tới cửa. Cầm tới cao giai trị liệu dược tề, lữ hành thương nhân trong đêm rời đi. Hắn còn cần dùng dược tề cứu chữa mạng sống như treo trên sợi tóc bọn bảo tiêu. Hết thảy 19 tên bảo tiêu, đến cuối cùng chỉ còn lại 6 người còn sống, nguy cơ sớm tối. Lữ hành thương nhân sau khi đi, Phương Nguyên trắng đêm chưa ngủ. Thứ hai thiên nhất sớm, hắn sử dụng dê rừng khâu lại thú cho hắn liên lạc chuyên dụng thông tin quần chủ, liên hệ với Dù Bèn. Phương Nguyên, ta quyết định rời khỏi. Dù Bèn, rời khỏi? Ngươi muốn rời khỏi cái gì? Rời khỏi thăm dò mê cung sao? Phương Nguyên, không sai. Dù Bèn cảm thấy rất ngờ vực, hôm qua Phương Nguyên còn nói muốn cùng một chỗ thăm dò mê cung bình chia phần bảo tàng, có thể trong nháy mắt hôm nay liền muốn rời khỏi, có chút kỳ quái nha. Dù Bèn, ngươi không muốn thần linh bảo tàng sao? Phương Nguyên khỏe mắt run rẩy, còn muốn cái giám bảo tàng nha, không bị Hắc Ám Chi Thần hình chiếu xử lý đều tính toán. Phương Nguyên, ta từ bỏ. Dù Bèn ngược lại là cũng không quan trọng, Phương Nguyên từ bỏ liền từ bỏ thôi, không cần cùng hắn bình chia phần bảo tàng, dù sao bọn hắn đã thu được Phương Nguyên lãnh địa tọa độ. Địa tinh quân đội đã tập kết hoàn tất, chính hướng phía Di Vong Chi địa tiến quân. Đến lúc đó, xử lý Phương Nguyên cướp đoạt thần khí, dễ dàng. Phương Nguyên lại nói ra, ta có thanh chìa khóa đồng, các ngươi muốn mở ra thanh đồng cửa, nhất định phải tập hợp đủ 7 chôi chìa khóa. Dù Bèn cũng là 10 phần dứt khoát, nói thẳng, nói cái giá đi, chúng ta mua ngươi thanh chìa khóa đồng. 100 vạn hắc tinh tệ. Phương Nguyên công phu sư tử ngoạm. Dù Bèn cho là mình nghe lầm, nhiều ít. 100 vạn hắc tinh tệ. Phương Nguyên lại lặp lại một lần. Không có khả năng, không nói trước thanh đồng phía sau cửa bảo tàng có đáng giá hay không 100 vạn hắc tinh tệ. Dù Bèn cho mày, mê cung cuối cùng bảo tàng vẫn là cái không biết, có khả năng cuối cùng bảo tàng không đáng một đồng, chúng ta điệu tinh là tuyệt đối sẽ không móc 100 vạn hắc tinh tệ mua cái chìa khóa. Bình tĩnh một điểm, ta lại không nói không chính xác các ngươi trả giá. Phương Nguyên nói, cái này còn tạm được. Dù Bèn suy tư một hồi phục đến, 100 hắc tinh tệ. Các ngươi có thể hay không trả giá nha, ta là để ngươi trả giá không sai, nhưng không có để các ngươi hướng cổ chân bên trên chặt nha. Phương Nguyên bất mãn nói. Dù Bèn lý trực khí chẳng nói, chúng ta điệu tinh từ trước đến nay là như thế trả giá. 90 vạn hắc tinh tệ. Phương Nguyên lại báo giá nói. 100 hắc tinh tệ. Khá lắm, ta hàng ngươi cũng không tăng nha. Phương Nguyên trên mặt viết đầy im lặng, hắn hôm nay xem như thấy được điệu tinh nhất tộc trả giá phương thức. Vô luận Phương Nguyên báo giá nhiều ít, điệu tinh một ngụ giá, 100 hắc tinh tệ. Ta cảm thấy ta còn là đi đem thanh chìa khóa đồng bán cho tinh linh tương đối tốt. Phương Nguyên thản nhiên nói. Ha ha. Dù Bèn cười lạnh nói, đừng quên, ngươi thế nhưng là con tinh linh, tại tinh linh ngay dưới mắt vụng trộm thăm dò mê cung, nếu như tinh linh biết ngươi ngu như thế làm bọn hắn, tinh linh là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Phương Nguyên cười nhạt nói, ngươi cảm thấy tinh linh đế quốc là sẽ cừu hận ta nhiều một chút, vẫn là cừu hận ngươi cùng thú nhân đế quốc nhiều một chút, dù sao lãnh địa của ta lại không cùng tinh linh đế quốc giáp giới. Dù Bèn biểu lộ trầm xuống. Phương Nguyên nói là sự thật. Tinh linh đế quốc phía tây cùng thú nhân đế quốc giáp giới, mặt phía bắc cùng địa tinh đế quốc giáp giới. Nếu như việc này bại lộ, tinh linh đế quốc ưu tiên trả thù chính là quốc cảnh giáp giới thú nhân đế quốc cùng địa tinh đế quốc. Về phần Phương Nguyên, hắn đem tình báo tiết lộ cho tinh linh đế quốc, có cực lớn tỷ lệ sẽ miễn qua tinh linh trả thù. Nếu như ngươi muốn đạt được thanh chìa khóa đồng, vậy liền thành tâm một điểm. Phương Nguyên chậm rãi nói, ta cảm thấy 10 vạn hắc tinh tệ là một cái không tệ giá cả. Dù Bèn bỗng nhiên chỉ chốc lát nói, thành giao. Nhưng là ngươi đến ký kết ma pháp khế ước, cam đoan không lấy bất luận cái gì tình thế bất kỳ phương pháp nào, cũng không thể đem Hắc Ám Chi Thần Mê Cung chuyện này tiết lộ cho tinh linh. Có thể. Phương Nguyên rất thẳng thắn đồng ý. Phương Nguyên thông qua cửa không gian truyền tống đi vào Thanh Mạn bộ lạc, ở trên 100 tên anh hùng đơn vị bảo vệ dưới, hắn đi vào Liệt Phong Bình Nguyên, ở chỗ này hắn gặp một chi điệu tinh tiểu đội. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Kiểm lại một chút hắc tinh tệ số lượng vừa vặn đủ 10 vạn hắc tinh tệ, Phương Nguyên từ áo thuật giới chỉ bên trong xuất ra thanh chìa khóa đồng, đưa cho phụ trách giao dịch điệu tinh. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chưng cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 273. Kiểm lại một chút hắc tinh tệ số lượng vừa vặn đủ 10 vạn hắc tinh tệ, Phương Nguyên từ áo thuật giới chỉ bên trong xuất ra thanh chìa khóa đồng, đưa cho phụ trách giao dịch điệu tinh. Dẫn đầu tên kia điệu tinh tiếp nhận chìa khóa, cùng Phương Nguyên ký kết một phần ma pháp khế ước, phòng ngừa Phương Nguyên đem chuyện này tiết lộ cho tinh linh hay là chủng tộc khác. Hoàn thành giao dịch về sau, điệu tinh bay người liền muốn ly khai. Chờ một chút. Phương Nguyên lên tiếng nói, các ngươi liền mua một thanh chìa khóa sao? Tên kia điệu tinh nghi ngờ nói, ngươi có ý tứ gì? Ý của ta là các ngươi chỉ mua một thanh chìa khóa đồng a? Phương Nguyên vừa nói, một bên từ áo thuật giới chỉ bên trong móc ra một thanh chìa khóa đồng. Tên kia phụ trách giao dịch địa tinh, nhìn thoáng qua Phương Nguyên trên tay thanh chìa khóa đồng, lại liếc mắt nhìn trên tay mình thanh chìa khóa đồng. Hắn trừng to mắt, kinh ngạc nói, ngươi lại có hai thanh thanh chìa khóa đồng.
Đúng nha.
Phương Nguyên hỏi, các ngươi đến cùng muốn hay không nha?
Giá cả liền theo bên trên một thanh thanh chìa khóa đồng tới.
Địa tinh quay đầu nhìn về phía bên cạnh đồng bạn, qua lại dùng địa tinh ngữ trao đổi vài câu, nói với Phương Nguyên, trôi này thanh chìa khóa đồng chúng ta cũng muốn.
Địa tinh từ chữ vật giới chỉ bên trong lại móc ra 10 vạn hắc tinh tệ.
Phương Nguyên kiểm kê xác nhận số lượng không sai về sau, đem chìa khóa đưa cho địa tinh, hoàn thành giao dịch.
Ngay tại địa tinh quay người, chuẩn bị rời đi thời điểm,
Phương Nguyên lại gọi bọn hắn lại, chờ một chút.
Tỉ mỉ đầu hiện cảm giác xấu, thấp thỏm xoay người lại, trông thấy Phương Nguyên trên tay lại cầm một thanh thanh chìa khóa đồng.
Mấy tên điệu tinh hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không nghĩ tới Phương Nguyên vậy mà có nhiều như vậy thanh chìa khóa đồng.
Mê cung cuối cùng bảo tàng nhất định phải tập hợp đủ 7 trôi thanh chìa khóa đồng, thiếu một thứ cũng không được.
Trước hai thanh thanh chìa khóa đồng, địa tinh đều mua, lần này cũng không ngoại lệ, Phương Nguyên vẫn là ra giá 10 vạn hắc tinh tệ.
Chỉ bất quá, đến đây giao dịch điệu tinh trên thân đã không có hắc tinh tệ, thông chi dù bèn đến biết chuyện đã xảy ra về sau, cũng là không còn gì để nói.
Nhưng lại không thể không điều động một chi điệu tinh tiểu đội, đưa tới hắc tinh tệ.
Ước chừng đợi một giờ, một chi cưới điệu tinh hơi nước mổ tờ điệu tinh tiểu đội, chạy tới giao dịch hiện trường.
Hoàn thành giao dịch.
Ngay tại điệu tinh lần nữa chuẩn bị rời đi thời điểm.
Chờ một chút.
Thanh âm quen thuộc vang lên lần nữa, mấy tên điệu tinh tuyệt vọng quay đầu.
Không ngoài sở liệu, Phương Nguyên trên tay lại xuất hiện một thanh thanh chìa khóa đồng.
Lần này, dù bèn cũng là triệt để tức giận, hắn tại thông tin trên quyển trục chất vấn Phương Nguyên, có như ngươi loại này buồn bán sao?
Còn có hết hay không?
Ngươi đến cùng có bao nhiêu trôi thanh chìa khóa đồng?
Ngay từ đầu, ta nghĩ 100 vạn hắc tinh tệ đem tất cả chìa khóa đều bán cho ngươi, về sau ngươi không đồng ý, vậy ta chỉ có thể một thanh chìa khóa bán đi.
Phương Nguyên trả lời.
Tốt ta.
Dù bèn bất đắc dĩ nói, ngươi còn thừa lại nhiều ít chìa khóa, một ngụm giá ta toàn bộ đều muốn.
Ta còn có 3 thanh chìa khóa đồng.
Phương Nguyên nói.
Cái gì?
Ngươi thế mà đem mê cung còn lại toàn bộ chìa khóa đều tập hợp đủ rồi.
Dù bèn kinh ngạc nói.
Căn cứ hắn tiền nhiệm quân đoàn trưởng, xin công tác trong sổ ghi chép.
Toàn bộ khâu lại thú quân đoàn, ngày đêm không ngớt. Thời gian sử dụng thời gian gần một tháng, mới tìm được một thanh thanh chìa khóa đồng.
Phương Nguyên cũng kém không nhiều dùng một tháng, vậy mà tìm được còn lại 6 trôi chìa khóa.
Hiệu suất này cũng quá cao đi.
Dù bèn trong lòng nhất thời đối Phương Nguyên sinh ra không giống cách nhìn, đoán chừng là mượn thần khí lực lượng, lúc này mới tùy tiện tìm được còn lại chìa khóa.
Phương Nguyên, còn lại 3 thanh chìa khóa, ta đóng gói bán cho ngươi, một ngụm giá 100 vạn hắc tinh tệ.
100 vạn hắc tinh tệ.
Dù bèn quả quyết cự tuyệt nói, đây không có khả năng, nếu như là 30 vạn hắc tinh tệ, ta còn sẽ suy tính một chút.
Phương Nguyên lười nhắc cùng Dù Bèn có kẻ mặc cả, nói thẳng, ta sẽ không ở đổi giá, liền 100 vạn hắc tinh tệ, không được giao dịch hủy bỏ.
Dù Bèn nhíu mày.
Hắn hiện tại đã hao tốn 30 vạn hắc tinh tệ, mua 3 thanh thanh chìa khóa đồng, thiếu khuyết cái này 3 thanh thanh chìa khóa đồng, cuối cùng mật thất không cách nào mở ra, thần linh bảo tàng cũng vô pháp thu hồi được.
Địa tinh quân đội đến Di Vong Chi Điệu ít nhất cũng cần 15 ngày thời gian.
Cùng tinh linh nhất tộc liên hợp quân diễn lập tức liền muốn cử hành.
Bỏ lỡ quân diễn cơ hội này, rất khó tìm đến cơ hội tốt như vậy.
Có thể quang minh chính đại đi vào tinh linh quốc cảnh bên trên.
Dù Bèn trầm ngâm một lát sau, cuối cùng bất đắc dĩ đáp ứng Phương Nguyên yêu cầu.
Dùng 100 vạn hắc tinh tệ, từ Phương Nguyên trong tay mua còn lại 3 thanh thanh chìa khóa đồng, địa tinh biểu lộ khó coi rời đi.
Phương Nguyên nhìn qua địa tinh bóng lưng rời đi, khóe miệng lộ ra một vòng tiêu dung.
Tốt nghĩ tận mắt thấy, địa tinh dùng 7 trôi chìa khóa, mở ra cửa đồng lớn về sau, phát hiện phía sau cửa cũng không phải là cái gọi là bảo tàng, mà là hắc ám chi thần hình chiếu.
Không biết khi đó,
địa tinh trên mặt sẽ hiện ra như thế nào biểu lộ tới.
Mặc dù, địa tinh lần này bị Phương Nguyên hố 130 vạn hắc tinh tệ, nhưng là nhẹ nhõm tập hợp đủ 7 trôi thanh chìa khóa đồng, cũng không tính đặc biệt thua thiệt.
Dù Bèn hướng bánh răng nghị hội báo cáo chuyện này, nghị hội biểu thị không quan trọng, việc cấp bách là lấy được đoạt bảo tàng.
Về phần Phương Nguyên,
địa tinh quân đội của đế quốc đã tập kết hoàn tất, chính hướng phía Di Vong Chi Địa hành quân.
Đến lúc đó,
hừ,
giao dịch xong về sau, Phương Nguyên về tới Thanh Mạn bộ lạc.
Hắc ám chi thần mê cung hắc ám trong đại sảnh tử sắc bảo dương, chính là mùi nhử.
Tất cả mọi người nghĩ lầm, mê cung là hắc ám chi thần lưu tại hỗn loạn đại lục bí khố, nhưng chưa từng nghĩ là cả bẫy.
Ai cũng không có đoán được, thật vất vả tập hợp đủ 7 trôi thanh chìa khóa đồng, đến cuối cùng lại là hắc ám chi thần hình chiếu.
Nhìn xem còi đồng có thương hội thảm trạng đi.
Hỗn loạn đại lục 10 đại thương hội một trong, gần với 8 đại đế quốc thế lực lớn, xứng bá một phương tồn tại, nắm giữ đại lượng tài phú cùng tài nguyên. Hiện tại còi đồng có thương hội tổn thất nặng nề.
Cốt cán thành viên đại bộ phận đều tham gia thăm dò mê cung hoạt động.
Kết quả bị tàn sát không còn, liền ngay cả phó hội trưởng đều chiến tử nhất tên, hội trưởng cùng một tên khác phó hội trưởng bản thân bị trọng thương.
Phương Nguyên là hạ quyết tâm, không lội cái này tranh vào vũng nước đục.
Hắc ám chi thần đều hình chiếu đều có cấp 14 thực lực, Phương Nguyên cảm giác đến thực lực của mình vẫn là quá mức nhỏ yếu.
Trước mắt, vẫn là trung thực đợi tại Di Vong Chi Địa, an tâm phát triển lãnh địa, tăng lên quân đội sức chiến đấu, mời chào lĩnh dân mới được.
Càng quan trọng hơn là,
phải nhanh tìm tới thần lực kết giới kiến tạo bản vẽ, chiêu mộ tổ kiến thần thoại binh chủng quân đoàn mới được.
Chỉ có dạng này, mới có thể tại hỗn loạn đại lục sinh tồn được.
Phương Nguyên trong lòng dự cảm càng phát ra mãnh liệt, tin tưởng không dùng đến thời gian quá dài, hắc ám trận doanh tà thần sẽ ngóc đầu trở lại.
Chư thần chi chiến tướng sẽ lần nữa mở ra.
Đối với cái này, Phương Nguyên cần sớm chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị đối mặt sắp đến chư thần chi chiến.
Hắc ám chi thần mê cung đại bộ phận tử sắc bảo dương đều bị Phương Nguyên thu hoạch được, tại hệ thống hiệu quả dưới, hắn thu được đại lượng tài nguyên. Chuyến này mê cung chuyến đi, Phương Nguyên không lỗ. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chừng cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 274. Như là đã quyết định, không tranh đoạt vũng nước đục này. Phương Nguyên để ác ma kiến trúc sư trước đem lưu tại Thanh Mạn bộ lạc cửa không gian truyền tống hủy đi, sau đó đám người rời đi tinh linh quốc cảnh, đi vào Liệt Phong Bình Nguyên trên lãnh địa. Cái này lãnh địa là sử dụng đặc thù đạo cụ, cỡ nhỏ chủ thành, kiến tạo mà thành. Liệt Phong Bình Nguyên ở vào thú nhân đế quốc cùng tinh linh đế quốc ở giữa. Nếu như về sau Phương Nguyên có nhằm vào hai đại đế quốc hành động, vậy cái này lãnh địa liền sẽ có tác dụng lớn. Lấy cái này lãnh địa làm trung tâm, Phương Nguyên hoàn toàn có thể thông qua kiến tạo chiến tranh thành lũy, điều động quân đội từ đó ảnh hưởng hai đại đế quốc. Tốt như vậy vị trí địa lý, Phương Nguyên có thể nào từ bỏ? Vì để tránh cho bị thú nhân cùng tinh linh biên cảnh đội tuần tra phát hiện dị thường. Mặt ngoài cái này lãnh địa phát triển đồng dạng, tường vây sử dụng hàng rào gỗ, quân doanh đẳng cấp mới cấp 3, nhà kho cùng nông trường, trại chăn nuôi số lượng cũng rất ít. Nhìn thường thường không có gì lạ, không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Ngẫu nhiên đi ngang qua biên cảnh đội tuần tra, quét mắt một vòng liền sẽ rời đi, sẽ không để ở trong lòng. Nhưng trên thực tế, dưới lãnh địa mặt có ác ma kiến trúc sư kiến tạo tầng hầm, khoảng chừng hơn 10 cửa không gian truyền tống. Đây cũng là vì có thể nhanh chóng xuất binh, cho nên mới kiến tạo đại lượng cửa không gian truyền tống. Nếu cùng tinh linh hoặc thú nhân phát sinh xung đột, tầng hầm có thể trong nháy mắt lao ra một cái quân đoàn binh sĩ. Phương Nguyên thủ hạ hoàn toàn rút ra tinh linh đế quốc quốc thổ, ngoại trừ lưu lại một bộ phận âm ảnh hành giả, sưu tập tình báo bên ngoài. Thông qua cổng truyền tống, trở lại chủ lãnh địa. Phương Nguyên cả người cũng buông lòng xuống, không cần phải để ý đến những phá sự kia, hắn cũng có thể thả lỏng nghỉ ngơi bên trên một hai ngày. Trong khoảng thời gian này, Phương Nguyên mỗi ngày đều đang bận bịu thăm dò mê cung, tìm kiếm thanh chìa khóa đồng cùng cuối cùng mật thất, còn có cùng địa tinh thú nhân đấu trí đấu dũng. Liền ngay cả lãnh địa đều không có thời gian quản, hết thảy sự vụ đều giao cho anh nhi, còn có từng cái phụ thuộc lãnh địa chấp chính quan. Còn tốt, lấy hồ nhân thông minh tài trí, quản lý lãnh địa vẫn là rất nhẹ nhàng. Tướng lĩnh quản lý ngay ngắn rõ ràng, hết thảy ngay ngắn trật tự. Phương Nguyên cũng liền yên lòng. Về phần sắp sẽ được phóng thích hắc ám chi thần hình chiếu, vậy thì do địa tinh cùng tinh linh đi quan tâm đi. Gần nhất một thời gian thật dài, không có bên trên kênh nhìn một chút. Từ khi có kênh thế giới, tần số khu vực cũng không có như vậy sinh động, ngày kế cũng liền hơn 10 đầu thiếp mời. Hoàn toàn so ra kém lúc trước, một ngày hơn vạn đầu thiếp mời nhắn lại. Phương Nguyên ấn mở kênh thế giới, tất cả một mình trên bảng xếp hạng hạng nhất vẫn như cũng là Phương Nguyên. Bảng xếp hạng 10 vị trí đầu cũng trên cơ bản cố định, Toto, phí chính bọn hắn đều là bảng xếp hạng gần với Phương Nguyên lãnh chúa. Kênh thế giới tất cả lãnh chúa, ngoại trừ một số ít là theo dựa vào thực lực của mình leo lên bảng xếp hạng 10 vị trí đầu, đại bộ phận lãnh chúa đều là cùng dị tộc hợp tác, hay là bị dị tộc nâng đỡ, cái này mới lên tới bảng xếp hạng 10 vị trí đầu. Dù sao, tại hỗn loạn đại lục, tám đại đế quốc mới là cái đại lục này chủ thể. Nghĩ phải mau sớm phát triển lãnh địa, đầu nhập vào dị tộc là một cái lựa chọn tốt. Đương nhiên, cũng không phải tất cả dị tộc đều rất hòa thuận. Bị dị tộc cướp bóc, tập kích, giết chóc nhân tộc lãnh chúa có rất nhiều, nhưng đối mặt thực lực mạnh hơn nhân tộc hơn 10 lần dị tộc nhân tộc lãnh chúa cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Còn có chính là, lãnh chúa ở giữa tranh đấu cũng càng phát bén nhọn. Lãnh chúa chi tranh là hai cái lãnh chúa ở giữa tranh đấu, một bên chết, một phương sống. Trước kia lãnh chúa chi tranh, bởi vì cố kỵ chúng quanh còn lại lãnh chúa, đồng thời không có thực lực có thể nghiền ép đối địch lãnh chúa. Cho nên, lãnh chúa phi thường bảo thủ, trừ phi hoàn toàn chắc chắn, nếu không sẽ không dễ dàng xuất binh tiến công cái khác lãnh chúa. Cùng một cái khu vực sẽ có 3 đến 4 tên lãnh chúa. Nếu như hai cái lãnh chúa ở giữa đại chiến một trận, liền xem như trong đó một phương thắng được thắng lợi, cũng sẽ nguyên khí đại thương. Rất có thể sẽ bị còn lại hai cái lãnh chúa kiếm tiện nghi, sẽ không dễ dàng phát động chiến tranh. Mà bây giờ, kênh thế giới mở ra về sau, toàn bộ hỗn loạn đại lục nhân tộc ở giữa đều có thể giao lưu, tin tức không giống như là lấy trước như vậy phong bế. Địa tinh cửa hàng, lữ hành thương nhân, rừng rậm phong nhỏ các loại dã ngoại cửa hàng kiến trúc cũng dần dần bị lãnh chúa phát giác. Liên minh quyển trục cái này một vật phẩm, cơ hồ mỗi cái cửa hàng nhiều đổi mới mấy lần thương phẩm, liền đều sẽ xuất hiện. Hơn nữa còn bởi vì hãng giao dịch tồn tại, khiến cho lãnh chúa ở giữa giao dịch trở nên càng thêm thuận tiện. Liên minh quyển trục cái này một vật phẩm, cũng bởi vì có thể thành lập liên minh hiệu quả đặc biệt, mà biến đến mức dị thường nóng nảy. Không ít lãnh chúa thông qua dã ngoại cửa hàng cùng thương nhân, đầu cơ trục lợi liên minh quyển trục mà kiếm bộn rồi một bút. Trên kênh thế giới liên minh, cũng như nấm mọc sau mưa mang toát ra. Cơ hồ mỗi cái 2 ngày thời gian, kênh thế giới sẽ xuất hiện một cái mới liên minh. Gia nhập liên minh có rất nhiều chỗ tốt, trong đó trọng yếu nhất một đầu là minh hữu ở giữa có thể chuyển tống binh chủng, chiến lược trợ giúp. Cái này khiến lãnh chúa chi tranh dần dần hướng liên minh chi tranh chuyển biến. Trên kênh thế giới đại bộ phận lãnh chúa đều gia nhập liên minh, bao đoàn sưởi ấm. Người không gia nhập, cái khác lãnh chúa liền sẽ chủ động công kích ngươi, xâm chiếm lãnh địa của ngươi, cướp đoạt ngươi tài nguyên. Bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn gia nhập liên minh, tìm kiếm liên minh che chở. Liền ngay cả Lục Tiểu Quả cũng gia nhập một cái liên minh, hắn còn phát tin tức hỏi thăm Phương Nguyên muốn hay không cũng gia nhập. Phương Nguyên cự tuyệt. Hắn không muốn gia nhập liên minh, cũng không muốn tổ kiến liên minh. Hiện tại lãnh địa đều có một đống lớn sự tình, bây giờ không có cái gì tinh lực đi quản lý liên minh. Lục Tiểu Quả gia nhập liên minh là bảng xếp hạng 10 vị trí đầu Phong Vân liên minh. Liên minh minh chủ tên là Tào Phong Mây, xuyên qua trước, tại Hoa Hạ là một tên rất nổi danh sĩ nghiệp gia, thường xuyên lên TV tiếp nhận phỏng vấn. Sau khi xuyên Việt, Đi vào hỗn loạn đại lục, Tào Phong mây bằng vào hơn người EQR, còn có không tầm thường ánh mắt cùng trí tuệ, cũng xông ra mấy phần thành tựu. Một tay thành lập Phong Vân Liên Minh, đã phát triển thành liên minh khổng lồ, thành viên số lượng đạt tới 100 người. Tào Phong mây thờ phụng tinh anh pháp thì, đoàn đội của hắn chỉ cần tinh anh. Cũng chỉ có tinh anh mới có thể gia nhập Phong Vân Liên Minh, đồng thời, hắn nhìn người năng lực cũng rất mạnh, có thể đánh giá ra tiềm lực của ngươi như thế nào. Lục Tiểu Quả chính là bị Tào Phong mây chủ động mời, lúc này mới gia nhập Phong Vân Liên Minh. Phong Vân Liên Minh sử dụng là cuối cùng đào thải chế, bất kỳ cái gì tại liên minh nội bộ bảng xếp hạng tiếp tục một tháng thời gian đều tại một tên sau cùng, vậy liền sẽ bị Tào Phong mây đá ra liên minh. Cũng chính bởi vì cuối cùng đào thải chế, Phong Vân Liên Minh mới có thể leo lên bảng xếp hạng 10 vị trí đầu. Trên bảng xếp hạng 10 vị trí đầu liên minh đều có các đặc điểm. Vô số nhân tộc tha thiết ước mơ nghĩ muốn gia nhập, đáng tiếc điều kiện nhận hạn chế, người ta không muốn. Vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân. Câu nói này đặt ở liên minh bên trên không thể thích hợp hơn, không có người sẽ thu lưu kẻ yếu. Tất cả liên minh mục tiêu chính là tận khả năng mời chào cường đại lãnh chúa. Phương Nguyên thân là bảng xếp hạng thứ nhất, mời Phương Nguyên gia nhập liên minh không phải số ít, nhưng Phương Nguyên đều hoàn toàn cự tuyệt. Bí mật trên người hắn quá nhiều, mà lại tổ kiến liên minh, minh hữu thực lực quá yếu, sẽ không đối với hắn có chút trợ giúp, ngược lại sẽ còn liên lụy hắn. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 275. Phương Nguyên thân là bảng xếp hạng thứ nhất, mời Phương Nguyên gia nhập liên minh không phải số ít, nhưng Phương Nguyên đều hoàn toàn cự tuyệt. Bí mật trên người hắn quá nhiều, mà lại tổ kiến liên minh, minh hữu thực lực quá yếu, sẽ không đối với hắn có chút trợ giúp, ngược lại sẽ còn liên lụy hắn. Tin tức một cột bên trên, có trên trăm đầu TM nội dung, đều là mời Phương Nguyên gia nhập bọn hắn liên minh. Phương Nguyên chưa hồi phục, ngầm thừa nhận liền coi như là cự tuyệt. Thái độ của hắn đưa tới không thiếu minh chủ bất mãn, theo bọn hắn nghĩ, cho dù là bảng xếp hạng đệ nhất lãnh chúa, cũng chỉ là một người, có gì có thể ngưỡng bức. Tại liên minh trước mặt, cá nhân thực lực ngay cả cái giấm cũng không tính. Liên minh một người một miếng nước bọn, đều có thể đem Phương Nguyên chết đuối, hắn là cái thá gì, cho thể diện mà không cần. Trở lên, chính là đại đa số liên minh đối Phương Nguyên cách nhìn. Trong mắt bọn hắn, Phương Nguyên liền xem như mạnh hơn, cũng bất quá là lãnh địa quân đội hơi nhiều một chút, tài nguyên nhiều một chút, trang bị tốt một chút thôi. Bọn hắn không ít người đều là tại bảng xếp hạng 10 vị trí đầu, thậm chí còn có gần với Phương Nguyên tên thứ hai. Chiến lược bảng xếp hạng tên thứ hai Dương Chiến, quân đội của hắn số lượng là 3000 người. Binh chủng phần lớn là từ nhất giai dân binh cùng nhị giai trường mâu binh tạo thành, có chút ít tam giai cung tiễn thủ cùng tấm chắn binh. Có thể xếp hạng tên thứ hai Dương Chiến, còn có một chi ngũ giai binh sĩ tạo thành tinh anh tiểu đội. Sức chiến đấu cực mạnh, đã từng xuất lĩnh quân đội, tiêu diệt một cái cỡ nhỏ thực nhân ma bộ lạc. Cũng tự tay chém xuống thực nhân ma tắt mãn đầu lâu. Hắn đem ảnh chụp vỗ xuống phát tại trên kênh thế giới, đưa tới không nhỏ hành động. Có thể tiêu diệt một đầu thực nhân ma cũng không tính là gì, nhưng là có thể tiêu diệt một cái bộ lạc thực nhân ma, toàn bộ thế giới kênh, cũng chỉ có Dương Chiến có thể làm được. Bởi vậy, Dương Chiến cũng bị kênh thế giới đông đảo lãnh chúa tôn xưng là Dương Chiến thần. Hắn đã từng công khai nói qua, một tên tốt quan chỉ huy mới là một chi quân đội hạch tâm, cũng không phải là quân đội số lượng nhiều, sức chiến đấu liền sẽ mạnh. Dương Chiến còn nhiều lần phàn nàn, cho rằng bảng xếp hạng không công bằng, chỉ thống kê quân đội nhân số cùng thực lực đẳng cấp, nhưng không có cân nhắc quan chỉ huy năng lực chỉ huy. Bằng không chiến lược bảng thứ nhất đã sớm là của hắn rồi. Hắn tự nhận là tại trên kênh thế giới quân đội năng lực chỉ huy, hắn nói thứ nhất không ai dám nói thứ hai. Dù là Dương Chiến thần chiến lực vô song lưu lược thứ nhất, hắn đều không có lòng tin có thể đánh được một cái liên minh. Một tên lãnh chúa thực lực từ đầu đến cuối có hạn, muốn tốt hơn sinh tồn được, nhất định phải báo đoàn sưởi ấm, tổ kiến hoặc gia nhập liên minh. Đây cũng là trên kênh thế giới đại đa số người ý nghĩ. Cho đến nay, còn không có gia nhập liên minh đều là một chút thực lực quá mức thấp lãnh chúa, không có liên minh nguyện ý muốn, cái này mới không có gia nhập liên minh. Dương Chiến chỗ xây dựng chiến thần liên minh, cũng là bảng xếp hạng 10 vị trí đầu liên minh một trong. Người lãnh chúa thực lực. Tại đông đảo lãnh chúa xây dựng liên minh trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Phương Nguyên coi như so Dương Chiến còn mạnh hơn, cũng mạnh không đi nơi đó, nhiều lắm là muốn so Dương Chiến quân đội số lượng nhiều bên trên vài trăm người thôi. Tùy tiện một cái liên minh đều có thể kéo vạn người quân đoàn, Phương Nguyên lãnh địa quân đội, khó không muốn so một cái liên minh quân liên hiệp đội mạnh hơn. Khôi hài chính là, Phương Nguyên ở tại tần số khu vực, có không ít người nói khoác Phương Nguyên đã từng một người diệt qua một cái liên minh. Đây cũng quá khôi hài, vừa nhìn liền biết là nói bừa, trên thế giới tin tưởng chuyện này rất ít người. Bởi vì Phương Nguyên cử động, đắc tội không ít liên minh, bọn hắn đều tính toán đợi về sau có cơ hội, nhất định phải làm một chút Phương Nguyên, để hắn không nên quá phách lối. Lúc này, trên kênh thế giới, hai cái liên minh ở giữa phát sinh ma sát, liên minh song phương, hơn trăm người ngay tại kênh ăn ảnh lẫn nhau giận mắng, tràn ngập mùi thuốc súng. Cuối cùng, song phương không thể tránh khỏi bạo phát chiến tranh. Song phương đều phái binh chi viện, cách đối phương thành viên gần nhất quân đội bạn lãnh địa. Ngắn ngủi hơn 10 phút, quân đội bạn lãnh địa liền tập kết mấy ngàn người quân đội, trùng trùng điệp điệp hướng phía địch nhân lãnh địa đánh tới. Một cuộc chiến tranh bùng phát. Liên minh ở giữa chiến đấu muốn so lãnh chúa ở giữa chiến đấu thảm liệt nhiều, tài nguyên trợ giúp, binh lực trợ giúp, còn có anh hùng trợ giúp. Lần thứ hai khiêu chiến nhiệm vụ, mỗi người đều thu được một viên vinh quang phụ chú cùng anh hùng huy chương, đem một tên phổ thông đơn vị tấn thăng làm anh hùng đơn vị. Có anh hùng gia nhập, chiến trường chiến đấu trở nên càng thêm kịch liệt. Trên kênh thế giới mắng chiến không có dừng lại, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, trận chiến đấu này chỉ có chết rơi mấy tên lãnh chúa mới có thể dừng lại. Phương Nguyên nhìn một hồi, cảm thấy không có ý nghĩa, liền mở ra hãng giao dịch. So sánh với lần thứ nhất tiến vào hãng giao dịch quận cũ é, lần này tiến vào hãng giao dịch có thể nói là náo nhiệt phi phàm. Mỗi cái lãnh chúa nghĩ yếu xuất thụ vật phẩm, đều có thể tại hãng giao dịch mở ra một nhà cửa hàng, lên khung thương phẩm, quy định giá tiền là bao nhiêu. Phương Nguyên xem một chút, đại bộ phận hãng giao dịch lãnh chúa cửa hàng, lên khung thương phẩm đều là một chút cơ sở tài nguyên hoặc cấp thấp bản vẽ, bằng không chính là đồ ăn, không để cho người hai mắt tỏa sáng thương phẩm. Còn có mấy nhà nhiệt độ tương đối cao cửa hàng, lên khung thương phẩm chủng loại tương đối phong phú, Phương Nguyên một nhãn nhận ra, đại đa số đều là từ địa tinh cửa hàng hoặc là lữ hành thương nhân chỗ nào mua sắm, sau đó phóng tới hãng giao dịch đi lên bán. Giống như là loại này nhà buôn, hãng giao dịch có không ít. Đầu cơ trục lợi thương phẩm, cũng muốn so địa tinh cửa hàng hoặc lữ hành thương nhân bán muôn quý. Nhưng cái này cũng không có cách, dù sao không phải mỗi người lãnh địa phụ cận đều có địa tinh cửa hàng, hay là nhặt được triệu hoán lữ hành thương nhân còi đồng cỏ. Giá cả lại cao hơn, bọn hắn những lãnh chúa này cũng chỉ có thể nắm cái mũi nhận. Phương Nguyên đi dạo một vòng, ngoại trừ một bản phiêu phù thuật sách ma pháp bên ngoài, không có phát hiện có cái gì mới lạ vật phẩm. Rời khỏi hãng giao dịch, thu hồi lãnh chúa chi thư. Phương Nguyên duỗi lưng một cái, thoải mái nằm tại trên ghế nằm. Hắn chờ đợi biên cảnh khu vực Hắc Ám Chi Thần Mê Cung sự tình lên men, nếu có tình huống như thế nào, hắn lưu tại Thanh Mạn bộ lạc cùng Điệu Tinh Đế quốc gấm ảnh hành giả, sẽ trước tiên cho Phương Nguyên chuyển tới tin tức. Sau một ngày, Phương Nguyên chính đang hưởng thụ cơm trưa, từ khi có nhà xay bột, lò nướng cùng bơ máy trộn, bàn ăn bên trên liền thêm ra tới thơm ngọt ngon miệng bánh kem. Ngoài ra, theo hồ nhân đầu bếp nữ tay nghề càng ngày càng tốt, Phương Nguyên bàn ăn bên trên mỹ vị đồ ăn cũng liền càng ngày càng nhiều. Phương Nguyên kẹp lên một đũa ớt xanh thịt băm, nhét ở trong miệng, lại lay một ngụm cơm, nhịn không được khích lệ vài câu hồ nhân đầu bếp nữ tay nghề. Hắn chỉ là đơn giản miêu tả một chút ớt xanh thịt băm nguyên liệu nấu ăn cùng hương vị, hồ nhân đầu bếp nữ nhóm liền có thể hoàn mỹ trở lại như cũ, thậm chí muốn so trên địa cầu ớt xanh thịt băm tốt ăn nhiều. Chợt, Phương Nguyên cái bóng bên trong nổi lên một trận gợn sóng, âm nhất từ trong bóng tối chui ra. Lãnh chúa đại nhân, hôm qua giữa trưa, địa tinh năm chi quân đoàn tại biên cảnh khu vực tập kết, trừ cái đó ra còn có tinh linh 10 cái quân đoàn, cũng đều tập kết hoàn tất. Tinh linh đế quốc cùng địa tinh đế quốc quân diễn chính thức bắt đầu. Ngay tại vừa rồi, địa tinh quân đội phát sinh bạo động, tinh linh cũng giống là cảm nhận được cái gì, trực tiếp đem địa tinh quân đội vây quanh, đồng thời phong tỏa Hắc Ám Chi Thần Mê Cung cửa vào. Xem ra, Mê Cung cửa đồng lớn mở ra, Hắc Ám Chi Thần hình chiếu bị phóng xuất ra, tinh linh cũng hẳn là cảm nhận được. Phương Nguyên trầm giai nói. Chuyến hot tháng 9. Chương 276. Không sai, ta tận mắt thấy một chi thập giai tinh nhuệ đại đội địa tinh tiến vào Mê Cung cửa vào, nửa giờ sau một tên máu me khắp người địa tinh từ Mê Cung cửa vào ra. Còn lại địa tinh hẳn là đều chết tại trong mê cung. Âm nhất nói. Phương Nguyên hiếu kỳ nói, cái kia tinh linh là như thế nào phát hiện dị thường đâu? Địa tinh biết được mê cung không có bảo tàng, liền lập tức dẫn đầu quân đoàn chuẩn bị rút lui biên cảnh khu vực. Tinh linh đối với địa tinh đề nghị quân diễn một mực ôm lấy hoài nghi chi tâm, nhìn thấy tinh không chào hỏi liền muốn rút lui, cho nên lập tức bao vây địa tinh quân đội. Cùng lúc đó, mê cung hắc ám thần lực tiết lộ, bị tinh linh cảm giác được, lúc này mới phát hiện mê cung cửa vào. Cũng đại khái đoán được địa tinh làm ra cái này liên tiếp sự tình, vì chính là giấu giếm tinh linh. Vụ trộm thăm dò thu hoạch mê cung bảo tàng, kết quả cửa đồng lớn sau không phải cái gì bảo tàng, mà là hắc ám chi thần hình chiếu. Địa tinh một chi thập giai tinh nhuệ đại đội, chăm chú chỉ có một tên địa tinh sống sót, còn lại chính là tinh toàn bộ chết tại trong mê cung, có thể nói mất cả chỉ lẫn trải. Tinh linh biết được mình bị lường gạt, đồng thời địa tinh gây ra như thế lớn nhiễu loạn, chuẩn bị phủi mông một cái đi thẳng một mạch. Cái kia có dễ dàng như vậy? Quân diễn trước đó, tinh linh vì phòng ngừa địa tinh không có hảo ý, cho nên đặc địa hướng biên cảnh khu vực điều 10 chi quân đoàn, là địa tinh quân đội số lượng nhiều gấp đôi. Sự thật chứng minh. Tinh linh phán đoán không sai. May mắn mà có tinh linh binh lực đủ nhiều, có thể cản lại địa tinh, nếu không địa tinh năm chi quân đoàn trực tiếp rời đi biên cảnh khu vực. Đến lúc đó, trực tiếp đem Hắc Ám Chi Thần hình chiếu, cái này phiền trực tiếp vứt cho tinh linh đế quốc. Chặn đường xuống đất tinh quân đoàn, tinh linh lập tức báo cáo cho tinh linh hoàng đế tức giận. Lúc này, lại điều động 10 chi quân đoàn tiến về biên cảnh khu vực, một mặt là vì trấn thủ mê cung cửa vào, một mặt khác là vì trấn áp địa tinh quân đoàn. Cái này năm chi địa tinh quân đoàn, tương đương với con tin bị chụp tại tinh linh đế quốc trong tay. Dùng để bức hiếp địa tinh đế quốc cao tầng bánh răng nghị hội. Âm nhất đem tự mình nhìn thấy, sưu tập đến tình báo, toàn bộ đều nói cho Phương Nguyên. Phương Nguyên hài lòng nhẹ gật đầu. Mặc dù cùng kế hoạch của hắn có một chút sai lầm, nhưng cũng coi là kiểm chế địa tinh đế quốc. Sớm tại vài ngày trước, chui vào địa tinh đế quốc cấm ảnh hành giả liền truyền về tình báo. Địa tinh đế quốc giống như đang nháy kim thành bí mật tập kết một chi bộ đội, xuôi nam hành quân. Tránh kim thành. Quân đội xuôi nam. Phương Nguyên một nhìn địa đồ, tránh kim thành là khoảng cách Phương Nguyên gần nhất địa tinh thành thị, mà xuôi nam hành quân mục đích. Không cần phải nói. Địa tinh mục đích của quân đội địa, vậy khẳng định là lãnh địa của mình nha. Cùng Phí Chính nói chuyện trời đất thời điểm, Phí Chính liền uy hiếp tự mình, nói muốn đem lãnh địa mình tọa độ, cáo chi địa tinh. Xem ra, hắn thật làm. Khó trách, ngày đó Phương Nguyên cùng địa tinh nói muốn chia đều mê cung bảo tàng, địa tinh chỉ là do dự một chút liền vui vẻ đồng ý. Nguyên lai là chuẩn bị vụng trộm điều động quân đội diệt tự mình nha. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Phương Nguyên mới quyết định giấu giếm Hắc Ám Chi Thần hình chiếu chuyện này, đồng thời đem hắn lấy được thanh chìa khóa đồng, bán cho địa tinh nhất tộc. Hắn nguyên bản kế hoạch tinh linh đế quốc cùng địa tinh đế quốc bởi vì việc này trở mặt, song phương buộc phát chiến đấu. Không ngờ tới, tinh linh hoàng đế còn rất bình tĩnh. không có bởi vì hắc ám chi thần hình chiếu xuất hiện tại tự mình quốc cảnh bên trên mà bối rối, ngược lại điều động quân đội trong nháy mắt khống chế được cục diện. Bất quá, tinh linh giam địa tinh quân đội, song phương khẳng định sẽ có một ít xung đột cùng ma sát phát sinh. Nói không chừng cái này có thể kiềm chế lại địa tinh đế quốc, để bọn hắn từ bỏ điều động quân đội tiến công Phương Nguyên lãnh địa, không phải Phương Nguyên sợ hãi, chỉ là trước mắt hắn chuẩn bị an tâm phát triển lãnh địa, cũng không tính cùng tám đại đế quốc buộc phát xung đột. Phải biết, đế quốc phía sau thế nhưng là thần linh, quang minh trận doanh thần linh đều không có bị phong ấn, thần nhóm tùy thời đều có thể giáng lâm hỗn loạn đại lục. Đế quốc, Phương Nguyên không sợ, cùng lắm thì bạo binh, đống cũng có thể đống chết địch nhân. Mấu chốt là thần linh, thần linh thần thoại binh chủng quân đoàn. Phương Nguyên không có có thần lực kết giới bản vẽ, cho dù có thần thoại binh chủng kiến trúc, có thể chiêu mộ thần thoại binh chủng, không cách nào chiêu mộ vượt qua 10 tên thần thoại binh chủng. Địa tinh đế quốc không đáng sợ, đáng sợ là địa tinh chi thần. Nếu như địa tinh đế quốc vì chống cự tinh linh đế quốc mà từ bỏ tiến công Phương Nguyên, vậy cũng tốt. Phương Nguyên cũng liền có thể an tâm phát triển lãnh địa, cầu một trận. Có thể sự tình thật như Phương Nguyên nghĩ như vậy thuận lợi sao? Tinh linh đế quốc, biên cảnh khu vực. Dù bèn máu me khắp người nằm tại khoang trị liệu bên trong, cái này là địa tinh đế quốc viện nghiên cứu phát minh mới. Mặc kệ bị thương nhiều lần thế, chỉ cần nằm tại khoang trị liệu bên trong, liền có thể ôm lấy một hơi, từ nhiều lần từ trạng thái bên trong thoát ly, chậm rãi trị liệu thương thế. Dù bèn chậm rãi mở to mắt, chất lỏng màu xanh nhạt vây lại hắn, khoang trị liệu bên trong đổ đầy loại này trị liệu chất lỏng, chậm rãi trị liệu thân thể của hắn. Dù bèn thương thế cực kỳ nghiêm trọng, có thể từ trong mê cung trốn tới hắn, trên thân nhận vết thương chí mạng khoảng chừng 3 khu. Cũng nhiều thua thiệt hắn là một tên luyện kim thuật sư, nắm giữ mấy loại thủ đoạn bảo mệnh, lúc này mới có thể từ hắc ám chi thần hình chiếu xúc tu hạ cầu sống sót. Hiện tại vừa nghĩ tới cảnh tượng lúc đó, dù bèn trên mặt kìm lòng không được lộ ra sợ hãi, phẫn nộ biểu lộ. Sợ hãi là e ngại hắc ám chi thần, mà phẫn nộ thì là tại oán hận Phương Nguyên. Hắn giờ mới hiểu được tới, vì cái gì Phương Nguyên muốn rời khỏi thăm dò mê cung, rõ ràng bảo tàng liền gần trong gang tấc, có thể hết lần này tới lần khác lại từ bỏ bảo tàng, lựa chọn rời khỏi. Phương Nguyên nhất định là từ đâu biết cửa đồng lớn đằng sau không có bảo tàng, mà là hắc ám chi thần hình chiếu, lúc này mới lựa chọn rời khỏi thăm dò mê cung. Nhất làm hắn tức giận không phải Phương Nguyên rời khỏi mê cung chuyện này, mà là Phương Nguyên đem thanh chìa khóa đồng giá cao bán cho bọn hắn. Để điệu tinh giống cái kẻ ngu, hao tốn 130 vạn hắc tinh tệ, đổi lấy một cái thảm trọng kết quả. Nghĩ đến đây, dù bèn thân thể bắt đầu run lẩy bẩy, một cái chân của hắn cùng một cái cánh tay bị hủ hóa sinh vật truy sát lúc cho chém đứt, ngực còn bị hắc ám chi thần hình chiếu từ xúc tu xuyên qua. Cũng may, luyện kim thuật sư ngoại trừ am hiểu chế tạo ma pháp đạo cụ, còn am hiểu hợp thành sinh mệnh. Mấy năm trước, dù bèn liền cải tạo thân thể, khiến cho hắn bị sỏ xuyên ngực cũng sẽ không chết đi. May mắn mà có cải tạo thân thể, hắn mới có thể từ hắc ám chi thần thủ hạ đào thoát. Thân thể khoảng cách run rẩy, dù bèn trên thân sắp khép lại vết thương, trong nháy mắt sụp ra, trong lúc nhất thời, máu tươi tuôn ra đầy toàn bộ khoang trị liệu. Bên cạnh, mấy tên thân mặc đồ trắng trị liệu ma đạo áo giáp địa tinh, chú ý tới khoang trị liệu bên trong, nhấn một chút khoang trị liệu bên trên bánh răng cái nút. Gây tê chất lỏng bị rót vào khoang trị liệu bên trong, dù bèn vô ý thức hút vào gây tê chất lỏng, rất nhanh liền lâm vào ngủ say, hắn cũng không đang giãy giụa. Một tên thân mặc áo bào đỏ địa tinh đi vào phòng trị liệu, đi vào dù bèn khoang trị liệu trước. Mấy tên điệu tinh lính quân y nhìn thấy áo bào đỏ điệu tinh về sau, biểu lộ khẩn trương túi người chào, nghị viên đại nhân ngài tốt. Áo bào đỏ nghị viên nhẹ gật đầu, do hỏi, hắn thế nào? Cần phải bao lâu mới có thể hoàn toàn chữa trị? Tác giả đề lời nói với người xa lạ, các vị tôn kính độc giả các bằng hữu. Ta bởi vì ban ngày còn muốn làm công tăng ca, 8 giờ tối mới có thể bắt đầu gõ chữ, cho nên trong khoảng thời gian này gõ chữ hiệu suất hạ xuống, bất đắc dĩ chỉ có thể một ngày 4.000 chữ, còn xin các vị độc giả các lao ra thông cảm nhiều hơn. Liền coi như các ngươi không cho ta ném ngân phiếu, cũng không có quan hệ, ta cũng biết. Ta không mặt mũi hỏi các ngươi muốn ngân phiếu, cho nên các ngươi chỉ cần có thể xem ta sách liền tốt, không ném ngân phiếu cũng không quan hệ. Chuyến hot tháng 9. Chương 277. Không sai biệt lắm cần thời gian một tuần, dù bèn quân đoàn trưởng mới có thể rời đi khoang trị liệu, muốn hoàn toàn chữa trị không sai biệt lắm cần một tháng. Một tên lính quân y nói. Ai? Áo bào đỏ nghị viên thở dài, ánh mắt bên trong hiện lên một đạo vẻ lo lắng. Địa tinh đế quốc cao tầng bánh răng nghị hội, đối với biên cảnh khu vực hắc ám chi thần mê cung phi thường coi trọng. Lần trước cùng thần khí hắc quyền trưởng bỏ lỡ cơ hội, lần này nói cái gì cũng không thể bỏ lỡ nữa. Bánh răng nghị hội thượng nghị viện hạ đạt từ mệnh lệnh, lần này nhất định phải thu hoạch được hắc ám chi thần mê cung bảo tàng. Bởi vậy, hắn mới sẽ tự thân xuất mã, đi vào biên cảnh khu vực, tự mình chỉ huy hành động lần này. Nếu như là dù bèn là người chấp hành, cái kia áo bào đỏ nghị viên thì là quan chỉ huy, phụ trách hành động lần này hết thảy sự vật. Dù bèn tất cả hành động đều sẽ báo cáo cho áo bào đỏ nghị viên, chỉ có áo bào đỏ nghị viên gật đầu đồng ý, dù bèn mới có thể chấp hành. Cùng Phương Nguyên giao dịch thanh chìa khóa đồng chuyện này, áo bào đỏ nghị viên cũng biết. Lúc trước hắn mặc dù có một ít hoài nghi, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Coi là Phương Nguyên là e ngại tinh đế quốc uy nghiêm, cho nên lúc này mới chủ động rời khỏi. Dùng 130 vạn hắc tinh tệ mua còn lại thanh chìa khóa đồng, giá cả tuy có chút đắt đỏ, nhưng là áo bào đỏ nghị viên lại cảm thấy không lỗ. Nếu như có thể lấy được đến hắc ám chi thần bảo tàng, vậy bọn hắn trỗi trả ra đại giới đều đáng giá. Địa tinh đối hắc ám chi thần mê cung toàn phương vị điều tra qua, thậm chí còn thuê hỗn loạn đại lục cũng khá nổi danh di tích thợ săn, ước định qua hắc ám chi thần mê cung, đạt được di tích thăm dò giá trị cao đánh giá. Bánh răng nghị sẽ tin tưởng Hắc Ám Chi Thần Mê Cung bảo tàng nhất định sẽ không để cho bọn hắn thất vọng. Lại không nghĩ rằng, Phương Nguyên gián tiếp hố bọn hắn một lần. Áo bào đỏ nghị viên nhịn không được đang nghĩ, nếu như lúc trước không có hoa phí 130 vạn mai hắc tinh tệ mua sắm còn lại thanh chìa khóa đồng, vậy những này sự tình đều sẽ không phát sinh. Có thể hiện tại nói cái gì đều trễ. Hiện nay, Tinh Linh phát hiện chuyện này, Tinh Linh Hoàng Đế giận dữ, không chỉ có là bởi vì địa tinh lường gạt tinh linh, còn có cũng là bởi vì Hắc Ám Chi Thần hình chiếu cái này phiền. Hắc Ám Chi Thần hình chiếu đợi tại trong mê cung, sẽ không dễ dàng rời đi mê cung. Nhưng cái này giống như là một quả bom hẹn giờ, không biết lúc nào sẽ đột nhiên bạo tạc, cấp 14 thực lực cường đại. Đủ để đối Tinh Linh Đế Quốc tạo thành phiền toái không nhỏ. Tinh Linh Đế Quốc tinh nhuệ quân đoàn, Ma Kiếm Sĩ quân đoàn, Chí Mệ Dạ quân đoàn, Sơn Lĩnh Cự Nhân quân đoàn đã đem biên cảnh khu vực phong tỏa. Ngay tiếp theo Điệu Tinh 5 chi quân đoàn cũng cầm tù ở chỗ này. Tinh Linh Đế Quốc còn tại Điệu Tinh quân đội trụ sở phụ cận bố trí quá nhiều pháp trận phạm vi bên trong, bất kỳ cái gì thông tin loại đạo cụ, ma pháp quyền chủ, vật phẩm đều không thể sử dụng. Áo bào đỏ nghị viên triệt để cùng Điệu Tinh Đế Quốc cắt đứt liên lạc. Hắn chỉ biết là Tinh Linh Đế Quốc đang cùng Điệu Tinh Đế Quốc đàm phán nội dung, đàm phán tiến độ hắn hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như đàm phán vỡ tan, như vậy hắn cùng 5 chi Điệu Tinh quân đội có thể sẽ bị liên lụy. Tinh Linh tính cách ôn hòa yêu thích hòa bình, nhưng bọn hắn phẫn nộ, thế nhưng là rất khủng bố. Áo bào đỏ nghị viên thật sâu thở dài một hơi, loại sinh mạng này nắm giữ trong tay người khác cảm giác thật không tốt. Hôm sau, sáng sớm, Phương Nguyên người mặc một bộ đơn giản cây đai áo cùng quần, ngay tại trầm ung dung tuần sát lãnh địa. Hắc Ám Chi Thần Mê Cung tử sắc bảo dương, đại đa số đều đã rơi vào trong tay hắn, thanh chìa khóa đồng đóng gói bán cho Điệu Tinh nhất tộc, kiếm lời 130 vạn hắc tinh tệ. Về phần Hắc Ám Chi Thần hình chiếu, Tinh Linh Đế Quốc lựa giận thì liền không có Phương Nguyên sự tình. Phương Nguyên biết, Điệu Tinh nhất tộc sẽ đem cả kiện sự tình toàn bộ chống được tới. Không là bởi vì cái gì cái gọi là đạo nghĩa, mà là bởi vì ma pháp khế ước hiệu quả. Cùng Điệu Tinh giao dịch thanh chìa khóa đồng thời điểm, Điệu Tinh liền chế định một phần tức là khắc nghiệt ma pháp khế ước. Liền nói như vậy, chỉ cần ký kết phần này ma pháp khế ước, vô luận là lấy bất luận cái gì tình thế để lộ bí mật, đều sẽ gặp phải khế ước trừng phạt. Phần này khế ước vốn là dùng để ước thúc Phương Nguyên, để hắn đừng nói cho Tinh Linh Đế Quốc. Hướng Điệu Tinh bán ra thanh chìa khóa đồng, cũng chính là đại biểu từ bỏ mê cung bảo tàng, không có giống nhau lợi ích, Phương Nguyên liền có cực lớn khả năng bán Điệu Tinh. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Điệu Tinh mới chế định phần này khế ước. Lại không nghĩ rằng ma pháp khế ước trái lại bảo vệ Phương Nguyên. Ký kết khế ước, Điệu Tinh cũng muốn tuân thủ khế ước điều lệ, không thể nói cho Tinh Linh Đế Quốc, tham dự thăm dò mê cung còn có Phương Nguyên. Về phần thú nhân đế quốc, thật sớm tối lui ra khỏi thăm dò mê cung hành động. Mặc dù không có ký kết ma pháp khế ước, nhưng là Điệu Tinh không dám ra bán thú nhân đế quốc. Lấy thú nhân bạo tính tình, có người dám bán hắn? Chán sống rồi. Tinh Linh Đế Quốc đánh thú nhân đế quốc liền sẽ đánh Điệu Tinh Đế Quốc. Cho nên chuyện này, Điệu Tinh Đế Quốc chỉ có thể tự mình kiêng, một mình đối mặt Tinh Linh Đế Quốc lựa giận. Phương Nguyên cũng có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này, hảo hảo phát triển một chút lãnh địa. Thanh Mạn bộ lạc hai ngày này, phân tán tộc nhân tiến về Phương Nguyên khác biệt phụ thuộc lãnh địa, tìm kiếm tự nhiên chi hồn. Mở ra tử sắc bảo tàng thu được đại lượng bản vẽ cùng tài nguyên. Ngoài ra còn có trợ giúp Thanh Mạn bộ lạc khu trục khâu lại thú, lấy được thù lao, thần thoại kiến trúc bản vẽ, Hắc Ám Lở Ổ Gờ Giam. Hắc Ám Lở Ổ Gờ Giam, thuần hắc bảo thạch 1000, tinh thiết 100, huyết nục kim loại 10, cái bóng bảo thạch 1. Còn tốt, kiến tạo Hắc Ám Lở Ổ Gờ Giam vật liệu, Phương Nguyên mở tử sắc bảo dương đều mở đến qua, gấp trăm lần tăng phúc hệ thống phát động, tài nguyên bạo kích. Hắc Ám Lở Ổ Gờ Giam kiến trúc năng lực là bắt được một loại quái vật vì mô bản, không đoạn sinh thành quái vật phục chế thể, đánh giết quái vật có thể rơi xuống vật liệu cùng trang bị. Hắc Ám Lở Ổ Gờ Giam chỉ có thể bắt được một loại quái vật. Ý là, nếu Hắc Ám Lở Ổ Gờ Giam bộ hoạch BBZ, lấy BBZ vì mô bản, không đoạn sinh thành BBZ, không cách nào lại sửa đổi bắt được quái vật mô bản. Lựa chọn Hắc Ám Lở Ổ Gờ Giam bắt được quái vật phải thận trọng. Một khi chọn chúng, không cách nào sửa đổi. Phương Nguyên lựa chọn tại quân doanh khu phụ cận cách đó không xa kiến tạo Hắc Ám Lở Ổ Gờ Giam, kiến tạo tốt về sau, bởi vì không có tốt tài liệu quái vật, chỉ có thể trước để đó không dùng. Muốn nói thích hợp nhất Hắc Ám Lở Ổ Gờ Giam tài liệu quái, cái kia trừ cự long ra không còn có thể là ai khác. Cự long toàn thân trên dưới đều là bảo vật, vảy rồng, long đồng, long huyết, thịt rồng, gân rồng, long dược. Đáng tiếc ra, tự mình dưới trướng có cự long nhất tộc. Cũng muốn chiếu cố một chút Hắc Long nhất tộc tâm tình, không người nào nguyện ý nhìn thấy đồng loại của mình mỗi ngày đều bị tàn nhẫn sát hại. Ngoại trừ Hắc Ám Lở Ổ Gờ Giam, Phương Nguyên trước mắt có thể kiến tạo bản vẽ còn có Sa Đoạ Thánh Đường, Ma Năng Phòng Thí Nghiệm, Hắc Ám Cựu Đầu Xà Xào Huyệt. Sa Đoạ Thánh Đường cùng Ma Năng Phòng Thí Nghiệm là ám kim phẩm chất kiến trúc. Sa Đoạ Thánh Đường là chiêu mộ kiến trúc, Ma Năng Phòng Thí Nghiệm là công năng kiến trúc. Hắc Ám Cựu Đầu Xà Xào Huyệt là thần thoại phẩm chất chiêu mộ kiến trúc. Cái này ba cái kiến trúc đều có một cái đặc điểm, đó chính là từ tử sắc bảo dương mở ra bản vẽ, sử dụng kiến trúc vật liệu cũng đều là tử sắc bảo dương mở ra tài nguyên. Bảo dương bên trong tài nguyên trải qua gấp trăm lần tăng phúc, số lượng tăng gấp bội, Phương Nguyên dùng hơn 500 cái nhà kho, lúc này mới có thể tác hạ. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 278. Trước kia không có tài nguyên, cho nên mấy cái này kiến trúc bản vẽ chỉ có thể ném ở trong kho hàng hít bụi. Hiện tại, tài nguyên sung túc, cái này ba tờ bản vẽ cũng có thể lại thấy ánh mặt trời. Ma Năng Phòng Thí Nghiệm kiến tạo tại chế tạo khu, Sa Đoạ Thánh Đường cùng Hắc Ám Cựu Đầu Xà Xào Huyệt đều kiến tạo tại quân doanh khu. Ma năng phòng thí nghiệm ngoại hình nhìn qua có điểm giống là địa tinh tiểu kiến trúc, khoa trương, tràn ngập khoa huyễn khí chất. Trong phòng thí nghiệm chân bóng sàn nhà không nhốn bụi trần, trên trần nhà khảm nạm mê muội thạch đèn, tản ra ôn hòa quang mang. Hai tấm to lớn bàn thí nghiệm, phía trên trưng bày đại lượng dụng cụ thí nghiệm, bên cạnh còn có mấy đài to lớn thí nghiệm thiết bị, các loại thiết bị tất cả có. Ma năng phòng thí nghiệm năng lực chính là chế tác dược thể, ma pháp đạo cụ các loại luyện kim vật phẩm. Phương Nguyên nhớ kỹ, hắn có một cái đặc thù chuyển chức huy chương, có thể làm phổ thông binh chủng chuyển chức trở thành luyện kim thuật sư. Bởi vì một mực không có nhân tuyển thích hợp, sử dụng luyện kim thuật sư chuyển chức huy chương. Luyện kim thuật sư chuyển chức huy chương, trên cơ bản cũng là nhét vào nhà kho hít bụi. Đi vào quân doanh khu. Sa Đoạ Thánh Đường kiến trúc ngoại hình, nhìn qua có chút giống là Hắc Ám bản Quang Minh Đại Giáo Đường. Kiến trúc trước điêu khắc pho tượng thiên sứ, cũng biến thành màu đen ác quỷ. Sa Đoạ Thánh Đường, ám kim phẩm chất, có thể chiêu mộ Sa Đoạ Mục Sư. Sa Đoạ Mục Sư, đồ ăn 100, linh hồn bảo thạch 1. Hắc Ám Cựu Đầu Xà Xào Huyệt ngoại hình thì là càng thêm kinh dị hơn nhiều. Kiến trúc phảng phất giống như là sống tới, hắc ám, ấm lãnh, triều tịch cựu đầu xà, chiếm cứ tại kiến trúc phía trên, sinh động như thật, phảng phất tựa như là sống đồng dạng. Hắc Ám Cựu Đầu Xà Xào Huyệt, thần thoại phẩm chất, có thể chiêu mộ Hắc Ám Cựu Đầu Xà. Hắc Ám Cựu Đầu Xà, đồ ăn 1000, linh hồn bảo thạch 1. Phương Nguyên trước chiêu mộ một tên Sa Đoạ Mục Sư. Hệ thống thanh âm nhắc nhở, đúng hạn mà tới. Chiêu mộ cựu giai binh chủng Sa Đoạ Mục Sư, phát động gấp trăm lần tăng phúc là thập giai binh chủng Sa Đoạ Thánh Đường Kỵ Sĩ. Sa Đoạ Thánh Đường Kỵ Sĩ, thập giai. Thể lực 100, độ trung thành 100, vinh quang tháp gia trì. Năng lực chiến đấu, phòng ngự. Kỹ năng 1, triệu hoán Sa Đoạ độc giác thú, 10 cấp ma pháp triệu hoán một đầu thực lực vì thập giai Sa Đoạ độc giác thú. 2, công thủ chuyển đổi, 10 cấp thiên phú hoán đổi công kích hình thức hoặc phòng ngự hình thức. 3, thần thánh đâm xuyên tội nhân chi thuẫn, thập giai võ kỹ công kích hình thức, ngưng tụ lực lượng thần thánh, đối với địch nhân tạo thành đâm xuyên tổn thương, phòng ngự hình thức, triệu hoán tội nhân chi thuẫn, hấp thu địch nhân 100% tổn thương bán ngược. Một tên thân cao 1m8, dáng người cường tráng, tóc đen mắt vàng nam nhân từ Sa Đoạ Thánh Đường đại môn đi ra. Hắn chính là Sa Đoạ Thánh Đường kỵ sĩ, người mặc một bộ đen tuyển cây đầy kỵ sĩ phục. Tham kiến lãnh chúa đại nhân. Sa Đoạ Thánh Đường kỵ sĩ cung kính hành lễ nói. Phương Nguyên gật gật đầu, hoan nên gia nhập lãnh địa của ta. Sau đó liền làn lên cho hắn đặt tên, cho Sa Đoạ Thánh Đường kỵ sĩ đặt tên có chút khó, phải nói rất khó khăn. Lấy tên Đoạ Nhất không được, bởi vì Đoạ Thiên Sứ chính là Đoạ Nhất. Lấy tên Thánh Một cũng không được, bởi vì Thánh Tuấn Vệ binh chính là Thánh Một. Cái kia, lấy tên Cối Một, có chút khó nghe nha. Phương Nguyên vội ho một tiếng, nói ra, rơi một, đường một, cưới một, sĩ một, ngươi tử cái này bốn cái danh tự bên trong chọn một đi. Sa Đoạ Thánh Đường kỵ sĩ. Trầm mặc một lát, hắn quyết định lựa chọn rơi một cái tên này. Rất tốt. Phương Nguyên ra hiệu bên cạnh hộ vệ mang rơi vừa đi thư ký chỗ nào, nhận lấy một bộ trang bị còn có đồ dùng hàng ngày, lại dẫn hắn đi phân phối cứ bỏ. Kỵ binh đơn vị, trước mắt Phương Nguyên lãnh địa cũng không thiếu. Ác mộng thú rất tốt trở thành Phương Nguyên lãnh địa chủ yếu phương tiện giao thông. Tử thần quân đoàn, huyết cuồng quân đoàn, thiên ma quân đoàn đều trang bị đại lượng ác mộng thú. Có thể rất tốt xung làm kỵ binh nhân vật. Phương Nguyên trước mắt cũng không tính, ngoài định mức huấn luyện được một chi kỵ binh quân đoàn. Chiêu mộ xong Sa Đoạ Thánh Đường kỵ sĩ về sau, nên chiêu mộ Hắc Ám Cựu Đầu Xà. Cũng không biết, thần thoại binh chủng trải qua tăng phúc về sau, sẽ có thay đổi gì. Chiêu mộ thập nhất giai Hắc Ám Cựu Đầu Xà, phát động gấp trăm lần tăng phúc là thập nhị giai huyết tinh khôi lỗi. Một đầu cao 2m, giống như là huyết hồng sắc thạch tạo thành hình người từ Hắc Ám Cựu Đầu Xà trong xảo huyệt leo ra. Huyết tinh khôi lỗi ngoại hình nhìn qua vô cùng kỳ dị, có thể đại khái nhìn ra cái hình người bên ngoài, không có ngũ quan. Tay chân đều phi thường thô ráp, thậm chí đều không có ngón tay cùng ngón chân. Nhìn qua tựa như là một cái phim hoạt hình thạch người như thế. Huyết tinh khôi lỗi, thập nhị giai. Thể lực giá trị 100, độ trung thành 100, vinh quang tháp gia trì. Năng lực chiến đấu, ngụy trang. Kỹ năng 1, huyết nhục thôn phệ, thập nhị giai thiên phú thôn phệ mục tiêu, thu hoạch được mục tiêu ký ức. Năng lực bề ngoài, thiên phú, kỹ năng. Huyết tinh khôi lỗi kỹ năng chỉ có một cái, thôn phệ. Có thể thôn phệ mục tiêu, thu hoạch mục tiêu hết thảy. Nói cách khác, huyết tinh khôi lỗi nếu như có thể thôn vệ hết tinh linh hoàng đế, vậy hắn liền có thể thu được tinh linh hoàng đế hết thảy. Bao quát ký ức, năng lực, bề ngoài, thiên phú, kỹ năng. Đến lúc đó, nếu không có bị người phát hiện, huyết tinh khôi lỗi thậm chí có thể thay thế tinh linh hoàng đế, thống trị toàn bộ tinh linh đế quốc. Kỹ năng này có thể nói là muốn làm người tiên. Không hổ là thần thoại binh chủng, vô cùng cường đại. Cùng tà ác công tức mạnh khác nhiều, huyết tinh khôi lỗi là một loại khác cường đại, nếu như dùng đến tốt diệu dụng vô tận. Huyết tinh khôi lỗi phối hợp bên trên âm ảnh hành giả. Phương Nguyên ngành tình báo tiến một bước tăng cường. Đáng tiếc không có có thần lực kết giới, Phương Nguyên chỉ có thể chiêu mộ 10 đầu huyết tinh khôi lỗi. Mà lại, cho huyết tinh khôi lỗi đặt tên lại là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Gọi huyết nhất đâu, huyết cuồng thương binh chính là cái này danh tự. Canh một lại không tốt nghe, tổng có thể khiến người ta liên tưởng đến mùi cá canh. Xem ra, chỉ có thể gọi là làm khôi một. Huyết tinh khôi lỗi trí tuệ trình độ không thua gì nhân loại bình thường, chỉ bất quá bởi vì chủng tộc đặc thù nguyên nhân, huyết tinh khôi lỗi không cách nào mở miệng nói chuyện. Khuôn mặt của hắn chính là một bãi dung dịch, không có miệng mũi lỗ tai. Chỉ có thể thông qua tứ chi động tác cùng gật đầu lắc đầu phương thức để diễn tả mình ý nghĩ. Ăn cơm đem đồ ăn thả ở bên cạnh hắn, huyết tinh khôi lỗi đem đồ ăn nhét vào thân thể huyết sắc thạch bộ dáng chất keo bên trong, liền có thể tiêu hóa thôn vệ. Huyết tinh khôi lỗi không phải ăn nấu nướng tốt đồ ăn, bọn hắn thích đấm máu thịt tươi. Bất luận cái gì chạm đến huyết tinh khôi lỗi thân thể sinh vật, đều sẽ bị thôn phệ tiếp xúc đến khôi lỗi thân thể cái kia bộ phận. Huyết tinh khôi lỗi có được dạng này đặc tính, mang ý nghĩa hắn không thể cùng cái khác binh chủng cư ở cùng một chỗ, coi như huyết tinh khôi lỗi không có ác ý. Sinh hoạt hàng ngày bên trong không cẩn thận, có người đụng phải huyết tinh khôi lỗi, cái kia một phần của thân thể hắn liền sẽ bị thôn phệ tiêu hóa. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Phương Nguyên tại hơi rời xa khu cư trú vị trí, xây dựng mấy gian dân xá cung cấp huyết tinh khôi lỗi ở lại. Làm xong kiến trúc sự tình, Phương Nguyên lại đi tới chế tạo khu. Hắn mở tử sắc bảo dương, còn thu hoạch được không ít vũ khí cùng đồ phòng ngự bản vẽ. Dung nham người chế tạo ngay tại chế tạo, lãnh địa quân đội vũ khí mới cùng hoàn toàn mới đồ phòng ngự. Chuyến hot tháng 9. Chương 279. Hắc ám bộ áo giáp, sợ hai trường kiếm, ám ma trường cung, hắc ám pháp trượng, gỗ mục tấm chắn, ăn mòn mũi tên, xúc tu trường thương. Trong đó, hắc ám áo giáp là ám kim phẩm chất sáo trang, thuộc tính cùng kỹ năng cùng thiên thần áo giáp sáo trang tương xứng. Có ưu tú lực phòng ngự, nặng nghề nhưng không nặng nghề. Hắc ám áo giáp kỹ năng, hư hóa chi áo, khiến cho ngươi trở nên càng thêm linh hoạt. Mặc vào áo giáp cũng sẽ không ảnh hưởng tính linh hoạt. Không chỉ có tử thần vệ binh cùng thánh thuẫn vệ binh có thể trang bị, liền ngay cả thiên ma kiếm sĩ, huyết cuồng thương binh, hắc nham xạ thủ cái này nhanh nhẹn loại hình binh sĩ cũng có thể trang bị. Ngoại trừ ma văn cự nhân cùng huyết tinh khôi lỗi cái này đặc thù binh chủng, hắc ám bộ áo giáp thích hợp với tất cả binh chủng. Phương Nguyên đạt được hắc ám áo giáp bản vẽ về sau, để dung nham người chế tạo đại lượng chế tạo. Mấy ngày thời gian, toàn bộ quân đội đều trang bị bên trên hắc ám bộ áo giáp. Ngoại trừ bộ phận quân đội quan chỉ huy còn trang bị thiên thần áo giáp sáo trang. Đối bọn hắn tới nói, thiên thần áo giáp sáo trang không chỉ có là ám kim phẩm chất đồ phòng ngự, vẫn là Phương Nguyên tự tay ban cho, có ý nghĩa đặc thù áo giáp. Phương Nguyên tại chiến phủ bộ lạc trong bí khố, mở ra bảo dương phát động gấp trăm lần tăng phúc, thu được 100 bộ thiên thần áo giáp sáo trang. Bởi vì số lượng có hạn, Phương Nguyên đem nó xem như ban thưởng, tại trong chiến dịch biểu hiện tốt đẹp binh sĩ sẽ thu hoạch được, Phương Nguyên tự tay ban cho thiên thần áo giáp sáo trang. Quân đội binh sĩ lấy thu hoạch được thiên thần áo giáp làm vinh. Sợ hai trường kiếm, ám ma trường cung, hắc ám pháp trượng, gỗ mục tấm chắn cái này bốn trang bị là ám kim vũ khí. Ăn mòn mũi tên, xúc tu trường thương thì là màu đen phẩm chất vũ khí. Quân đội vũ khí trang bị đề cao không chỉ một cấp bậc mà thôi, chiến lược cực lớn tăng phúc. Ngoại trừ những thứ này phẩm chất cao vũ khí bên ngoài, dung nham người chế tạo sẽ còn chế tạo một chút vũ khí màu trắng cùng vũ khí màu xanh lục, dùng để bán ra. Vũ khí thị trường rất có lợi nhuận. Ngoại trừ bán ra cho nhân tộc lãnh chúa bên ngoài, đa số viện trợ cho huyết tinh cao nguyên kinh luân bộ lạc. Tại Phương Nguyên duy trì dưới, kinh luân bộ lạc thực lực phi tốc tăng trưởng. Rất nhanh liền có thể nhất thống huyết tinh cao nguyên, chiếm lĩnh tất cả tài nguyên điểm. Kinh luân bộ lạc khai thác tài nguyên, 70% tài nguyên sẽ vận chuyển đến chủ lãnh địa, 30% tài nguyên lưu lại tự mình sử dụng. Phương Nguyên cũng không phải lấy không kinh luân bộ lạc thú nhân khổ công vất và khai thác tài nguyên. Để báo đáp lại, Phương Nguyên quân đội sẽ lấy lính đánh thuê thân phận hiệp trợ kinh luân bộ lạc tác chiến. Đây cũng là vì cái gì, kinh luân bộ lạc có thể trong khoảng thời gian ngắn quét ngang huyết tinh cao điểm bên trên tất cả bộ lạc nguyên nhân. Ngoại trừ binh lực viện trợ bên ngoài, còn có đồ ăn viện trợ cùng vũ khí viện trợ. Phương Nguyên dã tâm cũng không chỉ là một cái nho nhỏ huyết tinh cao điểm. Hắn muốn đem kinh luân bộ lạc bồi dưỡng thành thú nhân đế quốc cường đại nhất bộ lạc. Thú nhân nhất tộc thờ phụng thực lực vi tôn, năm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Cường đại thú nhân bộ lạc có thể chiếm hữu thú nhân đế quốc tuyệt đại đa số tài nguyên, thậm chí còn có thể làm tuyển thú nhân thành thị thành chủ, thu hoạch được một bộ phận thú nhân đế quốc quân quyền. Chỉ cần thực lực cường đại, như vậy những thứ này cũng có thể thực hiện. Nâng đỡ kinh luân bộ lạc tại thú nhân đế quốc tranh quyền đoạt lợi, mà Phương Nguyên trốn ở phía sau màn, thao túng đây hết thảy. Ký kết khế ước nô lệ. Trừ phi là Phương Nguyên chủ động giải trừ khế ước, nếu không không có bất kỳ người nào có thể tiếp xúc khế ước nô lệ. Hắn cũng không sợ kinh luân sẽ phản bội chính mình. Thị sát một phen chế tạo khu, dung nham người chế tạo ngay tại rèn đúc vũ khí cùng đồ phòng ngự, linh la người may ngay tại may quần áo, chế tác bộ đồ mới. Trên trăm đài ma pháp tơ lụa chế tạo cơ ngay tại liên tục không ngừng sản xuất ma pháp tơ lụa. Nơi hẻo lánh bên trong, tinh luyện lô cháy hừng hực, đem khối sắt luyện chế thành tinh thiết. Rời đi chế tạo khu, đi nông trường trên đường, âm ảnh hành giả bỗng nhiên từ cái bóng bên trong xuất hiện. Lãnh chúa đại nhân, địa tinh đế quốc bí mật điều động quân đoàn còn tại hướng Di Vong Chi Địa chạy đến. Âm ảnh hành giả trầm giọng nói. Cái gì? Phương Nguyên nhíu mày, nói như vậy, Địa Tinh Đế Quốc cũng không hề từ bỏ tiến công tính toán của ta đi. Đúng vậy, căn cứ siêu tập đến tình báo biểu hiện, Địa Tinh Đế Quốc cao tầng cũng không có bởi vì cùng Tinh Linh Đế Quốc trở mặt mà từ bỏ tiến công Di Vong Chi Địa. Âm ảnh hành giả đáp. Phương Nguyên thở dài. Hắn còn tưởng rằng, mê cung sự tình bại lộ, cùng Tinh Linh Đế Quốc chiến tranh hết sức căng thẳng, Địa Tinh Đế Quốc sẽ từ bỏ tiến công lãnh địa mình. Cùng Địa Tinh Đế Quốc chiến tranh là tránh không khỏi. Phương Nguyên cũng không phải là lo lắng đánh không lại Địa Tinh quân đội, mà là lo lắng tiêu diệt Địa Tinh quân đội sau. Địa Tinh Đế quốc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó, rất có thể sẽ lại điều động một chi càng cường đại hơn quân đội, tiến công Di Vong Chi Địa. Các loại Phương Nguyên tại tiêu diệt chi này càng cường đại hơn Địa Tinh quân đội. Địa Tinh Đế quốc quyết định nuốt không trôi một hơi này, việc quan hệ vinh dự của đế quốc, khẳng định lại sẽ lại điều động một chi so với một lần trước quân đội càng cường đại hơn quân đội. Phương Nguyên lại đem chi quân đội này tiêu diệt, đó chính là triệt để đắc tội Địa Tinh Đế quốc. Đế quốc tôn nghiêm không dùng khiêu khích. Thân là tám đại đế quốc một trong, Địa Tinh Đế quốc muốn gắn bó đế quốc thống trị, bất kỳ cái gì dám khiêu khích đế quốc thế lực, đều muốn lấy thế sét đánh lôi đỉnh tiêu diệt. Bằng không, đế quốc khác sẽ cho rằng ngươi trở nên yếu đi, bọn hắn tựa như là người được mùi máu tươi sói hoang. Một khi Địa Tinh Đế quốc lộ ra bộ dáng yếu ớt, bọn hắn sẽ cùng nhau tiến lên, chia ăn toàn bộ Địa Tinh Đế quốc. Vì để tránh cho quá nhiều phiền toái không cần thiết, Địa Tinh Đế quốc muốn tại đế quốc khác trước mặt biểu hiện cương ngạnh, dạng này mới có thể tránh miễn chiến tranh. Địa Tinh nhất tộc mặt mũi không có, hậu quả rất nghiêm trọng. Bọn hắn tụ tập kết đế quốc toàn bộ quân đội, tiến công Di Vong chi địa, thế tất yếu hủy diệt Phương Nguyên lãnh địa. Nếu Phương Nguyên phản sát Địa Tinh Đế quốc toàn bộ quân đội, vậy liền nơi đó Tinh Chi thần đăng tràng. Hắc Ám Chi thần một cái hình chiếu đều cấp 14, cũng không biết thần linh bản thể thực lực sẽ đạt tới trình độ nào. Trước mắt, Phương Nguyên cũng không muốn trêu chọc Địa Tinh cái này phiền, làm sao Địa Tinh không buông tha hắn? Hắn suy đoán, Địa Tinh nhất tộc hẳn là biết thần khí Hắc Quyền Trượng sự tình, bằng không thì Địa Tinh sẽ không dây dưa với hắn không rõ. Địa Tinh quân đội còn có bao lâu thời gian đến Di Vong chi địa? Ước chừng 12 ngày khoảng chừng thời gian. Biết Địa Tinh quân đội tưởng tình sao? Phương Nguyên hỏi. Âm Ảnh Hành Giả túi lầu xuống, trầm giọng nói, hành động lần này là có Địa Tinh cao tầng chỉ huy, thu hoạch được cụ thể tình báo còn cần thời gian nhất định. Bất quá, chúng ta sưu tập đến tình báo biểu hiện, Địa Tinh quân đội sử dụng phương tiện giao thông là Địa Tinh phi thuyền. Một chi phi thuyền hạm đội, ngoại trừ vận chuyển binh sĩ phi thuyền bên ngoài, còn có thể ném mạnh bom chiến đấu phi thuyền. Phi thuyền phi hành độ cao là 3000m. Lãnh địa bất luận cái gì tháp phòng ngự, ưu súng, đại pháo tầm bắn đều không thể đánh trúng Địa Tinh phi thuyền. Liền ngay cả Hắc Nham xạ thủ cũng không ngoại lệ. Cũng may, Phương Nguyên lãnh địa có một chi phi hành bộ đội. Đoạ Thiên Sứ cùng Hắc Long tạo thành, bộ đội đại bộ phận binh chủng là Đoạ Thiên Sứ, Hắc Long chỉ có một cái đại đội số lượng. Đoạ Thiên Sứ sức chiến đấu cũng còn thấu hoạt, bọn hắn chủ yếu am hiểu phục sinh cùng trị liệu. Hắc Long cũng không tệ phi hành đơn vị, chính là số lượng có chút quá ít. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 280. Đoạ Thiên Sứ cùng Hắc Long tạo thành, bộ đội đại bộ phận binh chủng là Đoạ Thiên Sứ, Hắc Long chỉ có một cái đại đội số lượng. Đoạ Thiên Sứ sức chiến đấu cũng còn thấu hoạt, bọn hắn chủ yếu am hiểu phục sinh cùng trị liệu. Hắc Long cũng không tệ phi hành đơn vị, chính là số lượng có chút quá ít, không hình thành nên hữu hiệu sức chiến đấu. Chủ lãnh địa, phụ thuộc lãnh địa, Kinh Luân bộ lạc đều bố trí cấm bay pháp trận. Không sợ Địa Tinh phi thuyền ném mạnh bom. Một khi Địa Tinh phi thuyền đi vào cấm bay pháp trận phía trên, sẽ trong nháy mắt bị pháp trận lực hấp dẫn níu lại, từ không trung rơi xuống, ngã ầm ầm trên mặt đất. Tuy nói như thế, nhưng Vương Nguyên còn muốn tổ kiến ra một chi cường đại phi hành quân đoàn. Hải lục không tam quân đầy đủ, dạng này mới gọi quân đội mà. Lục quân có bộ binh, cung tiễn thủ, kỵ binh, trường thương binh, pháp sư đã tính đầy đủ hết. Hải quân. Phương Nguyên ngược lại là có một chương thuyền bản vẽ, nhưng là muốn kiến tạo thuyền, cần đủ tàu kiến trúc. Trước mắt, tổ kiến hải quân cũng không có gì dùng. Phương Nguyên cũng không nóng nảy tổ kiến hải quân. Không quân có Đoạ Thiên Sứ cùng Hắc Long, cái này không cần nhiều lời. Muốn chiêu mộ phi hành đơn vị, còn cần chiêu mộ kiến trúc. Phương Nguyên lãnh chúa chi thư cùng trong kho hàng đều không có cái này chiêu mộ kiến trúc. Nếu có thể lại có một đám cự long đến lãnh địa liền tốt. Lấy Phương Nguyên giá trị bản thân, mấy chục vạn trương nô lệ quyển trục vẫn là mua được. Nói lên cự long, Phương Nguyên tìm tới chính đang hưởng thụ trà chiều Phi Phi. Phi Phi đi vào nhân tộc lãnh địa, vừa mới bắt đầu còn có chút không quen, có thể thời gian dài liền thật sâu thích nơi này. Long tộc giải trí đơn giản hai loại, đi ngủ cùng nằm tại tài bảo phía trên đi ngủ. Về phần ăn cơm, long tộc đồ ăn đại đa số là một chút xui xẻo ma thú, dùng long tức nướng chín về sau, tùy tiện liền đối phó. Đi vào Phương Nguyên lãnh địa, Phi Phi cái này còn là lần đầu tiên nếm đến mỹ vị như vậy đồ ăn. Ngoại trừ đồ ăn bên ngoài, nhân tộc quần áo, Phi Phi cũng rất thích. Sự thật chứng minh, chỉ cần là nữ tính liền đều thích trước diện. Tại Phương Nguyên không cưới Phi Phi thời điểm, nàng đều sẽ đi tiệm may mặc thử đẹp mắt quần áo, lại đi hổ nhân đầu bếp nữ chỗ nào, nhấm nháp các nàng tỉ mỉ chế tác mỹ thực. Trong khoảng thời gian này, Phương Nguyên quá bận rộn thăm dò mê cung, không có thời gian đi cưới Phi Phi cùng kinh lị. Các nàng hai người cũng coi là vượt qua một đoạn nhàn nhã khoái hoạt thời gian, thậm chí quên hết tự mình là nô lệ cùng tọa kỵ sự thật. Hiện nay, lại nhìn thấy Phương Nguyên xuất hiện ở trước mặt các nàng. Kinh lị còn tốt, trên mặt tiếu dung cùng Phương Nguyên chào hỏi một tiếng. Phi Phi thì là lạnh hừ một tiếng, đầy mặt băng sương. Phương Nguyên cũng không thèm để ý Phi Phi thái độ, dù sao chỉ cần hắn không tiếp xúc khế ước nô lệ, Phi Phi đời này đều chỉ có thể nghe lệnh của Phương Nguyên. "Phi Phi, Kinh lị các ngươi có muốn hay không về nhà nhà?" Phương Nguyên hỏi. "Không muốn nha, nơi này có thật nhiều ăn, còn có quần áo đẹp đẽ, ta mới không muốn trở về Hắc Long lãnh địa, nơi đó không có cái gì." Kinh lị hồn nhiên ngây thơ nói. "Hừ, ngươi là nghĩ khống chế càng nhiều long tộc, trở thành nô lệ của ngươi đúng không?" Phi Phi liếc mắt một cái thấy ngay Phương Nguyên ý đồ. "Không sai, nếu như các ngươi có thể dụ dỗ càng nhiều cự long đi vào lãnh địa của ta, ta sẽ thỏa mãn yêu cầu của các ngươi." Phương Nguyên không có che lấp, thoải mái nói ra ý nghĩ của mình. Phi Phi trầm ngâm nói, "Vậy ngươi có thể tiếp xúc ta cùng Khinh Lị khế ước sao?" "Không có khả năng." Phương Nguyên quả quyết cự tuyệt. "Nói đùa cái gì, có cái gì có thể so sánh Hắc Long còn muốn phong cách tọa kỵ sao?" Nghe được Phương Nguyên cự tuyệt, Phi Phi sắc mặt trở nên âm trầm, bất mãn nói, "Ta mới sẽ không dụ dỗ tộc nhân trở thành nô lệ của ngươi." "Tốt ta." Phương Nguyên hiếu kỳ nói, "Ngươi dù sao cũng là Hắc Long nhất tộc lãnh chúa, vì cái gì ngươi mất tích nhưng không có tộc nhân đến tìm kiếm ngươi?" đại bộ phận cự long đều đang ngủ say, bọn hắn một giấc nói ít cũng sẽ ngủ chừng 10 năm, ta rời đi lĩnh địa mang đi toàn bộ hắc long chiến sĩ, hiện tại hẳn là còn không có cự long phát hiện ta ngộ hại. Phi Phi trong mắt lóe lên may mắn thần sắc. Nếu như không phải là bởi vì hắc long ngủ say, nếu không, hắc long nhất tộc tập thể xuất động, đi vào Lãng Quên Bình Nguyên tìm kiếm chính mình. Đó chính là sói vào miệng cọp nha. Phi Phi ánh mắt kiêng kỵ nhìn lên trước mặt thiếu niên. Nàng tại lãnh địa đợi trong khoảng thời gian này, một mực không hề từ bỏ ý niệm phản kháng. Có thể theo thời gian trôi qua, Phi Phi cũng rõ ràng giải được Phương Nguyên thực lực cụ thể mạnh bao nhiêu. Chỉ dựa vào Hắc Long nhất tộc thực lực, không cách nào chiến thắng Phương Nguyên. Coi như Hắc Long nhất tộc dốc toàn bộ lực lượng, cũng chỉ là tặng không cho người đầu hành vi. Phương Nguyên triệu tập quân đội các đại quan chỉ huy, đem điệu tinh muốn tại sau 12 ngày, tập kích Di Vong Chi địa sự tỉnh cáo chi cho bọn hắn. Bọn hắn ngược lại là tuyệt không bối rối, vẻ rất là háo hức. Địa tinh quân đội đánh tới, có khả năng nhất công kích chính là phương Bắc đất hoang chiến tranh thành lũy cùng chủ lãnh địa. Dựa theo địa tinh phi thuyền phi hành lộ tuyến, bọn hắn sẽ vòng qua thú nhân đế quốc, từ đông bắc phương hướng tiến công Phương Nguyên lãnh địa. Nửa đường sẽ đi ngang qua nguyền rủa quặng mỏ trên không. Địa tinh nắm giữ Phương Nguyên chủ lãnh địa tọa độ, chiến tranh thành lũy cùng nguyền rủa quặng mỏ bọn hắn đoán chừng sẽ xem nhẹ. Nói lên lãnh địa tọa độ chuyện này, Phương Nguyên lúc này mệnh lệnh âm ảnh hành giả đi làm thịt phí chính tiểu vương bắt đàn này. Lãnh địa mình tọa độ tiết lộ, hẳn là phí chính con hàng này làm. Cùng phí chính tại lãnh chúa chi thư bên trên giao lưu lúc, Phương Nguyên liền đối với hắn có chút không thích, lại còn dám ra bán tọa độ của mình cho địa tinh. Phí chính có thể nhìn thấy Phương Nguyên lãnh địa tọa độ, Phương Nguyên cũng liền có thể nhìn thấy phí chính lãnh địa tọa độ. Cùng địa tinh giao dịch thanh chìa khóa đồng lúc, Phương Nguyên để mấy tên âm ảnh hành giả tiềm nhập bóng của bọn hắn bên trong. Ngoài ra, còn có theo xin xuất lĩnh khâu lại thú quân đoàn rút lui lúc, chui vào khâu lại thú quân đoàn âm ảnh hành giả. Ám sát xin lúc, một tiểu đội âm ảnh hành giả sử dụng quyển trục về thành quay trở về chủ lãnh địa. Còn có một đội âm ảnh hành giả tiếp tục tiềm phục tại khâu lại thú quân đoàn. Xử lý xin cũng không cần nhiều ít người, một tên âm ảnh hành giả đã đủ. Giao phó xong sau chuyện này, âm ảnh hành giả trốn vào cái bóng biến mất không thấy gì nữa. Phương Nguyên thì tiếp tục cùng quân đội các quan chỉ huy thương thảo đối phó địa tinh chiến thuật. Căn cứ hiện tại đã biết tình báo, địa tinh đế quốc điều động địa tinh quân đội vì 5 chi quân đoàn, thực lực cụ thể không biết, binh chủng đẳng cấp không biết, vũ khí trang bị không biết. Địa tinh phi thuyền là địa tinh đế quốc chân quốc lợi khí, cùng địa tinh đế quốc giao chiến thường xuyên có thể nhìn thấy tinh phi thuyền xuất hiện tại chiến trường trên không, ném mạnh hướng xuống đạn lửa, bạo phá đạn, độc khí đạn các loại bom. Ngoại trừ hành tạc địch nhân, địa tinh phi thuyền cũng là địa tinh đại quy mô vận chuyển quân đội phương pháp một trong. Khoảng cách xa, quân đội nhiều, địa tinh đế quốc liền sẽ sử dụng địa tinh phi thuyền đến vận binh. Khuyết điểm là địa tinh phi thuyền đối mặt phi hành đơn vị có thể sẽ có một chút ăn thiệt thòi. Nếu vận chuyển địa tinh binh sĩ phi thuyền bị đánh rơi, 3000m không trung ngã xuống, phi thuyền bên trong binh sĩ khó thoát khỏi cái chết. Địa tinh phi thuyền xuất hành, giữ bí mật công tác làm phi thường bí ẩn. Ngoại trừ chuyển vận đỉnh, chiến đấu thuyền bên ngoài, còn có một loại tên là dự cảnh thuyền phi thuyền. Loại này phi thuyền là chuyên môn dùng để dự cảnh, bất kỳ cái gì tới gần phi thuyền hạm đội phi hành đơn vị, dự cảnh thuyền đều có thể điều tra đến. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 281. Dự cảnh thuyền điều tra phạm vi là bán kính 1 cây số. Nếu địa tinh hạm đội không chung gặp được địch nhân phi hành đơn vị, tại đánh không lại điều kiện tiên quyết, địa tinh hạm đội sẽ khẩn cấp hạ cánh khẩn cấp, tận khả năng phòng ngừa tổn thất quá lớn. Nếu như bị địch nhân phi hành đơn vị đem vận tải binh sĩ tàu vận tải đánh rơi, hậu quả khó mà lường được. Địa tinh phi thuyền thấp nhất phi hành độ cao là 3000m, cao nhất có thể đạt tới 5000m. Không đúng, địa tinh phi thuyền chiếm cứ có lợi ưu thế. Một chiếc oanh tạc thuyền có thể chở khách mấy trăm ngàn viên bom. Lúc chiến đấu, oanh tạc phi thuyền giống như tử thần máy gieo hạt, oanh tạc qua đi không có một mảng cỏ. Nhưng là, đối không không, địa tinh phi thuyền liền lâm vào thế yếu. Tốc độ phi hành chậm chạp, trên không trung không đủ linh hoạt. Không có hữu hiệu đối phi hành đơn vị thủ đoạn công kích. Trở lên đây đều là địa tinh phi thuyền chí mạng khuyết điểm. Giống như là cự long nhất tộc, bằng vào linh hoạt dáng người, sắc bén nhanh nuốt cùng cực nóng long thức, có thể dễ như trở bàn tay xử lý địa tinh phi thuyền hạm đội. Phương Nguyên lãnh địa vừa lúc liền có một chi hắc long đại đội. Đoạ Thiên Sứ tuy là đơn vị phụ, nhưng hắn dù sao cũng là thập giai binh chủng, sức chiến đấu cũng không yếu. Trước hết để cho hắc long cùng Đoạ Thiên Sứ mai phục tại địa tinh phi thuyền lộ tuyến bên trên. Các vùng tinh phi thuyền tiếp cận, liền lập tức để bọn hắn lên không phát động tập kích. Chủ yếu mục tiêu công kích vì phi thuyền hạm đội chuyển vận đỉnh, đánh rơi tàu vận tải, khiến cho từ trên cao rớt xuống. Tàu vận tải bên trên 5 vạn địa tinh binh sĩ tuyệt đối sẽ quảng thành thịt nát. Không cần tốn nhiều sức, liền có thể xử lý địa tinh quân đội. 10 phân hiệu suất cao. Bảo thủ lý do. Mai phục ngoại trừ Hắc Long đại đội cùng Đoạ Thiên Sứ quân đoàn bên ngoài, Phương Nguyên còn điều khiển Nguyên Tố quân đoàn, Hắc Nham quân đoàn, Tử Thần quân đoàn, Thiên Ma quân đoàn, Thánh Thuẫn quân đoàn, cùng nhau mai phục địa tinh quân đội. Địa tinh phi thuyền hạm đội cụ thể tình báo. Chui vào địa tinh đế quốc âm ảnh hành giả ngay tại sưu tập. Tại sưu tập tình báo đồng thời, âm ảnh hành giả cũng phải hoàn thành Phương Nguyên truyền đạt mệnh lệnh ám sát nhiệm vụ. Ám sát phi chính, một tên nhân tộc lãnh chúa, thực lực bình thường, cũng không cần điều động quá nhiều nhân thủ, Âm Thập Tam một người liền đủ. Âm Thập Tam là thập giai anh hùng, chui vào địa tinh âm ảnh hành giả, đa số đều là anh hùng đơn vị. Khi biết phí chính lãnh địa tọa độ sau, Âm Thập Tam liền xuất phát. Hắn hiện tại sở tại địa tinh đế quốc thủ đô Bánh Răng Thành, khoảng cách Mã Não Thành có một khoảng cách. Theo Mê Cung sự kiện, tình thế thăng cấp. Mê Cung một chuyện bên trên, từ Bánh Răng Nghị hội tiếp nhận, toàn quyền do Bánh Răng Nghị hội chỉ huy. Khâu Lại Thú quân đoàn tiếp tục trú đóng ở Quyết Tường Thành. Nhưng bọn hắn đã mất đi tình báo tác dụng. Vì có thể sưu tập đến càng nhiều tình báo, Âm Ảnh Hành Giả thông qua lui tới Bánh Răng Thành cùng Quyết Tường Thành địa tinh quan viên. Trốn ở bóng của bọn hắn bên trong, tiêm nhập địa tinh đế quốc thủ đô Bánh Răng Thành. Bánh Răng Thành không thể so với Quyết Tường Thành, làm địa tinh đế quốc thủ đô. Bánh Răng Thành phòng ngự nhất lưu, bất luận là phòng ngự vật lý, vẫn là phòng ẩn nút hệ thống, đều làm rất khá. Vì phòng ngừa địch nhân chui vào, Bánh Răng Thành nội thường cách một đoạn khoảng cách, đều sẽ cất đặt chân thực chi nhãn. Chân thực chi nhãn có thể khám phá bất luận cái gì ẩn hình đơn vị, phát hiện bất luận cái gì chui vào người. Âm Ảnh Hành Giả cũng không ngoại lệ. Vì tránh né chân thực chi nhãn, sưu tập tình báo, Âm Ảnh Hành Giả phế đi rất lớn công phu, kiên trì không ngừng. Lúc này mới thẩm thấu tiến vào Bánh Răng Thành. Muốn hoàn toàn thẩm thấu Bánh Răng Thành, chui vào Bánh Răng Nghị hội còn cần một đoạn thời gian rất dài. Tiếp vào ám sát mệnh lệnh sau, Âm Thập Tam lập tức lên đường, trốn ở một tên chuẩn bị tiến về Mã Não Thành địa tinh thu thuế quan cái bóng bên trong. Cười dân dụng địa tinh phi thuyền, dùng 5, 6 tiếng đến Mã Não Thành phi thuyền đứng. Địa tinh phi thuyền ngoại trừ là địa tinh nhất tộc vũ khí chiến tranh, cũng là địa tinh đế quốc rộng rãi nhất dân dụng phương tiện giao thông. Mỗi ngày đều có lui tới tại các thành phố lớn phi hành đường thuyền địa tinh phi thuyền. Cũng chính là may mắn mà có địa tinh đế quốc tiện lợi tính, lúc này mới có thể nhường Âm Thập Tam ngắn ngủi dùng mấy giờ liền đã tới Mã Não Thành. Âm Thập Tam rời đi phi thuyền đứng, một đường giấu ở trong bóng tối thoát ra Mã Não Thành, đi vào ngoài thành, thoát ly địa tinh ánh mắt. Âm Ảnh Hành Giả lúc này mới từ cái bóng bên trong chui ra. Mã Não Thành làm địa tinh đế quốc trọng yếu nhất khoáng thạch thành thị một trong, bảo an phòng hộ cũng là nhất đẳng. Trên đường phố các nơi đều là chân thực chi nhãn cùng tuần tra địa tinh súng chứng minh. Bất quá cũng còn tốt, Mã Não Thành chân thực chi nhãn số lượng không có Bánh Răng Thành nhiều. Tuần tra địa tinh súng chứng minh, phòng bị đối tượng cũng là Mã Não Thành bên trong dị tộc. Âm Thập Tam không có phí bao lâu thời gian, liền trốn khỏi Mã Não Thành. Căn cứ địa đồ chỉ dẫn, Âm Thập Tam đi ước chừng 2 đến 3 giờ thời gian, thấy được Phí Chính lãnh địa liền tại phía trước không xa trên núi nhỏ. Làm tài nguyên bảng xếp hạng tên thứ 2. Phí Chính lãnh địa chung quanh bị cấp 3 tường đá chỗ vây quanh. Mỗi cái 3 mét khoảng cách, liền có một tòa tháp quan sát, cách mỗi 5 mét khoảng cách, liền có một tòa thiên tháp. Binh lính tuần tra, sắc mặt hồng nhuận, mặc trên người màu xám đen giáp đá. Bộ phận đẳng cấp tương đối cao binh chủng, mặc trên người lửa đồng áo giáp. Binh sĩ vũ khí phần lớn cũng đều là bằng sắt vũ khí. Vũ khí cùng đồ phòng ngự đẳng cấp, đa số là màu xanh biết phẩm chất. Số lượng binh lính đại khái vì 1500 người, dân binh, trường thương binh, cung tiễn thủ chiếm đa số, số ít có mấy chục danh kiếm sĩ cùng tấm chắn binh. Thực lực như thế, đối với người bình thường tộc trưởng chủ tới nói, có thể dùng kinh khủng như vậy để hình dung. Nhưng là đối Âm Thập Tam tới nói, Phí Chính lãnh địa, cùng rừng rậm chỗ sâu gỗ lìn bộ lạc, không có gì khác nhau. Âm Thập Tam rất nhẹ nhàng liền tiềm nhập Phí Chính lãnh địa. Tuần tra đê giai binh chủng, căn bản liền không có phát hiện. Âm Thập Tam tại Phí Chính lĩnh dạo qua một vòng, rất nhanh liền tại lãnh chúa phủ phát hiện Phí Chính. Lúc này Phí Chính cầm lãnh chúa chi thư, không biết ở chỗ ai nói chuyện phiếm. Âm Ảnh Hành Giả từ cái bóng bên trong chui ra, đi vào Phí Chính trước mặt, ngồi tại bàn gỗ trước Phí Chính, tự nhiên là phát hiện lãnh chúa trong phủ đột nhiên xuất hiện một tên thân mặc áo giáp màu đen, hai mắt phát ra khát máu hồng quang người. Ngươi là ai? Phí Chính lập tức từ trên ghế ngồi dậy, bởi vì động tác quá lớn, không cẩn thận cái ghế mang ngược lại. Thanh âm của hắn có chút run rẩy, trong hai mắt để lộ ra thần sắc sợ hãi. Âm Thập Tam trầm giọng nói, Phương Nguyên đại nhân, để cho ta thay hắn vấn an. Cái gì? Phương Nguyên? Là Phương Nguyên để ngươi tới. Phí Chính bởi vì quá mức kinh ngạc, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Âm Thập Tam không có trả lời. Một đạo hắc ảnh hiện lên, sau một khắc, Âm Thập Tam xuất hiện sau lưng Phí Chính. Trong tay bôi lên kịch độc đoạn kiếm, đâm vào Phí Chính thân thể. Phí Chính trong mắt tràn đầy hối hận. Hắn tại Âm Ảnh Hành Giả nói ra tên Phương Nguyên về sau, liền đoán được Âm Thập Tam là Phương Nguyên sai phái tới trả thù. Phí Chính không nghĩ tới, Phương Nguyên vậy mà không xa và dặm, cũng muốn phái người đến xử lý hắn. Sớm biết, liền không đắc tội Phương Nguyên. Phí Chính sau khi chết, thi thể của hắn bên trên hiện ra một bản huyết hồng sắc lãnh chúa chi thư. Mang theo huyết hồng chi thư, Phí Chính sử dụng quyển trục về thành quay trở về chủ lãnh địa. Đem huyết hồng chi thư hiến tặng cho Phương Nguyên. Chuyến hot tháng 9. Chương 282. Phương Nguyên lãnh chúa chi thư, thôn vệ Phí Chính tử vong rơi xuống huyết hồng sắc lãnh chúa chi thư. Lãnh chúa đẳng cấp lại thăng một cấp. Thăng cấp về sau, lấy được thưởng, nông dân thu thập tốc độ gia tăng 10%. Đồng thời, còn chiếm lĩnh Phí Chính lãnh địa cùng kiến trúc. Phương Nguyên để anh nhi chọn lựa một tên hổ nhân chấp chính quan, còn có ác ma kiến trúc sư cùng một tiểu đội binh sĩ, truyền tống đến Phí Chính lãnh địa đi kiến thiết. Hắn thu được Phí Chính lãnh chúa chi thư bên trong toàn bộ bản vẽ. Phí Chính lãnh địa nhà kho tài nguyên, nói là bảng xếp hạng thứ 2, lại ngay cả Phương Nguyên một cái nhà kho tài nguyên nhiều đều không có. Kiến trúc cũng đều là một chút phổ thông kiến trúc, không có bất kỳ cái gì đặc thù kiến trúc. Duy nhất để Phương Nguyên cảm thấy hứng thú, chính là bảo thạch phục chế cơ cùng cao cấp tinh luyện lô. Bảo thạch phục chế cơ có thể là đồ tốt, có thể phục chế bất luận cái gì bảo thạch, cho dù là đặc biệt hi hữu chân quý bảo thạch cũng đều có thể phục chế. Tuyệt đối đồ tốt. Chỉ cần có sung túc ma lực thạch, Phương Nguyên liền không sợ nhà kho bảo thạch sẽ dùng xong.
càng là chân quý bảo thạch, phục chế tiêu hao ma lực thạch cũng càng nhiều. Phương Nguyên dưới trướng phụ thuộc lãnh địa, có một cái cỡ nhỏ ma lực khoáng thạch, cũng miễn cưỡng đủ, coi như không đủ dùng, cũng còn có mã não đường hầm. Trải qua âm ảnh hành giả giới thiệu, Phương Nguyên đối mã não đường hầm sinh ra hứng thú nồng hậu. Trước kia cách khá xa, Phương Nguyên sẽ không đối mã não đường hầm sinh ra hứng thú. Hiện tại, phí chính lãnh địa biến thành Phương Nguyên phụ thuộc lãnh địa. Mã não đường hầm ngay tại Phương Nguyên trước mắt, đưa tay liền có thể có được. Phương Nguyên làm sao có thể sẽ không đối mã não đường hầm tâm động? Về phần địa tinh, hắn lập tức liền muốn xử lý địa tinh một chi quân đội, cùng địa tinh khai chiến không thể tránh được. Vậy mà như thế, cái kia liền không có tốt lo lắng rồi. Đối với mã não đường hầm, hắn chỉ muốn đối địa tinh nói, lấy ra đem ngươi. Phương Nguyên dự định đem phí chính lãnh địa kiến tạo thành một cái thành lũy. Các loại thời cơ chín muồi, nhất cử diệt trừ mã não thành, đem địa tinh thế lực khu trục ra mã não đường hầm. Lại lấy mã não đường hầm vì đại bản doanh, đại lượng tu kiến chiến tranh thành lũy. Thông qua cổng truyền tống, hắn có thể liên tục không ngừng hướng mã não đường hầm trợ giúp binh lực. Cái này tương đương với trên mặt đất tinh đế quốc bản đồ bên trên đóng xuống một viên cái đinh. Bất quá, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là Phương Nguyên nhất định phải nắm giữ có thể chống đỡ địa tinh chi thần phương pháp. Bằng không, địa tinh chi thần vừa xuất hiện, thần thoại binh chủng có thể trong nháy mắt đem Phương Nguyên lãnh địa san thành bình địa. Chỉ dựa vào 10 tên tà ác công tức cùng 10 tên huyết tinh khối lỗi, còn không thể đối địa tinh chi thần tạo thành cái uy hiếp gì. Phải nhanh một chút tìm tới thần lực kết giới bản vẽ mới được. Thời gian nhoáng một cái, mấy ngày trôi qua. Thanh Mạn dẫn theo tộc nhân, tìm mấy ngày mấy đêm, rốt cuộc tìm được một cái tự nhiên chi hồn. Ngay tại Phương Nguyên một cái tới gần rừng rậm phụ thuộc lãnh địa, đem tự nhiên chi thụ hạt giống đầu nhập tự nhiên chi hồn. Một gốc gần chứa cường đại sinh mệnh lực, phát tán ra nồng đậm tự nhiên khí tức cây nhỏ mầm non, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng trưởng thành. Rất nhanh liền trưởng thành một gốc đại thụ che trời. Lấy tự nhiên chi thụ làm trung tâm, Thanh Mạn bộ lạc ở chúng quanh rừng rậm gieo xuống khác biệt công hiệu cây cối kiến trúc. Chiến tranh cổ thụ, huấn luyện du hiệp, nữ thợ săn các loại tinh linh binh chủng cổ thụ kiến trúc. Viễn cổ người bảo vệ, viễn cổ người bảo vệ là tinh linh phòng ngự tính kiến trúc. Nó có thể sử dụng vũ khí tầm xa công kích mặt đất cùng không trùng mục tiêu. Chi thức cổ thụ, tinh linh nhất tộc thư viện, cũng là huấn luyện tự nhiên giờ ỷ cổ thụ kiến trúc. Phong chi cổ thụ, ở chỗ này có thể bồi dưỡng được giác ứng thú cùng lợi trảo giờ ỷ. Một ngày ngắn ngủi, một cái tinh linh bộ lạc hình thức ban đầu liền xuất hiện ở Phương Nguyên trước mặt. Lam Minh Hữu, Phương Nguyên hảo không keo kiệt tặng cho Thanh Mạn bộ lạc một nhóm đồ ăn, còn hữu dụng ma pháp tơ lụa chế tác phục sức. Tinh linh tộc là một cái phi thường có tính nghệ thuật chủng tộc, cũng là một cái tương đương thích trưng diện chủng tộc. Ma pháp tơ lụa rất được Thanh Mạn bộ lạc yêu thích. Làm đáp lễ, Thanh Mạn bộ lạc tặng cho Phương Nguyên rất nhiều tự nhiên bảo thạch cùng tinh linh bí chế độc dược. Độc dược có thể đưa cho âm ảnh hành giả. Phương Nguyên cảm thấy hứng thú chính là tự nhiên bảo thạch. Lãnh địa nhân khẩu tăng nhiều, cho lãnh địa đồ ăn mang đến gánh nặng cực lớn. Vì có thể nuôi nổi nhiều binh lính như thế cùng hộ nhân, Phương Nguyên chỉ có thể lựa chọn nhiều hơn tu kiến nông trường cùng trại chăn nuôi. Nông trường mấu chốt vật liệu là tự nhiên bảo thạch, cái này liền không cần nói nhiều. Cùng Thanh Mạn bộ lạc giao hảo, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Thanh Mạn bộ lạc an định xuống tới. Một bên khác, địa tinh đế quốc cùng tinh linh đế quốc xung đột cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Không biết bởi vì nguyên nhân gì, Hắc ám chi thần hình chiếu xuất hiện. Quang minh trận doanh chúng thần đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Phương Nguyên còn tưởng rằng chỉ cần tinh linh chi thần hay là địa tinh chi thần xuất thủ, rất nhẹ nhàng liền có thể xử lý Hắc ám chi thần hình chiếu. Có thể đều đi qua nhiều ngày như vậy, tinh linh đế quốc cùng địa tinh đế quốc một mực tại cái cọ. Đế quốc phía sau thần linh lại không có nửa điểm động tĩnh. Đây là vì cái gì đây? Chẳng lẽ Quang minh trận doanh thần linh không thể tùy tiện xuất thủ, hay là 1000 năm trước chư thần chi chiến? Quang minh trận doanh chúng thần thắng, thành công phong ấn Hắc ám trận doanh thần linh. Nhưng thần nhóm cũng bởi vì thương thế quá nặng mà lâm vào ngủ say. Tinh linh đế quốc cùng địa tinh đế quốc cãi lộn càng ngày càng kịch liệt. Căn cứ chui vào tinh linh đế quốc cùng địa tinh đế quốc cấm ảnh hành giả truyền lại trở về tình báo. Tinh linh đế quốc muốn địa tinh đế quốc gánh chịu tinh linh đế quốc tổn thất, đồng thời cho tinh linh đế quốc bồi thường. Hơn nữa còn phải chịu trách nhiệm tiêu diệt biên cảnh khu vực trong mê cung Hắc ám chi thần hình chiếu. Nếu như không đồng ý tinh linh đế quốc điều kiện, tinh linh đế quốc liền sẽ xử lý trước tạm giam tham gia quân diễn 5 chi địa tinh quân đoàn, sau đó lại hướng địa tinh đế quốc tuyên chiến. Địa tinh đế quốc biểu thị bồi thường là không thể nào bồi thường, Hắc ám chi thần bọn hắn cũng mặc kệ. Nhưng tinh linh nếu là dám giết tạm giam 5 chi địa tinh trong quân đoàn, bất kỳ cái gì một tên địa tinh, cái kia địa tinh đế quốc cũng sẽ đối tinh linh đế quốc tuyên chiến. Song phương tranh luận không ngớt, ai cũng không chịu nhượng bộ, mùi thuốc súng càng lúc càng nồng nặc. Đại chiến lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát. Đối với cái này, Phương Nguyên tương đối hy vọng tinh linh đế quốc cùng địa tinh đế quốc khai chiến. Dù sao, hắn còn không có tìm được thần lực kết giới bản vẽ, mà địa tinh đã để mắt tới Phương Nguyên. Tinh linh cùng địa tinh khai chiến, như vậy địa tinh nhất định sẽ đem ánh mắt từ trên người Phương Nguyên rời. Dạng này, Phương Nguyên cũng có thể phát triển thêm lãnh địa một hồi. Khoảng cách địa tinh quân đội đến Di Vong chi địa còn có 5 ngày thời gian. Ngoại trừ tinh linh cùng địa tinh xung đột tình báo, âm ảnh hành giả cũng sưu tập đến địa tinh phi thuyền hạm đội tình báo. Lần này, tập kích Phương Nguyên lãnh địa địa tinh quân đoàn hết thảy có 5 chi. Địa tinh súng trường quân đoàn 2, ma năng khôi lỗi quân đoàn 1, địa tinh xe tăng quân đoàn 1, địa tinh hỏa pháo quân đoàn 1. Địa tinh súng trường quân đoàn binh sĩ đều là địa tinh súng trường binh, sử dụng vũ khí là địa tinh đế quốc châu nghiên cứu ra nhất một đời mới ma năng súng trường. Thực lực tổng hợp vì thập giai.
cũng là lần này tiến công bộ đội chủ lực. Hai cái quân đoàn, hai vạn địa tinh súng trường binh. Ma năng khôi lỗi bộ đội, quân đoàn chiến đấu đơn vị là ma năng khôi lỗi, phòng ngự cực mạnh, am hiểu cận chiến. Khôi lỗi thực lực vì thập giai. Là địa tinh bộ đội cận chiến quân đoàn. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 283. Địa tinh xe tăng là địa tinh đế quốc một cái khác đại sát khí. Cùng địa tinh phi thuyền nổi danh ma đạo máy móc, được xưng là pháo đài di động. Hỏa lực cường đại, phòng ngự nặng nề. Địa tinh hỏa pháo quân đoàn, chủ yếu binh chủng là địa tinh bạo phá binh. Ngoại trừ am hiểu bạo phá, còn tinh thông hỏa pháo xạ kích. Thuộc về công thành bộ đội một loại. Địa tinh bộ binh quân đoàn, ma năng khôi lỗi quân đoàn, địa tinh xe tăng quân đoàn, địa tinh hỏa pháo quân đoàn. Trở lên, chính là lần này tiến công di vong chi địa tinh quân đoàn. Mỗi một chi quân đoàn đều là thập giai quân đoàn, là địa tinh nhất tộc bộ đội tinh nhuệ. Xem ra, lần này địa tinh tình thế bắt buộc, không đạt mục đích không bỏ qua. Đạt được địa tinh quân đoàn, binh chủng tình báo cùng quân đoàn phối trí sau, Phương Nguyên chợt tổ chức một lần hội nghị tác chiến. Kế hoạch đã định bảo trì không thay đổi. Vẫn là Hắc Long đại đội cùng Đoạ Thiên Sứ quân đoàn, mai phục tập kích địa tinh phi thuyền hạm đội. Mục tiêu công kích chủ yếu vì vận chuyển binh sĩ tàu vận tải. Đánh rơi tàu vận tải, từ mấy ngàn mét không trung rơi xuống, trên phi thuyền địa tinh binh sĩ chết chắc. Trên mặt đất còn có cùng nhau mai phục nguyên tố quân đoàn, Hắc Nham quân đoàn, Tử Thần quân đoàn, Thiên Ma quân đoàn, Thánh Thuẫn quân đoàn. Còn chưa chờ địa tinh phi thuyền hạm đội tiếp cận di vong chi địa, liền sẽ bị Phương Nguyên quân đội mai phục, chặn giết. Lấy ít nhất tổn thất, tiêu diệt xâm phạm địa tinh quân đoàn. Phương Nguyên cùng các quan chỉ huy thảo luận 2 đến 3 giờ thời gian, đem kế hoạch tác chiến chế định càng thêm kỹ càng, bổ sung mấy chỗ chi tiết. Hội nghị kết thúc, đám người tán đi. Độc lưu lại sát một người, giống có việc muốn nói với Phương Nguyên. Lãnh chúa đại nhân, dựa theo mệnh lệnh của ngài, chúng ta trong khoảng thời gian này khuyết trương lãnh địa, đem ngài sổ đen bên trên lãnh chúa toàn bộ tiêu diệt, chung chiếm cứ 13 nơi phụ thuộc lãnh địa. Sát báo cáo. Sớm trước kia, Phương Nguyên liền có khuyết trương đại thế lực phạm vi, chiếm cứ phụ thuộc lãnh địa ý nghĩ. Chỉ là bởi vì Hắc Ám Chi Thần Mê Cung chuyện này, chậm trễ một đoạn thời gian. Phương Nguyên từ Mê Cung cục diện rối rắm bên trong thoát thân sau, sát dựa theo Phương Nguyên mệnh lệnh, tiếp tục chấp hành kế hoạch. Sổ đen bên trên, lúc trước đắc tội qua Phương Nguyên lãnh chúa, cũng là danh sách phải giết. Sát dẫn đầu quân đội, lần lượt đem nó tiêu diệt, chiếm cứ bọn hắn phụ thuộc lãnh địa. Lấy được máu tươi chi thư, khoảng chừng 13 bản nhiều. Sát từ trong nhẫn chứa đồ, sẽ bị giết lãnh chúa rơi xuống máu tươi chi thư móc ra, bày ra tại trên bàn gỗ. Phương Nguyên lần lượt dùng tự mình lãnh chúa chi thư, đem nó thôn phệ. Vương quốc lệnh bài sử dụng điều kiện là chiếm lĩnh 50 chỗ phụ thuộc lãnh địa. Tăng thêm cái này 13 cái phụ thuộc lãnh địa, Phương Nguyên trước mắt chiếm lĩnh 49 chỗ phụ thuộc lãnh địa, còn kém nhất có một cái. Chủ lãnh địa, phụ thuộc lãnh địa chung quanh. Cách gần đó, lại đắc tội qua Phương Nguyên nhân tộc lãnh chúa, cơ hồ đều bị xử lý. Đa số lãnh chúa cách khá xa, nhất thời bán hội còn khó tìm được người cái cuối cùng phụ thuộc lãnh địa. Phương Nguyên cũng không nóng nảy, chờ xử lý địa tinh quân đoàn sau, đang từ từ tìm kiếm. Lãnh chúa đẳng cấp thăng liền 2 cấp. Lấy được thưởng, nông dân có thể chiêu mộ số lượng 30, kiến trúc tốc độ tăng lên 30%, quân trận, cứng cỏi. Nông dân chiêu mộ số lượng gia tăng cùng kiến trúc tốc độ tăng lên. Đối với hiện tại Phương Nguyên tới nói, ý nghĩa không lớn. Gần 50 cái phụ thuộc lãnh địa, mỗi cái chủ thành đều có thể chiêu mộ nông dân, trải qua gấp trăm lần tăng phúc thành Titan. Phương Nguyên lãnh địa, sản xuất binh chủng có 2 vạn tên Titan. Kiến tạo kiến trúc có ác ma kiến trúc sư, số lượng là 1000. Duy nhất để Phương Nguyên cảm thấy hứng thú chính là quân trận. Lần trước, Phương Nguyên cũng thu được 2 cái quân trận, có thể chút ít tăng lên quân đội thuộc tính. Hắn cho Tử Thần quân đoàn cùng Huyết Cuồng quân đoàn, cái này 2 chi quân đoàn sử dụng. Quân trận cứng cỏi, tăng lên quân đoàn 10% nguyên tố kháng tính. Một cái quân trận có thể làm một cái quân đoàn binh sĩ được lợi. Phòng ngự loại quân trận có thể cho Thánh Thuẫn quân đoàn sử dụng. Ăn cơm trưa, Phương Nguyên trở lại lãnh chúa phủ. Hắn trong khoảng thời gian này đã từng liên hệ một chút lữ hành thương nhân, có cao cấp trị liệu dược tề. Lữ hành thương nhân ý chữa khỏi bị thương nặng bảo tiêu, đồng thời đem dư thừa cao cấp trị liệu dược tề bán ra, cũng coi như nhỏ kiếm lời một bút. Coi đồng có thương hội nhưng là không còn vận khí tốt như vậy. Cốt cán thành viên tử thương hơn phân nửa, thương hội hội trưởng cùng phó hội trưởng vừa chết 2 trọng tổn thương. Coi đồng có thương hội thế lực yếu đi rất nhiều. Càng mấu chốt chính là trong Mê Cung Hắc Ám Chi Thần hình chiếu cũng chậm chạp không có biện pháp giải quyết. Dù là thương hội hội trưởng hướng giao hảo người lùn đế quốc cùng yêu tinh đế quốc cầu viện, người lùn đế quốc cùng yêu tinh đế quốc biểu thị lực bất tòng tâm. Vạn hạnh chính là Hắc Ám Chi Thần hình chiếu từ khi xuất hiện vẫn ở tại Mê Cung không rời đi. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, coi đồng có thương hội mới có thể có đến thở dốc cơ hội thương thảo đối sách. Hắc Ám Chi Thần hình chiếu cùng hủ hóa sinh vật sẽ điên cuồng công kích bất luận cái gì tiến vào Mê Cung hết thảy sinh vật. Trong Mê Cung triệt để trở thành cấm khu, không người dám tiến. Biên cảnh khu vực Mê Cung cũng là như thế, Hắc Ám Chi Thần hình chiếu đợi tại trong Mê Cung chết sống không ra. Tinh Linh Đế Quốc điều động một chi tinh nhuệ tiểu đội tiến vào Mê Cung điều tra. Kết quả, Tinh Linh tiểu đội mới vừa đi vào, liền bị Hắc Ám Chi Thần hình chiếu phát hiện. Đánh giết, cũng đem thi thể chuyển đa hóa thành hủ hóa sinh vật. Phương Nguyên luôn cảm giác Hắc Ám Chi Thần hình chiếu giống như là có âm mưu. Hắc Ám Chi Thần tốn sức tâm cơ kiến tạo Mê Cung, không tiếc dùng bảo tàng dẫn dụ, cũng muốn bố trí như thế cả bẫy. Hắc Ám Chi Thần hình chiếu bồi hồi tại Mê Cung, không đi ra, cũng không cho phép có người tiến vào. khẳng định là nghĩ gây sự tình, có âm mưu. Nếu không, Hắc Ám Chi Thần cũng sẽ không nhọc lòng, làm ra như thế một đống sự tình ra. Hắc Ám Chi Thần hình chiếu, càng nhanh xử lý càng tốt. Bằng không, thời gian kéo đến càng dài, Hắc Ám Chi Thần âm mưu cũng liền càng dễ dàng thực hiện. Đơn giản như vậy đạo lý, các đại đế quốc cũng đều rõ ràng. Nhưng vì cái gì? Quang Minh Trận Doanh thần linh không xuất thủ đâu? Quang Minh Trận Doanh, Hắc Ám Trận Doanh, cái này hai phe cánh quan hệ, hình như nước lửa. Kẻ thù sống còn loại quan hệ đó, ngươi không chết thì là ta vong. Mắt thấy, bị khu trục 1000 năm Hắc Ám Chi Thần, sắp ngóc đầu trở lại. Hình chiếu đều dáng lâm hỗn loạn đại lục, có thể Quang Minh Trận Doanh chúng thần thờ ơ. Phương Nguyên đối đế quốc cùng bọn hắn phía sau thần linh thái độ, rất nghi hoặc. Chẳng lẽ, suy đoán của hắn đúng rồi? 1000 năm trước chư thần chi chiến, Hắc Ám Trận Doanh thần linh bị phong ấn hoặc khu trục, Quang Minh Trận Doanh thần linh thì bị trọng thương, rơi vào trạng thái ngủ say. Bằng không chính là có cái gì hạn chế ngăn cản thần linh xuất thủ. Phương Nguyên rơi vào trầm tư. Sau 5 ngày, sáng sớm, buổi sáng 7 giờ, Tử Nhất cùng Sát xuất lĩnh lấy mấy chi quân đoàn, đến trước đó quyết định tốt mai phục địa điểm. Nơi này tới gần Di Vong Chi địa khu vực biên giới, lại hướng phương bắc đi mấy cái khu vực, liền có thể đến Thú Nhân Đế Quốc biên cảnh. Thú Nhân Đế Quốc trên không có phong kỵ sĩ tuần tra. Một khi có bất kỳ người dám tiếp cận Thú Nhân Đế Quốc không vực, lại nhận phong kỵ sĩ công kích. Địa tinh phi thuyền hạm đội vòng qua Thú Nhân Đế Quốc cùng Tinh Linh Đế Quốc, dọc theo hai đại đế quốc đường biên giới, một đường bay hướng Di Vong Chi địa. Căn cứ âm ảnh hành giả tình báo, dựa theo phi thuyền tốc độ của hạm đội, sáng hôm nay phi thuyền hạm đội liền sẽ đến Di Vong Chi địa khu vực biên giới. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 284. Dựa theo phi thuyền tốc độ của hạm đội, sáng hôm nay phi thuyền hạm đội liền sẽ đến Di Vong Chi địa khu vực biên giới. Thời gian cụ thể không biết, dù sao là sáng hôm nay, địa tinh phi thuyền hạm đội liền sẽ đến. Phương Nguyên sớm liền phái người mai phục tại nơi này. Hắn không có tự mình đến đây, mà là đem hành động lần này quyền chỉ huy giao cho Sắt cùng Tử Nhất. Thân là lãnh chúa, giống như là loại này nhỏ tràn diện, giao cho thủ hạ liền tốt, không cần Phương Nguyên tự thân xuất mã. Ước chừng qua 2 đến 3 giờ thời gian, 10 giờ sáng nhiều thời điểm, nơi xa có thể nhìn thấy mấy cái chấm đen nhỏ chính đang nhanh chóng tới gần. Địa tinh hạm đội hết thảy có 100 chiếc địa tinh phi thuyền, trong đó 50 chiếc phi thuyền là chuyển vận đỉnh. Một chiếc chuyển vận đỉnh có khả năng vận chuyển đơn vị vì 1000. Địa tinh phi thuyền từ to lớn hình giọt nước thuyền thể, ở vào thuyền thể phía dưới sâu khoang thuyền, lên ổn định khống chế tác dụng đuôi mặt cùng ma năng thúc đẩy trang bị tạo thành. Còn có 20 chiếc oanh tạc thuyền, 20 chiếc chiến đấu thuyền cùng 10 chiếc dự cảnh thuyền. Oanh tạc thuyền ngoại hình, nhìn qua muốn so chuyển vận đỉnh nhỏ hơn một chút, chở khách 10 vạn quả bom. Chiến đấu thuyền cùng oanh tạc thuyền không sai biệt lắm, chỉ bất quá, chiến đấu thuyền thân hạm nhiều chỗ có chiến đấu bình đài, phía trên chở khách hỏa lực cường đại ma năng súng máy cùng ma năng súng lựu đạn. Chiến đấu thuyền chủ yếu là dùng để hộ vệ phi thuyền hạm đội. Bởi vậy, chiến đấu thuyền cũng được xưng là tàu chiến. Dự cảnh thuyền muốn so chiến đấu thuyền nhỏ hơn một chút, phụ trách điều tra xung quanh, sớm dự cảnh. Điều tra phạm vi có bán kính 1 cây số. Phương Nguyên quân đội phân bố ở phía dưới rừng rậm các nơi, chia thành tốt nhỏ, trốn. Hắc Long hình thể quá lớn, không cách nào trong rừng rậm ẩn tàng. Đang tìm kiếm mai phục điểm thời điểm, Phương Nguyên cùng một các quan chỉ huy đã cân nhắc đến vấn đề này. Khoảng cách nơi đây cách đó không xa, có một cái sơn cốc. Hắc Long đại đội liền mai phục tại trong sơn cốc chờ lệnh. Đây cũng là vì cái gì sẽ chọn lựa nơi đây vì mai phục điểm. Rừng rậm thảm thực vật tươi tốt, phụ cận còn có sơn cốc, dễ dàng cho ẩn tàng. Không chung, địa tinh phi thuyền hạm đội khoảng cách mai phục điểm càng ngày càng gần. Mai phục đám người cũng có thể rõ ràng thấy rõ địa tinh hạm đội. Lấy tàu vận tải làm trung tâm, chiến đấu hạm cùng hành tạc hạm phân tán bốn phía, vây quanh tàu vận tải. Dự cảnh hạm tại phía ngoài nhất. Đột nhiên, dự cảnh hạm giống như là cảm ứng được cái gì. Tàu chiến bên trên máy truyền cảm đèn xanh, đột nhiên biến thành đèn đỏ. Tiếp thu được dự cảnh hạm tín hiệu, địa tinh hạm đội cấp tốc hạ xuống. Tử Nhất sắc mặt trầm xuống. Đáng chết, bị phát hiện. Bọn hắn sớm biết dự cảnh hạm điều tra phạm vi cực lớn, cho nên cố ý để quân đội phân tán ra. Dạng này, dù là dự cảnh hạm điều tra đến, nhìn thấy nhỏ cố địch nhân, cũng sẽ không để ở trong lòng. Lại không nghĩ rằng, địa tinh cẩn thận như vậy. Tình huống không đúng, lập tức liền để hạm đội hạ xuống. Đã bị phát hiện, Sắt cũng không tại ẩn dấu. Hắn cưỡi một đầu hài cốt ngựa ngoại hình ác ngọc thú, dẫn đầu công kích. Tử thần quân đoàn cùng thiên ma quân đoàn, theo sát phía sau. Tử Nhất sử dụng thông tin quần chủ, liên hệ Hắc Long đại đội. Để bọn hắn, hiện tại liền phát động tập kích. Cũng mặc kệ địa tinh hạm đội có hay không tới gần, thừa dịp địa tinh hạm đội còn không có hạ xuống, lập tức phát động tập kích, nói không chừng còn có thể đánh rơi địch quân mấy chiếc tàu vận tải. Vì lần này tác chiến, vạn vô nhất thất. Hắc Long đại đội từ bọn hắn đã từng lãnh chúa, Phi Phi dẫn đầu, mở ra che khuất bầu trời Hắc Long cánh, phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Cự Long hình thái Phi Phi, vỗ cánh vừa bay, hướng phía địa tinh hạm đội mãnh vọt tới, sau lưng Hắc Long đại đội cũng theo Phi Phi phát động tập kích. Đoạ Thiên Sứ quân đoàn cũng mở ra cánh chim màu xám, lên không, cùng Hắc Long đại đội cùng nhau tác chiến. Địa tinh hạm đội phát giác được không ổn, cũng mặc kệ nơi đây có thích hợp hay không hạ xuống. Tất cả địa tinh phi thuyền khẩn cấp hạ cánh khẩn cấp. Nhất là thấy được địch nhân tới đánh bên trong, lại có cự long. Hạ cánh khẩn cấp tốc độ liền nhanh hơn. Hắc Long tốc độ cực nhanh, nhất là Hắc Long nhất tộc anh hùng, Phi Phi tốc độ. Càng là muốn so phổ thông Hắc Long mau ra một đoạn. mấy hơi thở, liền đi tới điệu tinh hạm đội bên cạnh, khoảng cách một chiếc dự cảnh thuyền không đến 10 mét khoảng cách. Dự cảnh thuyền bên trên điệu tinh người điều khiển, đều có thể thấy rõ ràng Hắc Long cái kia mặt mũi dữ tợn, sắc bén nanh vuốt cùng đen nhánh lân phiến. Sau một khắc, một đạo nhiệt độ cao long tức từ phi phi miệng bên trong phun ra mà ra. Trong chốc lát, tại Hắc Long long tức dưới, dự cảnh thuyền hóa thành một cái hỏa cầu thật lớn, từ trên cao rơi xuống. Trên phi thuyền địa tinh, cũng tại long tức nhiệt độ cao dưới, bị sống sờ sờ nướng chết. Ngay sau đó, Phi Phi lại đem mục tiêu đặt ở một cái khác tàu vận tải bên trên. Nàng không có quên nhiệm vụ lần này mục tiêu, chủ yếu là phá hủy tàu vận tải, đem tàu vận tải đánh rơi. Liên liên hoàn thành nhiệm vụ. Hắc ám cùng nham tương hỗn hợp lại cùng nhau màu đỏ thâm hắc long thổ tức, tại Phi Phi miệng bên trong ấp ủ. Liên theo tiếng kêu thảm thiết, lại một chiếc phi thuyền bị long tức nhóm lửa, từ không trung rơi xuống. Trên phi thuyền 1000 binh sĩ đơn vị, khó thoát khỏi cái chết, coi như có thể may mắn sống sót, không chết thì cũng trọng thương. Trên mặt đất thế nhưng là còn có mài đao xoèn xoẹt sát, Tử Thần quân đoàn cùng Thiên Ma quân đoàn. Đối mặt cự long tập kích, địa tinh phi thuyền hạ xuống tốc độ nhanh hơn. Đồng thời, mấy chiếc hạm đội hộ tống chiến đấu hạm hướng phía Phi Phi bay tới. Trên thân hạm chiến đấu bình đài, ma năng súng máy cùng ma năng súng lựu đạn phun ra ngọn lửa, hướng phía Phi Phi thỏa thích chút xuống hỏa lực. Chiến đấu hạm tổng hợp sức chiến đấu ước chừng có thập giai. Đối mặt thập giai anh hùng Phi Phi, chiến đấu hạm hỏa lực tổn thương có chút không đáng chú ý, thậm chí đều không thể đánh xuyên Phi Phi anh hùng hộ giáp. Liên tiếp xạ kích cũng không đối Phi Phi tạo thành bất luận cái gì trên thực tế tổn thương, nhưng một mực bị con rồi quấy rối. Cái này khiến Phi Phi tâm tình có chút không tốt, nàng không chút do dự sử dụng 10 cấp ma pháp, đại thai biến. Phi Phi trước mặt xuất hiện một cái đường kính 10 mét năng lượng cầu. Một tia hủy diệt cùng nham tương khí tức từ năng lượng cầu bên trên truyền đến. Theo chú ngữ kết thúc, hủy diệt năng lượng cầu tản ra khí tức kinh khủng, hướng phía mấy chiếc chiến đấu hạm vào tới. Hủy diệt năng lượng cầu tốc độ cũng không nhanh. Nếu như địch nhân là một tên tinh linh du hiệp, như vậy hắn có thể nhẹ nhõm tránh thoát năng lượng cầu công kích. Có thể địch nhân là mấy chiếc điệu tinh phi thuyền, muốn trên không trung cực kỳ linh hoạt thao tác điệu tinh phi thuyền, tránh thoát hủy diệt năng lượng cầu. Chuyện này, điệu tinh người điều khiển căn bản làm không được, nhưng một mực bị con rồi quấy rối. Cái này khiến Phi Phi tâm tình có chút không tốt, nàng không chút do dự sử dụng 10 cấp ma pháp, đại thai biến. Phi Phi trước mặt xuất hiện một cái đường kính 10 mét năng lượng cầu. Một tia hủy diệt cùng nham tương khí tức từ năng lượng cầu bên trên truyền đến. Theo chú ngữ kết thúc, hủy diệt năng lượng cầu tản ra khí tức kinh khủng, hướng phía mấy chiếc chiến đấu hạm vào tới. Hủy diệt năng lượng cầu tốc độ cũng không nhanh. Nếu như địch nhân là một tên tinh linh du hiệp, như vậy hắn có thể nhẹ nhõm tránh thoát năng lượng cầu công kích. Có thể địch nhân là mấy chiếc điệu tinh phi thuyền, muốn trên không trung cực kỳ linh hoạt thao tác điệu tinh phi thuyền, tránh thoát hủy diệt năng lượng cầu. Chuyện này, điệu tinh người điều khiển căn bản làm không được. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 285. Hắc Long đại đội cùng Đoạ Thiên Sứ quân đoàn cũng đi tới điệu tinh hạm đội trước mặt, bắt đầu đối điệu tinh lớn hạm đội phát động công kích. Đối mặt Hắc Long đại đội cùng Đoạ Thiên Sứ quân đoàn liên hợp giáp công, địa tinh phi thuyền người điều khiển, Liều lĩnh điều khiển phi thuyền nhanh chóng hạ xuống. Ầm ầm, ầm ầm. Lại có hơn 10 chiếc địa tinh phi thuyền bị đánh rơi. Còn lại địa tinh phi thuyền đã hạ xuống cách xa mặt đất 500-600 mét chỗ. Không trung tác chiến, địa tinh phi thuyền không có đủ ưu thế. Nhất là vừa rồi, Phi Phi nhất cử đem địa tinh hạm đội tàu chiến đa số tiêu diệt. Không có đối không chiến lực, phi thuyền hạm đội liền như là cừu non đồng dạng mềm yếu bất lực. Oanh tạc thuyền là dùng đến oanh tạc mặt đất đơn vị. Hạm kho bên trong chất đống đại lượng lựu đạn ma pháp, không có con dư thừa địa phương chở khách vũ khí phòng không. Dự cảnh thuyền ngược lại là trang bị mấy cá biệt ma năng súng máy. Đáng tiếc, màu đen phẩm chất ma năng súng máy cũng không thể đánh xuyên Hắc Long cùng Đoạ Thiên Sứ hộ giáp. Oanh tạc hạm rơi xuống mặt đất, kịch liệt va chạm, dẫn đến hạm kho bên trong lựu đạn ma pháp dẫn phát phản ứng dây chuyền toàn bộ bạo tạc. Nương theo lấy vài tiếng cự nổ lớn, mấy đóa cỡ nhỏ mây hình nấm xuất hiện. Địa tinh cũng không ngờ tới, lại có người dám phục kích địa tinh đế quốc phi thuyền hạm đội. Lần này tiến công di vong chi địa, bộ đội chủ lực là 5 chi thập giai quân đoàn. Địa tinh phi thuyền hạm đội chủ yếu tác dụng là vận chuyển binh sĩ cùng xe tăng. Chưa từng nghĩ, mới vừa vận đến di vong chi địa biên giới, liền đụng phải mãnh liệt tập kích. Địch nhân phi hành đơn vị quá mức cường đại. Địa tinh hạm đội chống cự không được. Ngắn ngủi 10 phút thời gian, gần 60 chiếc địa tinh phi thuyền bị đánh rơi. Còn thừa 40 chiếc địa tinh phi thuyền cưỡng ép hạ xuống, dẫn đến địa tinh phi thuyền bị thương nặng, mặt đất rừng rậm, bùn đất bị nện ra một cái hố to tới. Phi thuyền hạm kho bên trong địa tinh, bởi vì phi thuyền hạ cánh khẩn cấp, cường đại lực trùng kích, khiến cho không ít địa tinh cũng nhận khác nhau thương thế. Thậm chí còn có mấy danh địa tinh, bởi vì thể chất quá yếu, rơi xuống lúc thụ thương quá nặng, chết đi. Địa tinh các binh sĩ kéo lấy thụ thương thân thể, nhao nhao từ rơi vỡ phi thuyền bên trong chạy ra. Thân là địa tinh đế quốc tinh nhuệ quân đoàn, bọn hắn chiến đấu tố dưỡng cực cao. Trên mặt đất tinh quan chỉ huy mệnh lệnh dưới, còn lại địa tinh cầm trong tay ma năng súng trường, nhắm chuẩn không trung Hắc Long cùng Đoạ Thiên Sứ. Lúc này, sát dẫn đầu Tử Thần quân đoàn cùng Thiên Ma quân đoàn giễu tới. Đối mặt sắp xông tới địch nhân, địa tinh bộ binh đem ma năng súng trường họng súng nhắm ngay mặt đất địch nhân. Bóp cỏ, ngọn lửa phun ra. Địa tinh bộ binh sử dụng súng trường là ám kim phẩm chất ma năng súng trường, lại thêm bạo phá đạn, đạn xuyên giáp, băng xương đạn, nguyên tố đạn, các loại thuộc tính đạn. Đối Tử Thần vệ binh cùng Thiên Ma kiếm sĩ hộ giáp tạo thành thương tổn không nhỏ. Còn tốt, hắc ám áo giáp là ám kim phẩm chất sáo trang. Ma năng súng trường đạn có thể đối hắc ám áo giáp tạo thành tổn thương, nhưng là không cách nào đánh xuyên hắc ám áo giáp, cũng liền không đả thương được áo giáp bên trong tử thần vệ binh cùng thiên ma kiếm sĩ. Thừa cơ ác ngọc thú, sắt dẫn theo binh sĩ, trong chớp mắt liền giết tới địa tinh bộ binh trước mặt, triển khai một trường giết chóc. Địa tinh bộ binh là điển hình công cao phòng thấp binh chủng, ma năng súng trường tổn thương cao, tầm bắn xa, nhưng địa tinh bộ binh phòng ngự thể chất quá yếu, trên người bọn họ ma đạo hơi nước áo giáp thậm chí đều ngăn cản không nổi tử thần vệ binh một kiếm tổn thương. Đối mặt võ trang đầy đủ tử thần vệ binh cùng thiên ma kiếm sĩ, tại khoảng cách gần địa tinh bộ binh ma năng súng trường liền không có tác dụng. Thiên ma kiếm sĩ rời đi chiến mã, thân hình giống như quỷ mị, mỗi một lần thoáng hiện đều sẽ mang đi địa tinh một đầu sinh mệnh. Ngoại trừ địa tinh bộ binh, ma năng khôi lỗi, địa tinh xe tăng, địa tinh hỏa pháo cũng chuẩn bị sẵn sàng đối sặt cùng binh sĩ phát động công kích. Ma năng khôi lỗi nhan sắc hiện lên màu đen, ngoại hình cùng dãy núi mê cung, dù bèn điều khiển ma năng khôi lỗi ngoại hình không sai biệt lắm. Khôi lỗi cao 3 thước, rộng 2 mét, tay trái bị cải tạo thành ma năng súng máy, tay phải là cơ điện. Khôi lỗi bản thể minh khắc đại lượng pháp trận phòng ngự cùng ma kháng pháp trận. Ma năng khôi lỗi có thể công kích từ xa, cũng có thể cận chiến, phòng ngự cực mạnh. Xem như so khá là khó đối phó binh chủng. Địa tinh xe tăng ngoại hình, nhìn qua cùng trên địa cầu kiểu cũ xe tăng không sai biệt lắm, nặng nề bọc thép, thô to hàng tháo, di động phương thức vì bánh xích bánh xe. Có ma năng khôi lỗi cùng địa tinh xe tăng gia nhập chiến trường, địa tinh bộ binh có thể thở dốc một chút. Nhưng sau đó, không trung hắc long cùng đoạ thiên sứ phối hợp bộ đội trên đất liền, đối địa tinh quân đoàn phát động vây quét. Địa tinh dựng lên hỏa pháo, bưng lên súng trường, hướng phía bầu trời phi hành đơn vị khai hỏa. Trên mặt đất, tử thần vệ binh cứng rắn ma năng khôi lỗi cùng địa tinh xe tăng. Trên chiến trường ma năng khôi lỗi ước chừng có 6000 khoảng chừng, địa tinh xe tăng vì 7000, địa tinh bộ binh cùng hỏa pháo bộ đội cộng lại có 1/2. Bộ phận địa tinh binh sĩ trên thân đều mang tổn thương. Tại võ trang đầy đủ, trạng thái tốt đẹp sát quân đội trước mặt, địa tinh quân đội liên tục bại lui. Ma năng khôi lỗi mặc dù cường đại, nhưng cũng chống cự không được thiên ma kiếm sĩ mãnh liệt tiến công. Địa tinh xe tăng phòng ngự nhất lưu, hỏa lực cường đại. Tại tử thần vệ binh cùng ác ngộng thú phối hợp xuống, địa tinh xe tăng bị chặt thành một đống sắt vụn. Vì mau chóng giải quyết chiến đấu, phụ trách bọc hậu tử nhất cũng gia nhập chiến đấu. Tiếp cận một khoảng cách về sau, Hắc Nham quân đoàn cùng Nguyên Tố quân đoàn đối chiến trận phát động viễn trình hỏa lực trợ giúp. Thánh Thuẫn quân đoàn phụ trách bảo hộ viễn trình quân đoàn an toàn, chỗ có không có tham gia chiến đấu. Một trận mãnh liệt hỏa lực đã kích đi qua. Chiến trường bị chia cắt, sắt kịp thời dẫn đầu binh sĩ rút lui trung tâm chiến trường vị trí. Bọn hắn tản ra đến, đem địa tinh quân đội vây quanh, không để cho chạy bất kỳ một cái nào địa tinh. Người một nhà lui ra chiến trường trung tâm về sau, đại nguyên tố sứ cũng có thể buông tay buông chân, toàn lực ứng phó. Hơn vạn mai to bằng đầu người dung nham cầu, tản ra hủy diệt cùng nóng rực khí tức, hướng phía chiến trường vị trí địa tinh quân đội chút xuống. Vẹn vẹn một lần hỏa lực bao trùm, địa tinh quân đoàn thương vong thảm trọng, địa tinh bộ binh toàn diệt, chỉ còn lại ma năng khôi lỗi cùng trốn ở địa tinh xe tăng bên trong địa tinh người điều khiển, kéo dài hơi tàn. Một phút sau, nguyên tố quân đoàn lần nữa phát động công kích, hỏa lực bao trùm. Lần này, ma năng khôi lỗi khắc hỏa ma kháng pháp trận, cũng không ngăn cản được liệt diễm lạc ấn ma pháp tổn thương. Địa tinh xe tăng cũng không thể thừa nhận dung nham nhiệt độ cao, sắt thép cứng rắn bắt đầu hòa tan. Trốn ở xe tăng bên trong địa tinh người điều khiển đã sớm bị hòa tan. Để cho an toàn, nguyên tố quân đoàn khoảng cách một phút sau, lần nữa phát động một lần công kích. Lần này, địa tinh quân đội toàn diện, không người còn sống. Lại qua 10 phút, chờ trên chiến trường, bị ma pháp oanh tạc qua dung nham nhiệt độ cao tán đi. Sắt dẫn theo binh sĩ, bắt đầu kiểm tra phải chăng còn có người sống sót. Ngoại trừ nơi đây chiến trường bên ngoài, địa tinh phi thuyền tất cả rơi xuống địa điểm, cũng muốn kiểm tra một lần. Xác định không có bất kỳ cái gì người sống sót về sau, sát lúc này mới sử dụng thông tin quyền chủ, liên hệ Phương Nguyên. Bảo hắn biết, địa tinh hạm đội bị diệt, không có bất kỳ cái gì người sống. Tiếc nuối duy nhất là, địa tinh phi thuyền rơi vỡ, phía trên địa tinh xe tăng cùng ma năng khôi lỗi toàn bộ đều bị hủy diệt. Trên chiến trường, đại nguyên tố sứ ma pháp tứ ngược, cũng không có để lại bất luận cái gì một bộ hoàn hảo địa tinh xe tăng. Chuyến hot tháng 9. Chương 286. Hắc Long đại đội cùng Đoạ Thiên sứ quân đoàn cũng đi tới địa tinh hạm đội trước mặt, bắt đầu đối địa tinh lớn hạm đội phát động công kích. Đối mặt Hắc Long đại đội cùng Đoạ Thiên sứ quân đoàn liên hợp giáp công, địa tinh phi thuyền người điều khiển, Liều lĩnh điều khiển phi thuyền nhanh chóng hạ xuống. Ầm ầm, ầm ầm. Lại có hơn 10 chiếc địa tinh phi thuyền bị đánh rơi. Còn lại địa tinh phi thuyền đã hạ xuống cách xa mặt đất 500-600 mét chỗ. Không trung tác chiến, địa tinh phi thuyền không có đủ ưu thế. Nhất là vừa rồi, Phi Phi nhất cử đem địa tinh hạm đội tàu chiến đa số tiêu diệt. Không có đối không chiến lực, phi thuyền hạm đội liền như là cừu non đồng dạng mềm yếu bất lực. Oanh tạc thuyền là dùng đến oanh tạc mặt đất đơn vị. Hạng kho bên trong chất đống đại lượng lựu đạn ma pháp, không có con dư thừa địa phương chở khách vũ khí phòng không. Dự cảnh thuyền ngược lại là trang bị mấy cá biệt ma năng súng máy. Đáng tiếc, màu đen phẩm chất ma năng súng máy cũng không thể đánh xuyên Hắc Long cùng Đoạ Thiên sứ hộ giáp. Oanh tạc hạm rơi xuống mặt đất, kịch liệt va chạm, dẫn đến hạng kho bên trong lựu đạn ma pháp dẫn phát phản ứng dây chuyền toàn bộ bạo tạc. Nương theo lấy vài tiếng cự nổ lớn, mấy đóa cỡ nhỏ mây hình nấm xuất hiện. Địa tinh cũng không ngờ tới, lại có người dám phục kích địa tinh đế quốc phi thuyền hạm đội. Lần này tiến công di vong chi địa, bộ đội chủ lực là 5 chi thập giai quân đoàn. Địa tinh phi thuyền hạm đội chủ yếu tác dụng là vận chuyển binh sĩ cùng xe tăng. Chưa từng nghĩ, mới vừa vận đến di vong chi địa biên giới, liền đụng phải mãnh liệt tập kích. Địch nhân phi hành đơn vị quá mức cường đại. Địa tinh hạm đội chống cự không được. Ngắn ngủi 10 phút thời gian, gần 60 chiếc địa tinh phi thuyền bị đánh rơi. Còn thừa 40 chiếc địa tinh phi thuyền. Cưỡng ép hạ xuống, dẫn đến địa tinh phi thuyền bị thương nặng, mặt đất rừng rậm, bùn đất bị nện ra một cái hố to tới. Phi thuyền hạm kho bên trong địa tinh. Bởi vì phi thuyền hạ cánh khẩn cấp, cường đại lực trùng kích, khiến cho không ít địa tinh cũng nhận khác nhau thương thế. Thậm chí còn có mấy danh địa tinh, bởi vì thể chất quá yếu, rơi xuống lúc thụ thương quá nặng, chết đi. Địa tinh các binh sĩ kéo lấy thụ thương thân thể, nhao nhao từ rơi vỡ phi thuyền bên trong chạy ra. Thân là địa tinh đế quốc tinh nhuệ quân đoàn, bọn hắn chiến đấu tố dưỡng cực cao. Trên mặt đất tinh quan chỉ huy mệnh lệnh dưới, còn lại địa tinh cầm trong tay ma năng súng trường, nhắm chuẩn không trung hắc long cùng đoạn thiên sứ. Lúc này, sát dẫn đầu tử thần quân đoàn cùng thiên ma quân đoàn giết tới. Đối mặt sắp xông tới địch nhân, địa tinh bộ binh đem ma năng súng trường họng súng nhắm ngay mặt đất địch nhân. Bóp cỏ, ngọn lửa phun ra. Địa tinh bộ binh sử dụng súng trường là ám kim phẩm chất ma năng súng trường, lại thêm bạo phá đạn, đạn xuyên giáp, băng xương đạn, nguyên tố đạn, các loại thuộc tính đạn. Đối tử thần vệ binh cùng thiên ma kiếm sĩ hộ giáp tạo thành thương tổn không nhỏ. Còn tốt, hắc ám áo giáp là ám kim phẩm chất sáo trang. Ma năng súng trường đạn có thể đối hắc ám áo giáp tạo thành tổn thương, nhưng là không cách nào đánh xuyên hắc ám áo giáp, cũng liền không đả thương được áo giáp bên trong tử thần vệ binh cùng thiên ma kiếm sĩ. Thừa cơ ác ngọc thú, sát dẫn theo binh sĩ, trong chớp mắt liền giết tới địa tinh bộ binh trước mặt, triển khai một trường giết chóc. Địa tinh bộ binh là điển hình công cao phòng thấp binh chủng, ma năng súng trường tổn thương cao, tầm bắn xa, nhưng địa tinh bộ binh phòng ngự thể chất quá yếu, trên người bọn họ ma đạo hơi nước áo giáp thậm chí đều ngăn cản không nổi tử thần vệ binh một kiếm tổn thương. Đối mặt võ trang đầy đủ tử thần vệ binh cùng thiên ma kiếm sĩ, tại khoảng cách gần địa tinh bộ binh ma năng súng trường liền không có tác dụng. Thiên ma kiếm sĩ rời đi chiến mã, thân hình giống như quỷ mị, mỗi một lần thoáng hiện đều sẽ mang đi địa tinh một đầu sinh mệnh. Ngoại trừ địa tinh bộ binh, ma năng khối lỗi, địa tinh xe tăng, địa tinh hỏa pháo cũng chuẩn bị sẵn sàng đối sặt cùng binh sĩ phát động công kích. Ma năng khôi lỗi nhan sắc hiện lên màu đen, ngoại hình cùng dãy núi mê cung, dù bèn điều khiển ma năng khôi lỗi ngoại hình không sai biệt lắm. Khôi lỗi cao 3 thước, rộng 2 mét, tay trái bị cải tạo thành ma năng súng máy, tay phải là cơ điện, khôi lỗi bản thể minh khắc đại lượng pháp trận phòng ngự cùng ma kháng pháp trận. Ma năng khôi lỗi có thể công kích từ xa, cũng có thể cận chiến, phòng ngự cực mạnh. Xem như so khá là khó đối phó binh chủng. Địa tinh xe tăng ngoại hình, nhìn qua cùng trên địa cầu kiểu cũ xe tăng không sai biệt lắm, nặng nề bọc thép, thô to hàng tháo. Di động phương thức vì bánh xích bánh xe. Có ma năng khôi lỗi cùng địa tinh xe tăng gia nhập chiến trường, địa tinh bộ binh có thể thở dốc một chút. Nhưng sau đó, không trung hắc long cùng đoạ thiên sứ phối hợp bộ đội trên đất liền, đối địa tinh quân đoàn phát động vây quét. Địa tinh dựng lên hỏa pháo, bưng lên súng trường, hướng phía bầu trời phi hành đơn vị khai hỏa. Trên mặt đất, tử thần vệ binh cứng rắn ma năng khôi lỗi cùng địa tinh xe tăng. Trên chiến trường ma năng khôi lỗi ước chừng có 6000 khoảng chừng, địa tinh xe tăng vì 7000, địa tinh bộ binh cùng hỏa pháo bộ đội cộng lại có 1/2. Bộ phận địa tinh binh sĩ trên thân đều mang tổn thương. Tại võ trang đầy đủ, trạng thái tốt đẹp sát quân đội trước mặt, địa tinh quân đội liên tục bại lui. Ma năng khôi lỗi mặc dù cường đại, nhưng cũng chống cự không được thiên ma kiếm sĩ mãnh liệt tiến công. Địa tinh xe tăng phòng ngự nhất lưu, hỏa lực cường đại. Tại tử thần vệ binh cùng ác ngộng thú phối hợp xuống, địa tinh xe tăng bị chặt thành một đống sát vụn. Vì mau chóng giải quyết chiến đấu, phụ trách bọc hậu tử nhất cũng gia nhập chiến đấu. Tiếp cận một khoảng cách về sau, Hắc Nham quân đoàn cùng Nguyên Tố quân đoàn đối chiến trận phát động viễn trình hỏa lực trợ giúp. Thánh Thuẫn quân đoàn phụ trách bảo hộ viễn trình quân đoàn an toàn, chỗ có không có tham gia chiến đấu. Một trận mãnh liệt hỏa lực đã kích đi qua, chiến trường bị chia cắt, sát kịp thời dẫn đầu binh sĩ rút lui trung tâm chiến trường vị trí. Bọn hắn tản ra đến, đem địa tinh quân đội vây quanh, không để cho chạy bất kỳ một cái nào địa tinh. Người một nhà lui ra chiến trường trung tâm về sau, đại nguyên tố sứ cũng có thể buông tay buông chân, toàn lực ứng phó. Hơn bạn mai to bằng đầu người dung nhang cầu, tản ra hủy diệt cùng nóng dực khí tức, hướng phía chiến trường vị trí địa tinh quân đội chút xuống. Vẹn vẹn một lần hỏa lực bao trùm, địa tinh quân đoàn thương vong thảm trọng, địa tinh bộ binh toàn diện. Chỉ còn lại ma năng khôi lỗi cùng trốn ở địa tinh xe tăng bên trong địa tinh người điều khiển, kéo dài hơi tàn. Một phút sau, nguyên tố quân đoàn lần nữa phát động công kích, hỏa lực bao trùm. Lần này, ma năng khôi lỗi khắc hỏa ma kháng pháp trận, cũng không ngăn cản được liệt diễm lạc ấn ma pháp tổn thương. Địa tinh xe tăng cũng không thể thừa nhận dung nham nhiệt độ cao, sắt thép cứng rắn bắt đầu hòa tan. Trốn ở xe tăng bên trong địa tinh người điều khiển, đã sớm bị hòa tan. Để cho an toàn, nguyên tố quân đoàn khoảng cách một phút sau, lần nữa phát động một lần công kích. Lần này, địa tinh quân đội toàn diện, không người còn sống. Lại qua 10 phút, chờ trên chiến trường, bị ma pháp oanh tạc qua dung nham nhiệt độ cao tán đi. Sát dẫn theo binh sĩ, bắt đầu kiểm tra phải chăng còn có người sống sót. Ngoại trừ nơi đây chiến trường bên ngoài, địa tinh phi thuyền tất cả rơi xuống địa điểm, cũng muốn kiểm tra một lần. Xác định không có bất kỳ cái gì người sống sót về sau, sát lúc này mới sử dụng thông tin quyền chủ, liên hệ Phương Nguyên. Bảo hắn biết, địa tinh hạm đội bị diệt, không có bất kỳ cái gì người sống. Tiếc nuối duy nhất là, địa tinh phi thuyền rơi vỡ, phía trên địa tinh xe tăng cùng ma năng khôi lỗi toàn bộ đều bị hủy diệt. Trên chiến trường, đại nguyên tố sứ ma pháp tứ ngược cũng không có để lại bất luận cái gì một bộ hoàn hảo địa tinh xe tăng. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 287.
lãnh địa tất cả hồ nhân trung cực mộng tưởng, liền là trở thành hầu gái đoàn một viên, có thể tiếp thân phụng dưỡng Phương Nguyên. Mà hồ nhân hầu gái ăn mặc cũng theo thói quen bị tất cả hồ nhân bắt trước. Trong lúc nhất thời, lãnh địa tất cả hồ nữ đều mặc vào màu trắng hoặc màu đen, có thể là bởi vì trào lưu nguyên nhân. Liền ngay cả Hắc Nham xạ thủ cũng không ngoại lệ, các nàng thiên vị chỉ đen. Tại Phương Nguyên dẫn dắt dưới, Thanh Lang người may chế tạo ra ngắn tất chân, cao tất chân, quá gối vớ, tất dây đeo, lưới đánh cá vớ các loại. Đương nhiên, thân là một tên quang minh lẫm liệt lãnh chúa, Phương Nguyên tuyệt đối không là bởi vì chính mình muốn nhìn, cho nên mới không cho dư lực đại lực mở rộng. Hắn chỉ là muốn cho lĩnh dân giành phúc lợi, để lĩnh dân ăn mặc nhiều mặt. Ngoại trừ Hắc Nham xạ thủ cùng hồ nhân bên ngoài, Mật Lệ, Khinh Lệ, Phi Phi ba người này cũng đối tất chân cảm thấy rất hứng thú. Trừ cái đó ra, Phương Nguyên còn tại hãng giao dịch bên trên cửa hàng, trưng bày Thanh Lang người may chế tác các loại trang phục. Ngoại trừ nữ trang cùng tất chân, Thanh Lang người may cũng làm ra không ít nam trang cùng da thú dày dày. Đa số nhân tộc lãnh chúa hiện tại còn mặc xuyên qua lúc cái kia thân quần áo, mặc dù bọn hắn cũng có thể chế tác áo da thú cùng vải bố giáp áo, nhưng là da thú cùng vải bố giáp chế thành quần áo thoải mái dễ chịu trình độ quá kém. Bọn hắn rất nhiều người đều mặc không quen, cho nên một mực mặc xuyên qua lúc quần áo. Nếu như quần áo ô uế, liền để nông dân trước cầm quần áo rửa sạch, bọn hắn trước mặc cái khác quần áo thay thế một chút. Phương Nguyên lãnh địa ngoại trừ ma pháp tơ lụa chế tạo cơ bên ngoài, còn có tơ lụa chế tạo cơ. Phổ thông tơ lụa muốn so ma pháp tơ lụa kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Duy nhất ưu điểm chính là sản lượng muốn so ma pháp tơ lụa cao. Bản vẽ chế tạo cũng muốn so ma pháp tơ lụa chế tạo cơ bản vẽ tiện nghi. Sớm tại bia đá đảo đấu giá hội bên trên, Phương Nguyên liền biết ma pháp tơ lụa giá trị rất cao. Nếu như hắn tại hãng giao dịch cửa hàng bên trên bán ma pháp tơ lụa phục sức, giá cả quá cao, không có nhân tộc lãnh chúa có thể mua được. Giá cả quá thấp, tự mình liền sẽ lỗ vốn. Lúc trước, Phương Nguyên còn không biết ma pháp tơ lụa giá trị lúc, từng hướng tần số khu vực nữ lãnh chúa bán ra một nhóm ma pháp tơ lụa quần áo. Về sau biết được ma pháp tơ lụa chân chính giá trị sau, hiện tại nhớ tới, chỉ cảm thấy lúc trước mua tiện nghi. Phương Nguyên cũng không có hối hận. Hắn hơn 100 triệu thân gia, đương nhiên sẽ không để ý mấy trăm mai hắc tinh tệ. Mua tiện nghi, liền mua tiện nghi. Chỉ lần này một lần. Về sau không còn có bán ra qua ma pháp tơ lụa may quần áo. May mắn có phổ thông tơ lụa, có thể dùng đến thay thế. Ma pháp tơ lụa chỉ cung cấp tự mình lĩnh dân cùng binh sĩ sử dụng. Thanh La người may, ngoại trừ chế tác ma pháp tơ lụa quần áo bên ngoài, còn làm ra rất nhiều phổ thông tơ lụa chế thành quần áo, nội y, áo khoác, quần, trường bào vân vân. Kiểu dáng đơn giản, giá cả định tại một viên hắc tinh tệ, một bộ quần áo. Phương Nguyên cửa hàng mới lên khung quần áo, lập tức đưa tới thật nhiều lãnh chúa vây xem. Sớm trước kia, Phương Nguyên bán vũ khí, ăn thịt các loại, tích lũy xuống không ít khách nhân. Bây giờ, lên khung quần áo, để đã sớm chịu đủ da thú cùng vải bố giáp may quần áo lãnh chúa, có thể giải phóng. Bọn hắn đã sớm chịu đủ một bộ quần áo mặc một năm quân bách. Chính là giá cả có chút quá mắc. Một viên hắc tinh tệ giá trị, có thể hối đoái 1000 đơn vị phổ thông tài nguyên. Không ít lãnh chúa cho Phương Nguyên phát PM nhắn lại, hỏi thăm biết đánh nhau hay không cái gãy, mua rẻ hơn một chút. Còn có nhân tộc lãnh chúa cho Phương Nguyên nhắn lại, nói hắn là nào đó cái nào đó liên minh thành viên. Để Phương Nguyên thả thông minh một điểm, thức thời một chút miễn phí cho hắn mấy bộ quần áo. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Đối với loại này nhắn lại, Phương Nguyên từ trước đến nay là không dành để ý. Nhìn lướt qua liền sẽ qua. Từ khi càng ngày càng nhiều người gia nhập liên minh, độc hành lãnh chúa ngày càng thưa thớt. Hắn cái này một mình bảng thứ nhất, vô luận là tồn tại cảm cùng lực uy hiếp cũng càng ngày càng yếu. Chờ sau này, tìm một cơ hội nhất định phải hảo hảo gõ một hạ kênh thế giới đông đảo lãnh chúa. Bằng không thì luôn có đồ ngốc ra, ảnh hưởng hảo tâm tình của hắn. Mặc dù có không ít người bất mãn Phương Nguyên bán ra quần áo, giá cả quá cao. Nhưng là, nên mua còn phải mua. Một ngày thời gian, bán ra hơn 100 vạn bộ quần áo, kiếm lời 100 vạn hắc tinh tệ. Phương Nguyên không khỏi cảm thán, kênh thế giới nhân khẩu cơ số lớn. Như loại này tất cả mọi người nhu yếu phẩm, dễ bán vô cùng. Dễ dàng kiếm được 100 vạn hắc tinh tệ. Ban đêm, Phương Nguyên hài lòng nằm tại ao suối nước nóng bên trong. Một bên âm ảnh hành giả, ngay tại hướng hắn báo cáo tinh linh đế quốc cùng địa tinh đế quốc tình báo. Tiêu diệt địa tinh hạm đội sau, địa tinh đế quốc phản ứng không lớn, cũng không có trả thù khuynh hướng. Bánh răng nghị hội cũng không phải là không quan tâm, mà là thời cơ chưa tới. Địa tinh đế quốc cùng tinh linh đế quốc cũng đang khẩn trương giằng co. Thú nhân đế quốc ngao ngoe muốn động. Địa tinh nhất tộc thật sự là không có rảnh phản ứng Phương Nguyên. Cái này cùng Phương Nguyên lúc đầu dự liệu được tình huống giống nhau như lúc. Nhưng các loại giải quyết hết sau chuyện này. Địa tinh đế quốc trước tiên khẳng định phải trả thù Phương Nguyên, cướp đoạt thần khí. Căn cứ âm ảnh hành giả tình báo, địa tinh hạm đội hành động lần này chính là hướng hắn thần khí mà tới. Vì cướp đoạt thần khí, địa tinh là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Phương Nguyên cũng phải làm tốt chống cự địa tinh tập kích cùng âm như quỷ kế chuẩn bị. Hắn thông qua bị chiếm cứ phí chính lãnh địa, hiện đổi tên là Mã Não lãnh địa. Liên tục không ngừng hướng Mã Não thành điều động âm ảnh hành giả. Lấy Mã Não thành vì trạm trung chuyển, thông qua địa tinh vận chuyển hành khách phi thuyền, âm ảnh hành giả phân biệt chui vào địa tinh đế quốc các đại chủ yếu thành thị, ẩn nút cùng siêu tập tình báo. Địa tinh chủ yếu thành thị, vì phòng ngừa bị địch nhân thẩm thấu, thành thị trọng yếu cơ cấu cùng phụ thành chủ đều có đại lượng dự cảnh khôi lỗi cùng chân thực chi nhãn. Âm ảnh hành giả làm hỗn loạn đại lục mạnh nhất ám sát đơn vị một trong, ẩn nút năng lực nhất lưu, liền xem như dự cảnh khôi lỗi cùng chân thực chi nhãn cũng sẽ có lỗ thủng.
Chỉ cần cho âm ảnh hành giả thời gian, bọn hắn liền có thể thành công chui vào. Đồng thời, Phương Nguyên còn kế hoạch xử lý Mã Não thành thành chủ, lại từ huyết tinh khôi lỗi đem nó thôn vệ. Ngụy trang thành Mã Não thành chủ dáng vẻ, thay thế trở thành Mã Não thành tân thành chủ. Dạng này, Phương Nguyên liền có thể binh không thấy máu, thành công khống chế Mã Não thành. Âm nhất đám người, ngay tại chế định kế hoạch. Nhiều nhất một tuần thời gian, hoàn thành nhiệm vụ. Trừ cái đó ra, âm ảnh hành giả còn thám thính đến tình báo. Tinh linh đế quốc một chi thần thoại binh chủng đại đội, từ mười mấy tên tinh linh anh hùng chỉ huy, còn mang theo tinh linh nhất tộc thần khí, tiến vào mê cung. Cuối cùng thảm bại mà về. Tử thương không rõ, nghe nói liền ngay cả thần khí cũng di thất tại trong mê cung. Nghe nói, trong mê cung phát sinh kinh khủng biến hóa. Hủ hóa sinh vật biến dị, thậm chí còn không hiểu xuất hiện rất nhiều hắc ám chi thần binh sĩ. Liền ngay cả thần thoại binh chủng, mang theo thần khí anh hùng, tiến vào mê cung cũng là có đến mà không có về. Nghe xong âm ảnh hành giả báo cáo sau, Phương Nguyên rơi vào trầm tư. Trong mê cung hủ hóa sinh vật đều là bị hắc ám chi thần hình chiếu xử lý binh sĩ, chuyển đổi thành hủ hóa sinh vật. Về phần hắc ám chi thần binh sĩ, trời mới biết là từ đâu xuất hiện. Chẳng lẽ là trong mê cung nguyên bản liền ẩn giấu đi đại lượng hắc ám chi thần binh sĩ? Hắc ám chi thần hình chiếu xuất hiện, tỉnh lại hắc ám chi thần binh sĩ. Chuyển hot tháng 9. Chương 288. Tình thế càng ngày càng nghiêm trọng. Tinh linh đế quốc đem bút chứng này tính tới địa tinh chiến đấu. Tinh linh hoàng đế định ngày hẹn bánh răng nghị viên của quốc hội nhóm, chuẩn bị sau 3 ngày tại biên cảnh gặp nhau. Phương Nguyên suy đoán, lần này hội kiến hẳn là sẽ không quá vui sướng. Phương Nguyên duỗi lưng một cái, từ ao suối nước nóng bên trong đi ra. Những sự tình này liền không tại hắn phạm vi suy tính bên trong. Làm đến thần lực kết giới bản vẽ, kiến thiết lãnh địa, phát triển quân đội, mới là Phương Nguyên phải quan tâm sự tình. Ngày thứ hai, nhanh đến buổi trưa, Lục Tiểu Quả cho Phương Nguyên phát tới một cái tin. "Lục Tiểu Quả, Phương Nguyên đại lao ở đây sao?" "Phương Nguyên, chuyện gì?" "Lục Tiểu Quả, đại lao, ta muốn hỏi một chút ngươi có hứng thú hay không gia nhập Phong Vân Liên Minh." "Phương Nguyên, ta trước kia cũng đã nói, ta không có hứng thú gia nhập bất luận cái gì liên minh." "Lục Tiểu Quả, vậy được rồi, ta lần này tới là thay chúng ta minh chủ, Tào Phong Vân tìm ngươi." "Phương Nguyên, cái kia để hắn trực tiếp cho ta phát VM liền tốt, vì cái gì còn cố ý để ngươi liên hệ ta?" "Lục Tiểu Quả, cái này, hắn cho ngươi phát qua thật nhiều đầu VM, có thể đại lao ngươi một mực chưa hồi phục. Trên kinh thế giới lãnh chúa, thật sự là nhiều lắm. Mỗi ngày cho Phương Nguyên phát VM liền có hơn vào đầu. Ngoại trừ là Phương Nguyên tăng thêm hảo hữu VM. Những người khác gửi tới VM, Phương Nguyên một mực không nhìn. Tối đa cũng chính là ngẫu nhiên quét dọn một nhãn. Bởi vậy, Tào Phong Vân cho Phương Nguyên phát VM, Phương Nguyên không thấy được rất bình thường. Từ Lục Tiểu Quả miệng bên trong biết được, Tào Phong Vân có chuyện quan trọng nói với hắn. Phương Nguyên từ một đống VM nội dung bên trong tìm tới tên Tào Phong Vân. Nhìn thoáng qua, hơn 10 đầu VM đều đến từ Tào Phong Vân một người phát ra, VM nội dung thì là ngắn gọn hai chữ ở đây sao? Như loại này rác rưởi VM, Phương Nguyên đều nhanh nhận được hơn 10 vạn đầu. Liên hỏi ngươi có hay không tại, cũng không nói sự tình. Phương Nguyên đương nhiên là không có rảnh để ý tới, theo bản năng liền không để ý đến. Hắn cũng là hiếu kỳ, Tào Phong Vân tìm hắn chuyện gì? Hồi phục một chữ đến ngay đây. Mấy phút sau, Tào Phong Vân lại phát VM. "Tào Phong Vân, ha ha, Phương Nguyên lãnh chúa quả nhiên không hổ là một mình bảng xếp hạng thứ nhất, một ngày trăm công ngàn việc, nghĩ muốn liên lạc với bên trên ngươi có thể thật không dễ dàng." "Phương Nguyên, có chuyện mau nói, ta bể bộn nhiều việc." Tào Phong Vân biểu tình nghiêm trọng, từ khi hắn trở thành Phong Vân Liên Minh minh chủ về sau, đã có thời gian rất lâu, không người nào dám như thế cùng hắn nói chuyện. "Có ý tứ, xem ra cái này Phương Nguyên còn có chút tính tình." Tào Phong Vân nhếch miệng lên, lộ ra một cái ý vị không rõ tiểu dung. "Tào Phong Vân, ta là muốn cùng ngươi hợp tác." "Phương Nguyên, hợp làm cái gì?" "Tào Phong Vân, quần áo may cùng bán ra." Phương Nguyên hiếu kỳ nói, "Làm sao cái hợp tác pháp?" Tào Phong Vân lập tức trả lời nói, "Ngươi tại hãng giao dịch cửa hàng bán ra quần áo, vải vóc rất tốt, nhưng kiểu dáng quá cũ kỹ, mà lại giá cả cũng một điểm không thân dân, hai người chúng ta hợp tác, ta cung cấp thiết kế cùng tiêu thụ, ngươi phụ trách may cùng vải vóc cung ứng. Ích lợi chia đều thế nào?" "Phong Vân Liên Minh chỉ tuyển nhận tinh anh thành viên, hoặc là lãnh địa thực lực cường đại, hoặc là có thành thạo một nghề. Cũng tỉ như, Phong Vân Liên Minh phó minh chủ, ngoại trừ là chiến lược bảng 10 vị trí đầu lãnh chúa, mà lại trước kia trên địa cầu vẫn là một tên chuyên gia thiết kế thời trang. Paji công tác tại trang phục giới cùng giới người mẫu địa vị rất cao. Thiết kế ra được quần áo, mỗi lần đều có thể dẫn dắt một đời mới trào lưu." Nhìn thấy Phương Nguyên cửa hàng quần áo nóng nảy, Tào Phong Vân ngửi được cơ hội buôn bán. Phương Nguyên bán ra quần áo, vải vóc mặc dù không tệ, nhưng là thiết kế thời trang quá mức đơn giản, hắn hỏi thăm qua phó minh chủ. Phó minh chủ biểu lộ khinh thường biểu thị, liền ngay cả các nàng phòng làm việc người mới, thiết kế trang phục đều muốn so Phương Nguyên may quần áo, muốn tốt gấp trăm lần. Tào Phong Vân càng thêm vững tin kế hoạch của mình, nhất định có thể thành công. Hắn trên địa cầu nguyên bản là một tên 10 phần thương nhân xuất sắc, đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội lần này. Chỉ cần hợp tác với Phương Nguyên, từ hắn tiêu thụ cùng thiết kế, lại từ Phương Nguyên cung cấp vải vóc cùng may sản xuất. Đến lúc đó, quần áo nhất định có thể bán chạy. Mà lại, Tào Phong Vân có con đường có thể đem quần áo bán cho dị tộc. Nghe xong Tào Phong Vân cái gọi là kế hoạch sau, Phương Nguyên cười lạnh một tiếng. Dưới trướng hắn Thanh La người may, cũng không phải là may không ra xinh đẹp quần áo, mà là Phương Nguyên đặc địa để Thanh La người may đem quần áo may đơn giản một điểm. Dạng này cũng liền càng thêm thực dụng.
đây chính là nguy cơ từ phía thế giới khác, ai sẽ tại dã ngoại cầu sinh, mặc hoa lệ lễ phục. Liền ngay cả Phương Nguyên, cũng là tại lãnh địa bên ngoài mặc áo giáp, tại lãnh địa bên trong mặc rộng rãi đơn giản trường bào. Tào Phong Vân ý nghĩ nếu như thả trên địa cầu, tuyệt đối có thể bắn chạy. Nhưng là tại dị thế giới. Mà lại, Tào Phong Vân chỉ phụ trách thiết kế cùng tiêu thụ. Hai chuyện này đều rất đơn giản, duy chỉ có nhất phí nhân công cùng tài liệu hai chuyện, lại từ Phương Nguyên tới làm. Cái này rõ ràng chính là muốn hố Phương Nguyên. Phương Nguyên cũng không cho Tào Phong Vân sắc mặt tốt, trực tiếp cự tuyệt. Tào Phong Vân còn muốn đang nói cái gì, Phương Nguyên trực tiếp khép lại lãnh chúa chi thư, không quan tâm hắn. Tào Phong Vân sắc mặt rất khó nhìn, bị Phương Nguyên lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt, không nể mặt mũi, khiến cho hắn tức giận phi thường. Từ khi trở thành liên minh minh chủ, hắn còn không có nhận qua loại này khí. Bất quá là một mình bảng xếp hạng thứ nhất thôi, là cái tha gì? Ta liên minh tùy tiện lôi ra hơn 10 lãnh chúa, liền có thể đem lãnh địa của ngươi giật đi. Cá nhân thực lực chung quy có hạn, liên minh mới là lãnh chúa kết cục, gia nhập liên minh có thể thu hoạch được liên minh trợ giúp cùng trợ giúp. Nghiên ép một mình lãnh chúa. Tại liên minh trước mặt, cá nhân thực lực không có ý nghĩa. Tào Phong Vân hừ lạnh một tiếng, quan bế cùng Phương Nguyên nói chuyện phiếm, mở ra liên minh nội bộ kênh. Minh chủ, sự tình nói như vậy, cái kia Phương Nguyên đồng ý không? Phó minh chủ dò hỏi. Không có, cái kia Phương Nguyên đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, trước mắt chúng ta Phong Vân liên minh. Tào Phong Vân bất mãn nói. Nhìn thấy cái tin tức này, liên minh kênh giống như là vỡ tổ, nghị luận ầm ĩ. Ta sát, cái này Phương Nguyên như thế cùng sao? Hắn không biết chúng ta Phong Vân liên minh là liên minh trên bảng 10 vị trí đầu liên minh sao? Đã sớm nghe nói cái này Phương Nguyên có chút phách lối, không nghĩ tới lại dám không cho Tào lão đại mặt mũi. Vừa vặn gần nhất ngửa tay, Tào lão đại ngươi nói một câu, ta cái này dẫn người đi thôi cái kia Phương Nguyên tiêu diệt. Đúng nha, Tào lão đại, có động thủ hay không ngài định đoạt? Nhìn qua những thứ này gây bất lợi cho Phương Nguyên nhắn lại. Lục Tiểu Quả vội vàng giải thích nói, Tào lão đại, trong này có phải hay không có hiểu lầm gì đó, Phương Nguyên đại lão là một cái người rất tốt. Lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới Tào Phong Vân bất mãn. Hắn chậm rãi nói ra, nói như vậy, Phương Nguyên là người tốt, cái kia ta chính là người xấu đi. Liên minh cái khác thành viên cũng nói giúp vào. Đúng nha, Lục Tiểu Quả ngươi có ý tứ gì? Tôi trò ra bên ngoài ngoặt, ngươi quên Tào lão đại đối ân huệ của ngươi sao? Lục Tiểu Quả lần này ý thức được, hắn nói sai. Hắn vội vàng giải thích nói, Tào lão đại, ta không phải ý tứ này, trong này khẳng định có hiểu lầm, ta đi cùng Phương Nguyên đại lão giải thích một chút. Chuyến hot tháng 9.